Chương 239, cùng Nhiệm Thu Diệp hẹn hò. Chương 239, cùng Nhiệm Thu Diệp hẹn hò. Gió thu cuốn lá rụng, tại tứ hợp viện bên trong đánh lấy xoáy. Tan tầm tiếng chuông một vang, ta liền từ Yết Cương Sưởng bật ra, cưới lên ta 28 lớn đoàn kiêng, chạy thẳng tới Nhiệm Thu Diệp trường học. Hôm nay ta phát tiền lương, tính toán mang nàng đi xuống tiệm ăn, thật tốt ăn một bữa. Nhiệm Thu Diệp đứng ở cửa trường học, mặc kiện kia màu lam nhạt áo choàng ngắn, lộ ra đặc biệt thanh tú. Nhìn thấy ta, nàng ngọt ngào cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Tới. Nàng nhẹ giọng hỏi. Tới rồi. Đi, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Ta vừa nói, để nàng ngồi lên chỗ ngồi phía sau, dùng sức đạp một cái, xe đạp liền bay ra ngoài. Nhà này tiệm ăn kêu lão tham ăn ở dấu ở một đầu không đáng chú ý trong hẻm nhỏ. Mặt tiền cũng lớn, nhưng mà bên trong lại có động tiên khác. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, để người thèm ăn tăng nhiều. Treo trên tường mấy tấm tranh thủy mặc, cái bàn đều là đời cũ bằng gỗ kết cấu, lộ ra một cỗ cổ kính hương vị. Ta đem menu đưa cho Nhiệm Thu Diệp, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, hôm nay ta mời khách. Nhiệm Thu Diệp tiếp nhận menu, cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng điểm hai cái đồ ăn, thịt kho tàu cùng cá chua ngọt. Đều là đồ ăn thường ngày, lại làm cho ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên, thịt kho tàu màu sắc đỏ phát sáng, mỡ mà không ấy, cá chua ngọt bên ngoài xốp giòn trong mềm, chua ngọt ngon miệng. Nhiệm Thu Diệp càng không ngừng kẹp cho ta đồ ăn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. Trong lòng ta ấm áp, từng ngụm ăn, cảm giác cái này so sơn chân hải vị còn mỹ vị hơn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, từ công tác đến sinh hoạt, không có chỗ không nói. Nhiệm Thu Diệp nói lên trong trường học chuyện lý thú, mặt mày hớn hở, ta nghe đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng cắm vào vài câu, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng. Ăn cơm xong, trời đã tối. Ta cưới xe, mang theo Nhiệm Thu Diệp, dọc theo hồ đồng chậm rãi đi. Gió thu thổi lất phất khuôn mặt của chúng ta, đèn đường đem chúng ta thân ảnh kéo đến thật dài. Hôm nay thật vui vẻ. Nhiệm Thu Diệp nhẹ nói. Ta cũng là. Ta cười đáp lại. Đến Nhiệm Thu Diệp cửa nhà, nàng xuống xe, lại chậm chạp không chịu đi vào. Làm sao vậy? Ta hỏi. Nàng cúi đầu, giống như là tại do dự cái gì. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có đèn đường mở vàng tung xuống một chút vầng sáng. Đột nhiên, Nhiệm Thu Diệp nhón chân lên, tại trên gương mặt của ta nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó, nàng giống một cái mai con bị hoảng sợ, cực nhanh chạy vào biệt thự. Ta sững sờ ngay tại chỗ, sờ lấy bị nàng hôn qua gò má, trong lòng giống giấu một cái con thỏ nhỏ, phanh phanh nhảy loạn. Trở lại tứ hợp viện, ta nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Đầy trong đầu đều là Nhiệm Thu Diệp cái bóng, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều thật sâu in tại trong đầu của ta. Ngày thứ hai đi làm, ta cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình, làm việc cũng đặc biệt ra sức, liền luôn luôn Hà Khắc Lý chủ nhiệm cũng nhịn không được khen ta vài câu. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, ta đi xưởng bên trong nhà ăn, mới vừa đánh tốt đồ ăn, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi đến, là Lý Lý. Nàng mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, lộ ra đặc biệt mê hồn. Nàng đi thẳng tới trước mặt ta, vừa cười vừa nói, Sở Thiên, ngươi hôm nay khí sắc không tệ à, xem ra tâm tình rất tốt sao? Tạm được. Ta nhàn nhạt đáp lại. Nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng Nhiệm lao sư đi hẹn hò. Lý Lý trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới nàng vậy mà biết chuyện này. Làm sao ngươi biết? Cái này xưởng bên trong có chuyện gì có thể giấu giếm được ta? Lý Lý đắc ý cười cười. Thế nào, Nhiệm lao sư xinh đẹp à? Ân, xinh đẹp. Ta thừa nhận nói. Xinh đẹp có làm được cái gì? Mấu chốt còn phải nhìn tính cách có thích hợp hay không. Lý Lý nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Giống Nhiệm lao sư loại này văn nhược nữ tử, sợ rằng không quá thích hợp ngươi. Ta nhíu nhíu mày, có chút không vui. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái. Lý Lý nhún vai. Ngươi loại này người thô kệch, vẫn là tìm mạnh mẽ một chút cô nương tương đối tốt, ví dụ như ta. Ta sửng sốt, không nghĩ tới nàng vậy mà lại nói ra lời như vậy. Ta nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Lý trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, nàng tựa hồ đang chờ ta đáp lại. Đúng lúc này, phòng ngăn cửa bị đẩy ra, một cái cao gầy thân ảnh đi đến. Là Vương tiểu thư. Vương tiểu thư xuất hiện, để phòng ngăn bầu không khí nháy mắt thay đổi đến trở nên tế nhị. Nàng hôm nay mặc một thân màu be bộ đồ, lộ ra lão luyện lại ưu nhã. Nàng đi thẳng tới trước mặt ta, khẽ mỉm cười, "Bảo tổng, trùng hợp như vậy à, ngươi cũng ở nơi này ăn cơm." Lý Lý biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười. "Vương tiểu thư, đã lâu không gặp, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp." Ta nhìn xem hai nữ nhân này, một cái nhiệt tình như lửa, một cái lạnh lùng như băng, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Ta kẹp lên một khối thịt kho tàu, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, "Các ngươi trò chuyện, ta trước ăn cơm." Lý Lý còn muốn nói điều gì, lại bị Vương tiểu thư một ánh mắt ngăn lại. Nàng ưu nhã tại ta đối diện ngồi xuống, cầm lấy bữa, chậm rãi ăn cơm. Một bữa cơm ăn đến ta như ngồi bàn trông. Ta cảm giác chính mình giống kẹp ở hai nữ nhân ở giữa một miếng thịt, tình thế khó xử. Thật vất vả ăn cơm xong, ta tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ. "Bảo tổng, buổi tối có rảnh không? Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự tình." Vương tiểu thư âm thanh tại đằng sau ta vang lên. Ta dừng bước lại, do dự một chút, vẫn là đáp ứng. "Tốt, buổi tối 7 giờ, gặp ở chỗ cũ." Buổi tối 7 giờ, ta đúng giờ đi tới lao tham ăn ở. Vương tiểu thư đã tại nơi đó chờ lấy ta, nàng hôm nay mặc một kiện màu đen váy liền áo, lộ ra đặc biệt quyến rũ động lòng người. "Bảo tổng, ta nghe nói ngươi gần nhất gặp một chút phiền toái." Vương tiểu thư đi thẳng vào vấn đề nói. Trong lòng ta giật mình, không nghĩ tới nàng vậy mà biết chuyện này. "Làm sao ngươi biết? Cái này vòng tròn cứ như vậy lớn, chuyện gì có thể giấu được?" Vương tiểu thư cười cười. "Nghe nói có người ở sau lưng là ngươi, có muốn hay không ta hỗ trợ?" Ta nhìn xem nàng, trong lòng có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, Vương tiểu thư, bất quá chính ta có thể xử lý. Bảo tổng, ngươi quá khách khí, chúng ta là bằng hữu nha. Vương tiểu thư giơ ly rượu lên, đến, vì hữu nghị của chúng ta, cạn ly. Ta cùng nàng đụng đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Cùng ông tiểu thư hàn huyên một hồi, tâm tình của ta đã khá nhiều. Nàng luôn là có thể cho ta một loại không hiểu cảm giác an toàn, để ta cảm thấy cho dù thân ở hoàn cảnh khó khăn, cũng có người có thể dựa vào. Từ lao tham ăn ở đi ra, đã là hơn 9 giờ đêm. Ta cưỡi xe, chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Đi qua Nhiệm Thu Diệp trường học lúc, ta quỷ thần xui khiến ngừng lại. Ta đi đến cửa trường học, do dự một chút, vẫn là quyết định vào xem nàng. Ta đi tới Nhiệm Thu Diệp văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến. Nhiệm Thu Diệp âm thanh từ bên trong truyền đến. Ta đẩy cửa ra, nhìn thấy Nhiệm Thu Diệp đang ngồi trước bàn làm việc chấm bài tập. Nàng ngẩng đầu, thấy là ta, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây? Chương 240, quyết đấu. Chương 240, quyết đấu. Nhớ ngươi, liền tới nhìn ngươi một chút. Ta đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng. Nhiệm Thu Diệp cũng không có cự tuyệt ta thân mật, ngược lại đem đầu nhẹ nhàng tựa vào trên ngực của ta. Chúng ta cứ như vậy yên tĩnh ôm một hồi, ai cũng không nói gì. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ ngọt ngào hương vị. Gần nhất còn tốt chứ? Ta nhẹ giọng hỏi. Còn tốt, chỉ là có chút mệt mỏi. Nhiệm Thu Diệp âm thanh có chút hề bài. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, đừng đem chính mình ép đến quá chặt tâm ta đau nói. Ta biết, có thể là ta không nghĩ phụ lòng các học sinh kỳ vọng. Nhiệm Thu Diệp ngẩng đầu, nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Ta nhìn xem nàng, trong lòng tràn đầy yêu thương. Nữ nhân này, luôn là thiện lương như vậy, nghiêm túc như vậy làm cho người đau lòng. Đúng, ta hôm nay gặp phải Hứa Đại Mậu. Ta đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nhiệm Thu Diệp sắc mặt hơi đổi. Hắn lại tới dây dưa ngươi. Không có, chỉ là trùng hợp gặp. Ta không muốn để cho nàng lo lắng, cho nên hời hợt nói. Sở Thiên, ngươi nhất định muốn cẩn thận hắn gái kia người Nhiệm Thu Diệp muốn nói lại thôi. Ta biết, ta sẽ chú ý. Ta an ủi nàng nói. Kỳ thật, Hứa Đại Mậu gần nhất quả thật có chút khác thường. Từ khi hắn cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn phía sau, liền lấy Tần Kinh Như. Theo lý thuyết, hắn có lẽ an phận thủ thường sinh hoạt. Có thể hắn mà lại không an phận, lại bắt đầu quấy rối Nhiệm Thu Diệp. Ngày đó, ta tan tầm về nhà, đi qua Nhiệm Thu Diệp trường học, đúng lúc nhìn thấy Hứa Đại Mậu ngăn tại cửa ra vào, cầm trong tay một bó hoa hồng, một mặt nụ cười bị ổi. Nhiệm lão sư, tan tầm. Ta đưa ngươi về nhà a. Nhiệm Thu Diệp một mặt chán ghét né tránh hắn. Hứa Đại Mậu, mời ngươi tự trọng. Nhiệm lão sư, đừng tuyệt tình như vậy nha, cho ta một cơ hội. Hứa Đại Mậu chưa từ bỏ ý định dây dưa. Ta nhìn thấy một màn này, lên cơn giận dữ. Ta xông đi lên, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất. Con mẹ nó, ngươi còn dám quấy rối Nhiệm lão sư, ta phế đi ngươi. Hứa Đại Mậu chật vật bò dậy, chỉ vào người của ta mắng, Sở Thiên, ngươi bất lo chuyện người. Ta cùng Nhiệm lão sư sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Nhiệm lão sư là nữ nhân của ta, ngươi dám động nàng một cái thử xem. Ta giận dữ hét. Ta vừa mới dứt lời, liền nghe đến sau lưng chuyển tới một thanh âm thanh thúy. Sở Thiên, ngươi đang làm gì? Ta quay đầu, nhìn thấy Lily đang đứng tại cách đó không xa, một mặt kinh ngạc nhìn ta. Lily xuất hiện, để trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Ta tranh thủ thời gian buông ra Hứa Đại Mậu, cười xấu hổ cười. Lily, sao ngươi lại tới đây? Nàng đi tới, trên dưới quan sát ta một phen, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ta đi qua nơi này, nhìn thấy ngươi cùng người đánh nhau, liền đến nhìn xem. Hứa Đại Mậu từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, âm dương quái khí nói, nha, đây không phải là Lý Lao bản sao? Làm sao, đau lòng tình lang của ngươi? Lý lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hứa Đại Mậu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Làm sao, ta nói sai sao? Ngươi cùng Sở Thiên mắt đi mày lại, ai không biết ta? Hứa Đại Mậu tiếp tục khiêu khích nói. Trong lòng ta thầm mắng Hứa Đại Mậu cái này hỗn đản, thật sự là hết chuyện để nói. Ta đang muốn mở miệng giải thích, Lý lại đoạt trước nói, Hứa Đại Mậu, ta cùng Sở Thiên là quan hệ như thế nào, không cần ngươi quản. Ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói bượng, đừng trách ta không khách khí. Lý khí chàng rất cường đại, Hứa Đại Mậu bị nàng dọa đến không dám nói nữa, xám xịt đi. Lý, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn ta tính toán giải thích. Lý đánh gãy ta. Không cần giải thích, ta minh bạch. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, ngươi về sau vẫn là ít cùng hắn tiếp xúc à, hắn người này không đơn giản. Ta gật gật đầu, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Ta biết Lý là vì ta tốt, có thể là Nhiệm Thu Diệp bên kia, ta lại nên như thế nào giải thích đâu. Đúng, ngươi làm sao sẽ tới đây? Ta đổi chủ đề. Ta tới tìm ngươi có chút việc. Lý nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện a. Ta mang theo Lý đi tới một nhà quán cà phê, điểm hai ly cà phê. Chuyện gì, ngươi nói đi. Ta nói. Lý do dự một chút, nói, ta nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp tác? Ta có chút ngoài ý muốn. Là Lý gật gật đầu, ta gần nhất tại chủ bị một cái hạng mục, cần ngươi trợ giúp. Ta nhìn xem Lý, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nàng vì cái gì muốn tìm ta hợp tác? Lấy nàng năng lực, hoàn toàn có thể tự mình độc lập hoàn thành cái này hạng mục. Cái gì hạng mục? Ta hỏi. Ta nghĩ tại Hoàng Hà Đường mở một nhà cấp cao khách sạn. Lý nói. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng sẽ tìm đến ta, ta đích xác đối Hoàng Hà Đường rất quen thuộc, mà còn cũng có một số người mạnh. Ngươi muốn để ta làm sao giúp ngươi? Ta hỏi. Ta nghĩ để ngươi giúp ta liên hệ một chút thương nghiệp cung ứng. Còn có Lý dừng một chút, nói, ta nghĩ để ngươi giúp ta đối phó Vương tiểu thư. Trong lòng ta giật mình. Vương tiểu thư? Nàng vì cái gì muốn đối phó Vương tiểu thư? Vì cái gì? Ta hỏi. Vương tiểu thư là ta đối thủ cạnh tranh, Lý Lý nói, nàng cũng tại Hoàng Hà Đường mở một nhà khách sạn, mà còn sinh ý rất tốt. Ta nghĩ đem nàng chèn sập. Ta trầm mặc. Ta không nghĩ tới Lý Lý sẽ như vậy trực tiếp. Sở Thiên, ta biết ngươi cùng Vương tiểu thư quan hệ không tệ, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đứng ở ta bên này, Lý Lý nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Ta lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một bên là Lý Lý, một bên là Vương tiểu thư, ta nên làm cái gì? Đang lúc ta do dự thời điểm, điện thoại của ta vang lên. Là Hứa Đại Mậu đánh tới. Uy, Hứa Đại Mậu, chuyện gì? Ta kết nối điện thoại. Sở Thiên, sau khi tan việc có rảnh không? Chúng ta đi chơi bóng rổ a. Hứa Đại Mậu nói. Ta sửng sốt một chút. Chơi bóng rổ? Người này hồ lô bên trong muốn làm cái gì? Làm sao đột nhiên nhớ tới chơi bóng rổ? Ta hỏi. Không có gì, chính là muốn hoạt động gân cốt. Hứa Đại Mậu nói, thế nào, có dám tới hay không? Ta nghe được hắn trong giọng nói khiêu khích, trong lòng cười lạnh một tiếng. Người này khẳng định là muốn nhân cơ hội cho ta một hạ mã uy. Tốt, không có vấn đề. Ta một lời đáp ứng. Cúp điện thoại, ta đối Lily nói, ta có chút sự tình, đi trước. Lily gật gật đầu, không nói thêm gì. Ta rời đi quán cà phê, trong lòng suy nghĩ Hứa Đại Mậu khiêu chiến. Người này, thật sự là không biết sống chết. Ta chơi bóng rổ trình độ, hắn căn bản không phải ta đối thủ. Sau khi tan việc, ta đi tới Yết Cương xưởng sân bóng rổ. Hứa Đại Mậu đã tại nơi đó chờ lấy ta. Nha, Sở Thiên, ngươi đến. Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói. Ta mặc kệ hắn, trực tiếp đi đến khung bóng rổ bên dưới, bắt đầu làm nóng người. Đừng làm nóng người, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Hứa Đại Mậu không kịp chờ đợi nói. Ta cười cười, nói, tốt, vậy thì bắt đầu a. Chương 241, Hứa Đại Mậu ăn quả đắng. Chương 241, Hứa Đại Mậu ăn quả đắng. Chúng ta bắt đầu tranh tài. Vừa bắt đầu, Hứa Đại Mậu còn làm bộ cùng ta đánh mấy hiệp, thế nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra bộ mặt thật. Hắn bắt đầu không ngừng mà chơi ngang chân, muốn để ta ngã sắp xuống. Thế nhưng hắn không biết là, ta chơi bóng rổ trình độ xa so với hắn tưởng tượng cao hơn. Hắn những cái kia tiểu thủ đoạn, ta căn bản không để vào mắt. Ta thoải mái mà tránh thoát hắn ngang chân, sau đó một cái xinh đẹp ném rổ, đưa bóng đưa vào vòng rổ. Xinh đẹp, bên sân khán giả nhộn nhịp gọi tốt. Hứa Đại Mậu sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không nghĩ tới, ta vậy mà lợi hại như vậy. Hắn bắt đầu càng thêm điên cuồng phạm quy, muốn ngăn cản ta đạt được. Thế nhưng ta cũng không có bị hắn chọc giận, ta y nguyên tỉnh táo chơi bóng, không ngừng mà đạt được. Điểm số chênh lệch càng lúc càng lớn, Hứa Đại Mậu trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, hắn nhất định phải thua. Đúng lúc này, hắn đột nhiên làm ra một cái cử động điên cuồng. Hắn bỗng nhiên phóng tới ta, sau đó hung hăng đâm vào trên người ta. Ta vội vàng không kịp chuẩn bị hắn đụng ngã trên mặt đất. Đầu của ta đâm vào trên mặt đất, đau đớn một hồi truyền đến. Ta cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Một trận bén nhọn đau đớn giống dòng điện vọt qua đầu của ta, thế giới trời đất quay cuồng phía sau rơi vào một vùng tăm tối. Chờ ta lại lần nữa khôi phục ý thức, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc sát trùng, chói mắt bạch quang để ta không thể không nheo mắt lại. Bảo tổng, ngươi đã tỉnh, một cái thanh âm quen thuộc mang theo một tia lo lắng. Ta quay đầu nhìn lại, là Vương tiểu thư. Nàng ngồi tại giường bệnh một bên, cầm trong tay một cái gọt một nửa quả táo. Ta đây là ở đâu? Ta giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, lại cảm giác đầu đau muốn nức. Tại bệnh viện, ngươi bị Hứa Đại Mậu cái kia hỗn đản đụng ngất. Vương tiểu thư dịu ta ngồi xuống, giọng nói mang vẻ một tia phẫn uất, ta đã báo cảnh, tên kia trở lấy ăn cơm tù à. Ta vuốt vuốt sở ti hữu mơ hồ đau ngầm ngầm huyệt thái dương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hứa Đại Mậu, cái này âm hồn bất tán ra hỏa, luôn là nghị trăm phương ngàn kế tìm ta phiền phức. Lần này vậy mà bên dưới như thế hung ác tay. Lý Lý đâu? Ta đột nhiên nhớ tới nàng, trong lòng không hiểu có chút bất an. Nàng không có tới. Vương tiểu thư dừng một chút, ngữ khí có chút vi diệu, ta gọi điện thoại cho nàng, nàng nói nàng có việc, tới không được. Tâm ta bỗng nhiên chìm xuống dưới. Có việc? Chuyện gì so ta nằm tại trong bệnh viện còn trọng yếu hơn? Ta cố gắng nghĩ lại tại trong quán cà phê cùng Lý Lý đối thoại, nàng muốn ta giúp nàng đối phó Vương tiểu thư. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là nàng kế hoạch tốt? Ta hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng cùng nghi hoặc. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, ta trước tiên cần phải chữa khỏi vết thương. Cảm ơn ngươi, Vương tiểu thư. Ta nhìn xem Vương tiểu thư, chân thành nói, nếu không phải ngươi, ta thật không biết sẽ như thế nào. Vương tiểu thư cười cười, đem trái táo gọt xong đưa cho ta, cùng ta còn khách khí làm gì? Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, những chuyện khác ta đến xử lý. Mấy ngày kế tiếp, Vương tiểu thư mỗi ngày đều đến bệnh viện nhìn ta, chiếu cố ta. Nàng mang cho ta cơm, bồi ta tán gẫu, giúp ta xử lý công ty sự tình. Nàng chu đáo cùng quan tâm, để ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Mà Lý Lý, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Trong lòng ta dần dần minh bạch, Lý Lý tiếp cận ta, có lẽ thật có mưu đồ khác. Ta đã từng cho rằng, nàng là một cái thông minh độc lập nữ nhân, một cái có thể cùng ta kể vai chiến đấu đồng bạn. Nhưng là bây giờ xem ra, ta tựa hồ nhìn lầm nàng. Ra viện ngày đó, Vương tiểu thư tới đón ta. Cảm giác thế nào? Nàng lo lắng mà hỏi thăm. Tốt nhiều. Ta cười cười, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Không cần cảm ơn. Vương tiểu thư cũng cười, về sau cẩn thận một chút, đừng có lại để người ức hiếp. Chúng ta sóng vai đi, ánh nắng chiều vẩy vào trên người chúng ta, kéo dài thân ảnh của chúng ta. Bảo tổng Vương tiểu thư đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn ta, trong đôi mắt mang theo một chút do dự, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Ta hỏi. Vương tiểu thư hít sâu một hơi, nói, ta nghe đến một chút truyền ngôn, nói Lý Lý Hỏa Hứa Đại Mậu tâm ta bỗng nhiên trầm xuống, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Bọn họ làm sao vậy? Ta vội vàng hỏi. Bọn họ hình như tại hợp tác. Vương tiểu thư ngữ khí có chút chần chừ, cụ thể làm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng, ta lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trong đầu của ta ông một tiếng, trống rỗng. Lý Lý Hòa hứa đại mậu hợp tác. Cái này sao có thể? Bọn họ không phải đối thủ một mất một còn sao? Ta cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, phân tích ông tiểu thư lời nói. Lý Lý muốn đối phó ông tiểu thư, hứa đại mậu vẫn muốn trả thù ta, bọn họ hợp tác, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Có thể là, con mắt của bọn hắn đánh dấu là cái gì? Ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Ta hít sâu một hơi, đối ông tiểu thư nói. Ông tiểu thư gật gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta đưa mắt nhìn ông tiểu thư rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Lý Lý Hòa hứa đại mậu, bọn họ đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì? Ta lại nên như thế nào ứng đối? Về đến nhà, ta nằm ở trên giường, trằn trọc, khó mà ngủ. Lý Lý thân ảnh không ngừng mà tại trong đầu của ta hiện lên, nàng nụ cười quyến rũ, nàng ánh mắt sắc bén, nàng đã nói, cơ hội tựa như trong hoàng hà nước, chớp mắt là qua. Ở ta nơi này cái vị trí bên trên, mỗi một bước đều phải nghĩ rõ ràng lại đi. Tình cảm là dùng để hồi báo, không phải dùng để tiêu xài. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng chỉ là tại lợi dụng ta? Ta bỗng nhiên ngồi xuống, một loại bị lừa gạt phẫn nộ xông lên đầu. Ta cầm điện thoại lên, bấm Lý Lý dãy số. Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng được kết nối. "Uy, Lý Lý." Âm thanh nghe có chút lười biếng. "Lý Lý." Ngữ khí của ta băng lãnh, "Chúng ta nói chuyện." Hiện tại, Lý Lý tựa hồ có chút kinh ngạc, "Muốn như vậy, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói sao?" "Không được, liền hiện tại." Ta ngữ khí kiên quyết, "Ta tại nhà ngươi dưới lầu, ngươi xuống." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chuyển đến Lý Lý âm thanh, "Tốt à, ta xuống." Ta cúp điện thoại, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu. Đèn đường mờ nhạt tia sáng bên dưới, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Là Lý Lý. Nàng mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, lộ ra đặc biệt mê hồn. Ta hít sâu một hơi, đi xuống lầu. "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lý Lý đi đến trước mặt ta, giọng nói mang vẻ một tia nghi hoặc. Ta nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu, "Lý Lý, ngươi vì cái gì muốn gặp ta?" Chương 242, xòa trụ cũng lên. Chương 242, xòa trụ cũng lên. Gió thu run rẩy, cuốn lên trong viện vài miếng khô héo cây dương lá, tại bụi bẩn nền xi măng bên trên đánh lấy xoáy. Gạch đỏ xây thành tứ hợp viện, tại ánh nắng chiều bên dưới, lộ ra đặc biệt điều hiệu. Dịch Trung Hải ngồi tại cửa nhà mình trên băng ghế nhỏ, cầm trong tay cái ấm từ xa, một ngụm lại một ngụm nhấp. Nồng đậm hương trà lại không che giấu được hắn hai đầu lông mày âm trầm. Từ khi Sở Thiên tiểu tử kia tới hết cương xưởng, cuộc sống của hắn liền không sống yên qua. Sở Thiên, một tên mao đầu tiểu tử, vào xưởng mới mấy tháng, chỉ bằng cỗ này cơ linh sức lực, tại phân xưởng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dịch Trung Hải là cấp 8 thợ nguội, xưởng bên trong lão tư cách, đi đến chỗ nào đều được người tôn kính. Có thể gần nhất, xưởng bên trong lãnh đạo 3 ngày hai đầu khoa trương Sở Thiên, thậm chí mơ hồ có để bạn hắn ý tứ. Cái này để Dịch Trung Hải trong lòng giống chặn lại tảng đá, làm sao cũng thoải mái không được. Nhất đại gia, uống trà đâu? Xòa trụ bưng cái hộp cơm, lảo đảo đi đi qua. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không nói chuyện. Xòa trụ cũng không để ý, tại bên cạnh hắn trên băng ghế nhỏ ngồi xuống, mở ra hộp cơm, một cỗ tương mùi thơm bay ra. "Này, hôm nay nhà ăn thịt kho tàu, ta đặc biệt cho ngài lưu lại một phần." Xòa trụ kẹp lên một khối béo gầy giao nhau thịt kho tàu, đưa tới Dịch Trung Hải trước mặt. Dịch Trung Hải cái này mới miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp nhận thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai. "Thịt này không có trước đây thơm." Hắn lạnh nhạt nói. Xòa trụ nghe xong, lập tức cúi lên, "Làm sao có thể? Đây chính là ta đặc biệt chọn, béo gầy vừa vặn, hỏa hầu cũng vừa vặn." Ta nói là lời trong lòng. Dịch Trung Hải đánh gãy hắn, "Cái này xưởng bên trong, hiện tại liền mấy Sở Thiên tiểu tử kia phong quang, đi đến chỗ nào đều có người nâng. Chúng ta những lao gia hỏa này, đều sắp bị người quên." Xòa trụ nghe xong lời này, trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Hắn mặc dù là phòng ăn đầu bếp, nhưng cũng trông mà thèm thợ ngội chức vị, dù sao thợ ngội tiền lương cùng địa vị đều so đầu bếp cao hơn một đoạn. Sở Thiên tiểu tử kia vừa đến, liên đoạt hắn danh tiếng, để trong lòng của hắn rất không thoải mái. "Nhất đại gia, ngài nói, chúng ta nên làm cái gì?" Xòa trụ hạ thấp giọng hỏi. Dịch Trung Hải nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Tiểu tử này, quá lộ liễu, phải cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết trời cao đất rộng." "Thế nào giáo huấn?" Xòa trụ truy hỏi. "Ta biết mấy cái hồ đồng cửa ra vào lưu manh, thân thủ không tệ, để bọn họ giáo huấn một chút tiểu tử này, cam đoan để hắn giải trí nhớ." Dịch Trung Hải thâm trầm nói. Cái này không được đâu." Xòa trụ có chút do dự. "Có cái gì không tốt? Tiểu tử này nếu là lại như thế phách lối đi xuống, chúng ta về sau ở trong xưởng còn thế nào lan lộn?" Dịch Trung Hải trừng mắt liếc hắn một cái. Xòa trụ suy nghĩ một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất có đạo lý. Hắn cắn răng một cái, "Đi, liền theo ngài nói xử lý." Hai người thương lượng xong kế hoạch, Dịch Trung Hải liền đứng dậy đi tìm những tên côn đồ kia. Xòa trụ thì lưu tại trong viện, chờ lấy xem kịch vui. Màn đêm buông xuống, tứ hợp viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thiên tan tầm trở về, đẩy ra cửa sân, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Bình thường náo nhiệt viện tử bên trong, hôm nay không có bất kỳ ai, chỉ có đèn đường mở vàng, tại trên mặt đất ném xuống cái bóng thật dài. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Vừa đi đến cửa ra vào, đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra mấy người, đem hắn bao bọc vây quanh. "Các ngươi là ai?" Sở Thiên cảnh giác hỏi. Một người cầm đầu gã đại hán đầu trọc, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, "Tiểu tử, có người dùng tiền để chúng ta giáo huấn ngươi một chút, thức thời liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến." Sở Thiên giờ mới hiểu được, chính mình đây là bị người mưu hại. Hắn cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo, ánh mắt đảo qua xung quanh mấy người, ước định chính mình có thể chạy thoát tính. Ai bảo các ngươi đến? Sở Thiên lạnh giọng hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, gã đại hán đầu chọc không kiên nhẫn nói, đưa tay liền muốn đi bắt Sở Thiên. Sở Thiên linh hoạt né tránh, một chân đá vào gã đại hán đầu chọc trên bụng. Gã đại hán đầu chọc không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có bản lĩnh, ôm bụng lùi lại mấy bước. Các minh đệ, bên trên, gã đại hán đầu chọc thẹn quá hóa giận, ra lệnh một tiếng, mấy người cùng một chỗ hướng Sở Thiên nhào tới. Sở Thiên mặc dù thân thủ không tệ, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh liền bị mấy người ép đến trên mặt đất. Cho ta đánh, gã đại hán đầu chọc hung tợn nói. Gã đại hán đầu chọc ra lệnh một tiếng, mấy cái lưu manh tựa như sói đói chụp mồi, hướng về Sở Thiên xông lên. Một cái người cao gầy vung vẩy nắm đấm, chạy thẳng tới Sở Thiên mặt, một cái đầy mặt dữ tợn trắng hán, nhấc chân liền hướng Sở Thiên xương sườn đá tới. Gã đại hán đầu chọc thì từ bên cạnh quanh co bọc đánh, tính toán khóa lại Sở Thiên hết hầu. Sở Thiên khoẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình hơi nghiêng, nhẹ nhõm tránh thoát người cao gầy nắm đấm. Ngay sau đó, hắn nâng lên chân phải, phát sau mà đến trước, chính giữa tráng hán bụng dưới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, tráng hán giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, ôm bụng rên rỉ thống khổ. Gã đại hán đầu chọc thấy thế, trong lòng giật mình, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự có tài. Nhưng hắn không hề bối rối, nhiều năm đánh nhau kinh nghiệm để hắn cấp tốc điều chỉnh tiến công sách lược. Hắn không tại tùy tiện tiến công, mà là vòng quanh Sở Thiên du đậu, tùy thời tìm kiếm sơ hở. Sở Thiên cũng không nóng nảy, hắn hai chân vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh lưu manh, giống như báo săn để mắt tới thu săn. Người cao gầy gặp Sở Thiên như vậy bình tĩnh, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cục gạch, hướng về Sở Thiên hung hăng đập tới. Hèn hạ. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, nghiêng người hiện lên cục gạch, đồng thời một cái bước nhanh về phía trước, một phát bắt được người cao gầy cổ tay, dùng sức lắc một cái. Giang giác, xương đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, người cao gầy hét thảm một tiếng, trong tay cục gạch cũng rơi xuống đất. Còn lại mấy cái lưu manh thấy thế, đều có chút khiếp đảm. Bọn họ không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà như thế lợi hại, nhanh gọn đánh ngã hai người bọn họ đồng bạn. Cùng tiến lên, giết chết hắn, gã đại hán đầu chọc giận dữ hét, tính toán cổ vũ sĩ khí. Mấy cái lưu manh do dự một chút, vẫn là kiên trì xuống tới. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị xuyên qua tại đám người bên trong. Hắn quyền cước cùng sử dụng, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một kích đều tình chuẩn rơi vào bọn côn đồ bộ bị yếu hại. Không đến một lát, mấy cái lưu manh toàn bộ đều ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Gã đại hán đầu chọc cũng bị Sở Thiên một chân đạp lăn trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Hồ đồng nơi hẻo lánh bên trong, Dịch Trung Hải cùng Xóa Trụ nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nguyên bản cho rằng mời tới những tên côn đồ này có thể nhẹ nhõm dạy dỗ Sở Thiên, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Dịch Trung Hải trợn tròn mắt, hắn tự lẩm bẩm, tiểu tử này làm sao có thể đánh như vậy? Xóa Trụ cũng sửng sốt, hắn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, lần này có thể nguy rồi, tiểu tử này nếu là trả thù, nhưng làm sao bây giờ? Sở Thiên phủi bụi trên người một cái, lặng lẽ đảo qua trên đất lưu manh, nói, cút đi, lần sau còn dám đến tìm phiền phức, liền không phải là gãy tay gãy chân đơn giản như vậy. Chương 243, đau la lộn. Chương 243, đau la lộn. Mấy cái lưu manh như được đại xá, dãy rủa lấy bỏ dậy, khập khiễng trốn. Sở Thiên quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận tình phong đánh tới. Trong lòng hắn cảnh giác, đột nhiên quay người, chỉ thấy Xóa Trụ chính nâng chân, hướng về phía sau lưng của hắn đã đến. Sở Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, hắn vươn tay, như thiểm điện bắt lấy Xóa Trụ cổ chân. Xóa Trụ chỉ cảm thấy cổ chân đau đớn một hồi, phản phất bị sắt kẹp đồng dạng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Sở Thiên đã dùng sức lắc một cái. Giang giác, một tiếng vang dọn, Xóa Trụ mắt cá chân xương ứng thanh mà đứt. A! Xóa Trụ phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, ô đứt rời mắt cá chân lăn lộn trên mặt đất. Dịch Trung Hải thấy thế, doa đến sắc mặt tạm đạm, hắn run run rẩy rẩy đi đến Sở Thiên trước mặt, nói, Sở Thiên, ngươi hạ thủ cũng quá hung ác đi. Sở Thiên cười lạnh nói, ta hạ thủ hung ác? Là ai phái người đến ám toán ta? Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi ngược lại trước ác nhân cáo trạng trước. Dịch Trung Hải lập tức câm ngữ, hắn không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà như thế cứng rắn. Sở Thiên không tiếp tục để ý Dịch Trung Hải, hắn đi đến Xóa Trụ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói, Xóa Trụ, ngươi về sau tốt nhất thành thật một chút, đừng có lại chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Xóa Trụ đau đến mồ hôi nhễ nhại, hắn cắn răng, hung tợn trừng Sở Thiên, nói, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Thiên khinh thường cười một tiếng, nói, tốt, ta đợi. Nói xong, Sở Thiên quay người rời đi hồ đồng. Dịch Trung Hải vội vàng nâng lên Xóa Trụ, hai người khập khiễng rời đi. Cảnh đêm dần dần sâu, tứ hợp viện bên trong khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, trận này xung đột lại chỉ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Sở Thiên cùng Dịch Trung Hải Xóa Trụ ở giữa mâu thuẫn sẽ càng lúc càng kịch liệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Thiên vừa đi vào Yết Cương xưởng cửa lớn, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Công nhân bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, xì xào bàn tán. Nghe nói đêm qua, Sở Thiên tại hồ đồng bên trong đem Xóa Trụ chân cắt đứt. Thật hay giả? Sở Thiên lợi hại như vậy? Còn không phải sao, nghe nói hắn còn đem Dịch Trung Hải mời tới mấy cái lưu manh đều đánh gục. Sở Thiên nghe lấy những nghị luận này, trong lòng cười lạnh. Hắn biết, đây là Dịch Trung Hải cùng Xóa Trụ ở sau lưng tản lời đồn, muốn bại hoại thanh danh của hắn. Hắn đi thẳng tới chính mình công vị, bắt đầu làm việc. Nhưng mà, hắn lại phát hiện hộp đồ nghề của mình bị người động tay chân. Hắn thường dùng cờ lê không thấy, thay vào đó là một thanh dị xét, căn bản là không có cách sử dụng. Sở Thiên sầm mặt lại, hắn biết, đây là có người cố ý giở trò. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái công nhân trên thân. Cái này công nhân tên là Lưu Hải Trung, là cấp 7 thợ nguội, bình thường liền cùng Dịch Trung Hải rất thân cận. Sở Thiên đi đến Lưu Hải Trung trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Lưu sư phụ, ta cờ lê đâu?" Lưu Hải Trung giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, nói: "Ta không biết à, ta không nhúc nhích công cụ của người dương." Sở Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Có đúng không? Vậy ta hỏi một chút Dịch Trung Hải sư phụ a." Nói xong, Sở Thiên quay người hướng Dịch Trung Hải công vị đi đến. Sở Thiên đi đến Dịch Trung Hải trước mặt, ngựa khí băng lãnh: "Dịch sư phụ, ta cờ lê đâu?" Dịch Trung Hải nâng đỡ kính mắt, một mặt mở mịt: "Cờ lê? Ta không biết ta, Sở Thiên, ngươi là đang hỏi ta sao?" Hắn ra vẻ kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, giống như là đang tìm kiếm mất đi cờ lê, lại giống là tại biểu diễn cho những người khác nhìn. "Đừng đánh trống lảng." Sở Thiên không khách khí chút nào chọc thủng hắn ngụy trang: "Công cụ của ta dương liền để ở chỗ này, trừ ngươi cùng ngươi mấy cái kia đồ đệ, còn có ai sẽ động?" Dịch Trung Hải sầm mặt lại, ngữ khí cũng biến thành cứng ngạnh: "Sở Thiên, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi ném đi cờ lê liền đến oan uổng ta, có cái gì chứng cứ?" Xung quanh công nhân bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, có đối Sở Thiên quăng tới ánh mắt hoài nghi, có thì nhìn có chút hạ hê trở lấy xem kịch vui. Sở Thiên cười lạnh một tiếng: "Chứng cứ? Ta đương nhiên có." Hắn chỉ vào Lưu Hải Trung, nói: "Lưu sư phụ, ngươi đến nói một chút, ngươi mới vừa rồi là không phải là đi ta công vị?" Lưu Hải Trung ngáp úng, ánh mắt trốn tránh: ta đi về cửa, đi qua mà thôi." Đi qua thời điểm thuận tiện đem ta trong hộp công cụ cờ lê đổi thành một cái gì xét. Sở Thiên từng bước ép sát, ngữ khí lăng lệ. Lưu Hải Trung sắc mặt đỏ lên, trên trán xuất mồ hôi hột, cũng không dám nhìn thẳng Sở Thiên con mắt. "Sở Thiên, ngươi đây là ngậm máu phun người." Dịch Trung Hải nghiêm nghị quát lớn: "Lưu Hải Trung là ai, xưởng bên trong ai không biết? Hắn làm sao có thể trộm ngươi cờ lê? Hắn là ai ta không biết, ta chỉ biết là ta cờ lê không thấy, mà hắn lén lén lút lút tại ta công vị phụ cận bồi hồi." Sở Thiên không hề nhượng bộ chút nào, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải bị Sở Thiên chằm chằm đến có chút không dễ chịu, hắn ánh mắt lập lòe, tránh đi Sở Thiên ánh mắt. Lúc này, Sa Giang chủ nhiệm Lý chủ nhiệm đi tới, hắn cau mày, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Lam Ôn còn thể thống gì?" Dịch Trung Hải liền vội vàng tiến lên, thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới Sở Thiên trên thân, đem chính mình cùng Lưu Hải Trung miêu tả thành người bị hại. Lý chủ nhiệm nghe xong Dịch Trung Hải tự thuật, lại nhìn một chút Sở Thiên, nói: "Sở Thiên, ngươi có cái gì muốn nói?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đột nhiên, xoa trụ khập khiễng đi qua, hắn chỉ vào Sở Thiên, lớn tiếng ồn ào nói: "Lý chủ nhiệm, chính là hắn. Đêm qua hắn đem chân ta đánh gãy." Xoa trụ xuất hiện, để không khí hiện trường càng căng thẳng hơn. Công nhân bọn họ nhộn nhịp nghị luận lên, có đồng tình xoa trụ, có thì đối Sở Thiên càng thêm bất mãn. Lý chủ nhiệm cau mày, nhìn xem Sở Thiên, hỏi: "Xoa trụ nói là sự thật sao?" Sở Thiên nhàn nhạt nhìn xoa trụ một cái, nói: "Là hắn trước đến trêu chọc ta." "Nói bậy." Xoa trụ lớn tiếng phản bác: "Rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ đánh ta." "Xoa trụ, ngươi ngày hôm qua mang theo mấy cái lưu manh đến chặn ta, chuyện này ngươi dám không thừa nhận?" Sở Thiên lạnh giọng hỏi. Xoa trụ lập tức nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà trước mặt nhiều người như vậy vạch trần hắn. Dịch Trung Hải thấy thế, vội vàng hòa giải: "Lý chủ nhiệm, đều là hiểu lầm. Lý chủ nhiệm hơi không kiên nhẫn phất phất tay: "Đi, đều đừng ầm ĩ." "Sở Thiên, Xoa trụ, các ngươi hai cái đi theo ta văn phòng." Sở Thiên cùng Xoa trụ đi theo Lý chủ nhiệm đi tới văn phòng. Lý chủ nhiệm ngồi tại phía sau bàn làm việc, nghiêm túc nhìn xem hai người, nói: "Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Sở Thiên đem sự tình trải qua đầu đôi ngọn nguồn nói một lần, bao gồm Dịch Trung Hải sai khiến Xoa trụ tìm hắn để gây sự, cùng với Lưu Hải Trung trộm đổi hắn cờ lê sự tình. Xoa trụ thì một mực chắc chắn là Sở Thiên vô duyên vô cớ đánh hắn, đồng thời thêm mắm thêm muối miêu tả thương thế của mình, tranh thủ Lý chủ nhiệm đồng tình. Chương 244, trả thù Sở Thiên. Chương 244, trả thù Sở Thiên. Lý chủ nhiệm nghe xong hai người trần thuật, rơi vào trầm tư. Hắn biết Dịch Trung Hải cùng Xoa trụ ở trong xưởng nhân duyên không sai, mà Sở Thiên thì là mới tới, thế đơn lực bạc. Nếu như hắn thiên vị Sở Thiên, khả năng sẽ đắc tội Dịch Trung Hải cùng Xoa trụ, thậm chí sẽ gây nên mặt khác công nhân bất mãn. Thế nhưng, Lý chủ nhiệm cũng không phải đồ đần, hắn nhìn ra được, Sở Thiên nói càng có đạo lý, mà Xoa trụ cùng Dịch Trung Hải thì là tại đổi trắng thay đen. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, Lý chủ nhiệm gọi tới hai người: "Các ngươi đến nói một chút, Sở Thiên nói có phải là thật hay không?" Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn họ không nghĩ tới Lý chủ nhiệm sẽ ở trước mặt chất vấn bọn họ. Dịch Trung Hải con mắt hơi chuyển động, nói: "Lý chủ nhiệm, Sở Thiên nói đều là mê sảng, chúng ta căn bản không có làm qua những sự tình kia." Lưu Hải Trung cũng liền bận rộn phụ họa: "Đúng vậy à, Lý chủ nhiệm, chúng ta đều là người thành thật, làm sao có thể làm loại chuyện đó chứ?" Lý chủ nhiệm nhìn xem hai người lập loại ánh mắt, trong lòng đã có đáp án. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, cả giận nói: "Đủ rồi, các ngươi thật làm ta là kẻ ngu sao? Sở Thiên, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lý chủ nhiệm tiếp xuống sẽ như thế nào xử lý chuyện này? Sở Thiên có thể hay không rửa sạch oan khuất? Dịch Trung Hải cùng Xoa trụ lại sẽ sử dụng ra cái gì ám chiêu?" Lý chủ nhiệm bỗng nhiên vô bàn một cái, chấn động đến nước trong ly trà đều tung tóe đi ra. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trong lòng run lên, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Bọn họ không nghĩ tới Lý chủ nhiệm sẽ như thế cứng rắn, nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhõm hồ lộ qua. "Hai người các ngươi, đừng cho là ta không biết các ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt." Lý chủ nhiệm chỉ vào hai người, nổi giận nói: "Sở Thiên vừa tới xưởng bên trong, các ngươi không giữ quy tắc lên băng đến bắt nạt hắn, thật làm ta người chủ nhiệm này là trang trí sao? Dịch Trung Hải còn muốn giải thích, lại bị Lý chủ nhiệm đánh gãy, chớ cùng ta kéo những cái kia có không có. Xòa trụ đánh người, chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định phải bồi thường Sở Thiên tiền thuốc men. Đến mức Lưu Hải Trung, trộn đổi công cố, tính chất ác liệt, khấu trừ ngươi tháng này tiền thưởng. Lưu Hải Trung sắc mặt trắng bệnh, một tháng này tiền thưởng với hắn mà nói có thể là bút con số không nhỏ. Hắn há to miệng, muốn cầu tình cảm, lại tại Lý chủ nhiệm ánh mắt bén nhọn bên dưới, đem lời lại nuốt trở vào. Xòa trụ càng là trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này. Hắn chỉ vào Sở Thiên, lắp bắp nói, Lý chủ nhiệm, là hắn động thủ trước ngầm miệng. Lý chủ nhiệm gầm thét, ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được ta? Đêm qua ngươi mang theo mấy cái lưu manh đi chăn Sở Thiên, thật sự cho rằng không có người thấy được sao? Xòa trụ lập tức á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới Lý chủ nhiệm thậm chí ngay cả việc này đều biết rõ. Lý chủ nhiệm nhìn xem Sở Thiên, ngữ khí dịu đi một chút, Sở Thiên, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tiền thuốc men ta sẽ để cho Xòa trụ một phần không thiếu bồi thường cho ngươi, ngươi yên tâm dưỡng thương, chuyện làm ăn không cần lo lắng. Sở Thiên gật gật đầu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình thế đơn lực bạc, rất khó cùng Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ chống lại, không nghĩ tới Lý chủ nhiệm sẽ như thế nhìn rõ mọi việc, vì hắn chủ trì công đạo. Đến mức Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, Lý chủ nhiệm ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến lăng lệ, lần này trước hết cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa, tuyệt không nhân nhượng. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung xám xịt rời đi văn phòng, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng oán độc. Bọn họ không nghĩ tới lần này kế hoạch vậy mà lại thất bại, ngược lại để chính mình ăn phải cái lỗ vốn. Sở Thiên cũng rời đi văn phòng, trở lại phân xưởng, công nhân bọn họ nhộn nhịp xuống tới, hỏi thăm sự tình kết quả. Sở Thiên, Lý chủ nhiệm xử lý như thế nào? Xòa trụ cùng Dịch Trung Hải có hay không nhận đến trừng phạt? Sở Thiên đơn giản đem sự tình kết quả nói một lần, công nhân bọn họ nhộn nhịp vỗ tay khen hay, đối Lý chủ nhiệm công chính xử lý bày tỏ tán thưởng. Sở Thiên, tốt, chúng ta đều duy trì ngươi. Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ hai cái này lao giả, sớm nên trị trị bọn họ. Về sau ai dám khi dễ ngươi, liền theo chúng ta nói, chúng ta giúp ngươi xuất khí. Sở Thiên cảm nhận được công nhân bọn họ nhiệt tình cùng hỗ trợ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu được, tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hắn không còn là lẻ loi một mình. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên yên tâm dưỡng thương, Xòa trụ cũng ngoan ngoãn bồi thanh toán tiền thuốc men. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thì giống xương đánh quả cả đồng dạng, ỉu xìu đầu đắng não, không còn dám trêu chọc Sở Thiên. Nhưng mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ mặc dù mặt ngoài trung thực, nhưng bụng trộm lại nổi lên càng lớn âm mưu. Bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này, quyết tâm muốn tìm cơ hội trả thù Sở Thiên. Một tuần lễ sau, xưởng bên trong tổ chức một lần kỹ năng tranh tài, người chiến thắng có thể thu hoạch được phong phú tiền thưởng cùng tấn thăng cơ hội. Sở Thiên bằng vào tinh xảo kỹ thuật, một đi ngang qua quan chẳng tướng, tiến vào trận chung kết. Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ nhìn thấy Sở Thiên xuất sắc như thế, trong lòng càng thêm ghen ghét. Bọn họ trong bóng tối thương lượng, quyết định tại trong trận chung kết giở trò, để Sở Thiên thân bại danh liệt. Trận chung kết cùng ngày, Sở Thiên lòng tin tràn đầy đi tới tranh tài hiện trường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ đang núp ở nơi hẻo lánh bên trong, lén lén lút lút nói gì đó. Sở Thiên trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, hắn dự cảm đến có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Tranh tài bắt đầu, Sở Thiên bình tĩnh tỉnh táo thao tác máy móc, mỗi một cái chỉnh tự đều tinh chuẩn không sai. Mắt thấy liền muốn tác phẩm hoàn thành, đột nhiên, máy móc phát ra một tiếng vang thật lớn, ngừng lại. Sở Thiên trong lòng giật mình, vội vàng kiểm tra máy móc, phát hiện một cái mấu chốt linh kiện vậy mà hư hại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ, chỉ thấy hai người trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Sở Thiên minh bạch, đây là Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ dở trò quỷ. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết, lần tranh tài này hắn nhất định phải thua. Liên tại Sở Thiên tuyệt vọng lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Các loại." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đồ lao động người trẻ tuổi đi tới. Hắn đi đến Sở Thiên trước mặt, nói, "Ta tới giúp ngươi sửa xong máy móc." Sở Thiên sửng sốt, hắn nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người trẻ tuổi cười cười, nói, "Ta gọi Dương là Dân, là mới tới kỹ thuật viên. Ta nhìn ngươi kỹ thuật không sai, không muốn để cho ngươi bởi vì máy móc trục trặc mà mất đi tranh tài cơ hội." Dương là Dân thuần thục sửa chữa máy móc, chỉ chốc lát sau, máy móc liền khôi phục bình thường. Sở Thiên cảm kích nhìn xem Dương là Dân, nói, "Cảm ơn ngươi, Dương sư phụ." Dương là Dân vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, nói, "Không cần cảm ơn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng." Sở Thiên một lần nữa bắt đầu thao tác máy móc, trong lòng của hắn tràn đầy đấu trí. Hắn biết, hắn không thể phụ lòng Dương là Dân trợ giúp, càng không thể để Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ âm như đạt được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Thiên cuối cùng hoàn thành tác phẩm. Tác phẩm của hắn tinh xảo tuyệt luân, thắng được ban giám khảo nhất trí khen ngợi. Cuối cùng, Sở Thiên thu được tranh tài quán quân. Hắn đứng tại lĩnh thưởng đài bên trên, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hắn chiến thắng khó khăn, cũng chiến thắng âm mưu. Hắn nhìn hướng Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ, chỉ thấy sắc mặt hai người xanh xám, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Chương 245, Dịch Trung Hải lén lén lút lút. Chương 245, Dịch Trung Hải lén lén lút lút. Dịch Trung Hải cùng Xòa trụ mặt âm trầm rời đi tranh tài hiện trường, bọn họ tỉ mỉ bày kế hoạch triệt để thất bại, ngược lại để Sở Thiên càng thêm chói mắt. Dịch Trung Hải trong lòng kìm nén một cỗ tà hỏa, cỗ này hỏa không chỉ là bởi vì Sở Thiên, càng là bởi vì hắn một mực kiềm chế ở đáy lòng dục vọng đối Tần Hoài Như khát vọng. Giả đông hút cái kia ma bệnh, ba ngày hai đầu nằm viện, căn bản không thỏa mãn được Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải tự xưng là trong viện nhất đại gia, đức cao vọng trọng, có thể mỗi lần nhìn thấy Tần Hoài như cái kia thướt tha dáng người, nở nang thân thể, hắn liền cảm giác một dòng nước nóng sông lên đầu. Hắn cảm thấy mình mới là thích hợp nhất Tần Hoài như nam nhân, có thể cho nàng hạnh phúc, cho nàng dựa vào. Tối hôm đó, Giả Đông Húc cùng Giả Trương Thị về nhà thăm người thân, tứ hợp viện bên trong yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng chó sủa. Dịch Trung Hải cảm thấy đây là cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn lén lén lút lút đi đến giả ra cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ ba cái cửa. Trong phòng Tần Hoài như vừa mới chuẩn bị đi ngủ, nghe đến tiếng đập cửa, giật nảy mình. Ai vậy? Muốn như vậy nàng khoác lên y phục, đi tới cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài, mượn u ám ánh trăng, nàng nhìn thấy Dịch Trung Hải thân ảnh. Nhất đại gia, ngài có chuyện gì không? Tần Hoài như nghi hoặc mở ra cửa. Dịch Trung Hải trà sắt tay, trên mặt chất lên nụ cười. Hoài Như à, Đông Húc cùng bà không ở nhà, ngươi một người sợ hay không? Nhất đại gia tới xem một chút ngươi. Tần Hoài Như trong lòng có chút cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn là khách khí nói, cảm ơn Nhất đại gia quan tâm, ta không sợ, ngài sớm nghỉ ngơi một chút à. Dịch Trung Hải cũng không hề rời đi ý tứ, hắn thò đầu hướng trong phòng nhìn một chút, trong phòng tối lửa tắt đèn, liền cái người nói chuyện đều không có, nhiều khó chịu đến sợ ai Nhất đại gia bồi ngươi nói chuyện phiếm nói xong, hắn đi thẳng vào. Tần Hoài Như trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng cảm giác Dịch Trung Hải tối nay có chút không đúng. Nhất đại gia, cái này không tốt lắm đâu, cô nam quả nữ Tần Hoài Như có chút bối rối nói. Dịch Trung Hải đóng cửa lại, đi đến Tần Hoài Như trước mặt, trong đôi mắt mang theo một tia sâm lược tính. Hoài Như, ngươi một cái nữ nhân mang theo ba đứa hải tử không dễ dàng, Nhất đại gia một mực rất đau lòng ngươi. Đông Húc thân thể kia không trông cậy được vào, ngươi nếu là có cái gì khó xử, liền cùng Nhất đại gia nói, Nhất đại gia nhất định giúp ngươi. Tần Hoài Như bị hắn chằm chằm đến toàn thân không dễ chịu, nàng lui về sau một bước, kéo ra cùng Dịch Trung Hải khoảng cách. Nhất đại gia, ta không có việc gì, ngài không cần lo lắng ta. Dịch Trung Hải từng bước ép sát, ngựa khí cũng biến thành mờ. Hoài Như, dung mạo ngươi thanh tú như vậy, một người chồng coi phòng chống nhiều tịch mịch, ta Nhất đại gia biết trong lòng ngươi khổ, đến, để Nhất đại gia thật tốt an ủi một chút ngươi. Hắn đưa tay muốn ôm Tần Hoài Như bà bay. Tần Hoài Như dọa đến hét lên một tiếng, né tránh Dịch Trung Hải bàn tay heo ăn mặt. Nhất đại gia, ngài làm cái gì vậy? Mời ngài tự trọng. Dịch Trung Hải không nghĩ tới Tần Hoài Như phản ứng kịch liệt như vậy, hắn có chút thẹn quá hóa giận. Tần Hoài Như, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta đây là quan tâm ngươi, ngươi trang cái gì trong trắng mạnh phụ? Giả Đông Húc cái kia ma bệnh có thể cho ngươi cái gì? Ta có thể cho ngươi muốn tất cả. Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run. Dịch Trung Hải, ngươi quá vô sỉ. Ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như khiển trách chọc giận, hắn một phát bắt được Tần Hoài Như cổ tay, hung tợn nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là cái quả phụ. Ta muốn ngươi, đó là tôn trọng ngươi. Đừng cho mặt không muốn mặt. Tần Hoài Như liều mạng dãy rủa, làm thế nào cũng không tránh thoát Dịch Trung Hải kiềm chế. Nàng tuyệt vọng kêu khóc, cứu mạng a, cứu mạng a. Dịch Trung Hải che lại Tần Hoài Như miệng, cười gần nói, ngươi kêu à, liền tính ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tối nay, ngươi chính là ta người. Đúng lúc này, viện tử bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là xỏa trụ tiếng mắng chửi, người nào mụ hắn trộm ta gà. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới xỏa trụ lúc này sẽ ra ngoài. Hắn buông ra Tần Hoài Như, đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy xỏa trụ chính xách theo một con gà, nổi giận đùng đùng đứng ở trong sân. Xỏa trụ, ngươi làm gì chứ? Hơn nửa đêm quỷ gào gì? Dịch Trung Hải hạ giọng quát lớn. Xỏa trụ chỉ vào Dịch Trung Hải, chửi ầm lên, Dịch Trung Hải, ngươi cái lao bất tử, có phải là ngươi trộm ta gà? Ta đã sớm hoài nghi ngươi. Ngươi cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Dịch Trung Hải không nghĩ tới xỏa trụ sẽ trước mặt mọi người vạch trần hắn, hắn thẹn quá hóa giận, chỉ vào xỏa trụ cái mũi mắng, ngươi đành dám? Ta làm sao sẽ trộm ngươi gà? Ngươi ít ngậm máu phun người. Xỏa trụ một cái nắm chặt Dịch Trung Hải cổ áo, hung tợn nói, ngươi dám nói không phải ngươi? Ta hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, viện tử bên trong lập tức loạn thành một bầy. Dịch Trung Hải cảm thấy hoảng hốt, vô ý thức buông lỏng ra che lại Tần Hoài Như miệng tay. Tần Hoài Như thừa cơ miệng lớn thở dốc, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Dịch Trung Hải hung tợn chừng Tần Hoài Như một cái, chỉnh lý một cái xốc xếp quần áo, cố giả bộ chấn định đi tới cửa. Xoa trụ, ngươi làm gì chứ? Hơn nửa đêm không ngủ được, mù hồn nào cái gì? Xoa trụ đứng tại cửa ra vào, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nhất đại gia, ta suy nghĩ lao nhân gia ngài một như vậy còn tại giả ra, sợ lao nhân gia ngài đi đứng không tốt, té đụng, đặc biệt tới nâng ngài một cái. Dịch Trung Hải trên mặt bắp thịt co quắp mấy lần, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, không có việc gì, ta cái này liền trở về. Hắn đưa tay kéo tay nắm cửa, nghĩ mau chóng rời đi nơi thị phi này. Biệt rồi à, Nhất đại gia xỏa trụ một cái chợ cửa, lão nhân gia ngài đi vào lâu như vậy, dù sao cũng phải để ta xem một chút Tần tỷ mạnh khỏe à. Cái này cô nhi quả mẫu, vạn nhất có cái gì sơ suất, ta có thể đảm đương không nổi. Dịch Trung Hải trột dạ liếc qua trong phòng Tần Hoài Như, ra hiệu nàng không muốn mở cửa. Tần Hoài Như lúc này quần áo không chỉnh tề, tóc cũng loạn, nào dám mở cửa để xỏa trụ thấy được. Nàng cúi đầu, không nói một lời. Xỏa trụ thấy thế, trong lòng càng thêm nghi hoặc, lão già này khẳng định không có ý tốt. Hắn chờ không nổi, nhấc chân bỗng nhiên đá vào trên cửa, phanh một tiếng, cửa bị đập ra. Trong phòng tình cảnh để xỏa trụ lên cơn giận dữ. Tần Hoài Như y phục bị kéo tới lộn xộn không chịu nổi, khóe mắt còn mang theo nước mắt, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Dịch Trung Hải thì đứng ở một bên, mang trên mặt một vẻ bối rối cùng xấu hổ. Tốt ngươi cái lao bất tử Dịch Trung Hải. Xỏa trụ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dịch Trung Hải cái mũi mắng, ngươi lại dám đánh ta nữ thần chủ ý. Ngươi cầm thu không bằng đồ vật. Xỏa trụ một cái bước xa sông đi lên, vung lên nắm đấm liền hướng Dịch Trung Hải trên mặt đập tới. Dịch Trung Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, máu mũi lập tức phun ra ngoài. Xóa trụ, ngươi làm cái gì? Mau dừng tay. Tần Hoài như kinh hô một tiếng, nghĩ lên phía trước ngăn cản, lại bị xóa trụ đẩy ra. Tần tỷ, ngươi đừng cản ta. Hôm nay ta cần phải thật tốt giáo huấn một chút cái này lao xuất sinh. Xóa trụ giận không nhịn nổi, đối với Dịch Trung Hải quyền đấm cước đá, hạ thủ không lưu tình chút nào. Chương 246, hãi hùng kết bĩa. Chương 246, hãi hùng kết bĩa. Dịch Trung Hải bị đánh đến chạy trối chết, trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ. Xóa trụ, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi. Xóa trụ nơi nào chịu nghe, hắn càng đánh càng hung ác. Lửa giận trong lòng phảng phất muốn đem Dịch Trung Hải đốt thành cho bụi. Hắn nhớ tới ngày bình thường Dịch Trung Hải bộ kia ra vẻ đạo mạo bộ dạng, đã cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Lao ra hỏa này, mặt ngoài trang đến nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm loại này chuyện xấu xa. Tần Hoài như ở một bên nhìn đến hãi hùng kiếp vía, nàng mặc dù cũng hận Dịch Trung Hải, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn bị đánh thành dạng này. Nàng lại lần nữa tiến lên giữ chặt Xóa trụ, khóc lóc nói, "Xóa trụ, đừng đánh nữa, lại đánh liền xảy ra nhân mạng." Xóa trụ cái này mới dừng tay, hắn thở hồng hộc trừng Dịch Trung Hải, cảnh cáo nói, "Lão già, hôm nay coi như số người gặp may. Nếu còn để cho ta biết ngươi đốt hiếp Tần tỷ, ta cần phải giết chết ngươi không thể." Dịch Trung Hải che lấy bị đánh sưng mặt, chật vật không chịu nổi trốn ra giả ra. Xóa trụ đóng cửa lại, đi đến Tần Hoài Như bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm, "Tần tỷ, ngươi không sao chứ?" Tần Hoài Như lắc đầu, nước mắt lại lần nữa bừng lên. Nàng nào vào Xóa trụ trong ngực, cao giọng khóc lớn lên. Xóa trụ vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, an ủi, "Không sao, không sao, có ta ở đây đâu." Tần Hoài Như khóc một hồi, dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Xóa trụ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại. Xóa trụ nhìn xem Tần Hoài Như nước mắt như mưa bộ dạng, trong lòng run sợ một hồi. Hắn nhịn không được đưa tay vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói, "Tần tỷ, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ một mực bảo vệ ngươi." Tần Hoài Như gò má có chút phím hồng, nàng khẽ gật đầu một cái, tựa sát tại Xóa trụ trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp cùng lực lượng. Tứ hợp viện bên trong khôi phục bình tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng dế gọi tiếng. Trong phòng, Xóa trụ cùng Tần Hoài Như sít sao ôm nhau, lẫn nhau tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Xóa trụ cúi đầu nhìn xem trong ngực Tần Hoài Như, khuôn mặt của nàng ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng cùng thủy mị. Hắn kìm lòng không được cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng. Tần Hoài Như đầu tiên là sửng sở, lập tức nhắm mắt lại, đáp lại Xóa trụ hôn. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó là già Trương Thị bén nhọn tiếng gào, "Tần Hoài Như, ngươi cái không muốn mặt đồ đê tiện, ngươi đang làm gì?" Già Trương Thị tiếng thét chói tai giống một quả bom, vỡ nát trong phòng tiểu diễm bầu không khí. Tần Hoài Như bỗng nhiên đẩy ra Xóa trụ, bối rối sửa sang lấy xốc xếp y phục, trên mặt xấu hổ đỏ ửng còn chưa rút đi, lại bị hoảng sợ thay thế. Xóa trụ cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới giả Trương Thị lại đột nhiên xuất hiện, càng không có nghĩ tới chính mình cùng Tần Hoài Như cử chỉ thân mật sẽ bị nàng gặp được. Giả Trương Thị xông vào trong phòng, chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi chửi ầm lên, "Ngươi cái lẳng lơ hồ ly tinh, quả phụ trước cửa không phải là nhiều, ngươi câu dẫn nhi tử ta không được, hiện tại lại tới câu dẫn Xóa trụ, ngươi thật là một cái không biết liêm sỉ đồ đê tiện." Tần Hoài Như sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng biết giả Trương Thị mạnh mẽ, cũng biết chính mình giờ phút này hết đường chối cãi. Xóa trụ kịp phản ứng, vội vàng ngăn tại Tần Hoài Như trước mặt, căm tức nhìn giả Trương Thị, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tần tỷ mới không phải ngươi nói loại kia người, không phải loại người như vậy. Ta tận mắt nhìn thấy các ngươi ôm ở cùng một chỗ hôn môi, ngươi còn muốn chống chế?" Giả Trương Thị âm thanh kêu la, nước bọt bay loạn, "Xóa trụ, ngươi cái kẻ ngu, bị nữ nhân này lừa xoay quanh, nàng chính là muốn đem ngươi ép cô, sau đó đem ngươi đá một cái bay ra ngoài." "Ngươi ngậm miệng." Xóa trụ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được giả Trương Thị âu nôn nói ngữ, "Tần tỷ là cái nữ nhân tốt, nàng mới sẽ không giống như ngươi nói vậy." "Nữ nhân tốt? Ha ha, một cái quả phụ mang theo ba đứa hài tử, còn tốt nữ nhân. Ngươi ngốc hay không ngốc a?" Giả Trương Thị cười trào phúng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, nàng chính là muốn tìm cái nam nhân cho nàng làm trâu làm ngựa, nuôi sống nàng bằng ra. "Ngươi chính là thằng ngốc kiêm ưu." Xóa trụ tức giận đến toàn thân phát run, hắn nắm chặt nắm đấm, thật muốn một quyền đánh vào giả Trương Thị tấm kia cay nghiệt trên mặt. Nhưng hắn biết, hắn không thể đánh lão nhân, còn lại là Tần Hoài Như bà. Tần Hoài Như giữ chặt Xóa trụ cánh tay, thấp giọng nói, "Xóa trụ, chớ cùng nàng ở Mỹ, vô dụng." Xóa trụ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. "Tần tỷ, ngươi đừng sợ, có ta ở đây." Xóa trụ giọng kiên định nói, "Ta sẽ không để bất luận kẻ nào ước hiếp ngươi." Tần Hoài Như viền mắt lại lần nữa ấm ức, nàng cảm kích nhìn Xóa trụ một cái, trong lòng tràn đầy ấm áp. Giả Trương Thị gặp Xóa trụ cùng Tần Hoài Như vậy thân mật, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng chỉ vào Xóa trụ cái mũi mắng, "Xóa trụ, ngươi cái không có lương tâm đồ vật. Ngươi quên ngươi nhất đại gia đối ngươi ân tình sao? Hắn đem ngươi nuôi lớn, ngươi vậy mà vì một cái quả phụ cùng hắn trở mặt. Ngươi thật là một cái bạch nhãn lang." Nâng lên Dịch Trung Hải, Xóa trụ lửa giận lại lần nữa bốc cháy lên. Hắn nhớ tới Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như sợ tác sở vi, đã cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. "Ngươi đừng để cập hắn." Xóa trụ cắn răng nghiến lợi nói, hắn căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn Xóa trụ vốn muốn nói ra Dịch Trung Hải chuyện xấu, nhưng nhìn thấy Tần Hoài Như ánh mắt cầu khẩn, hắn vẫn là nhịn được. Hắn biết, nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, đối Tần Hoài Như thanh danh không tốt. "Ta cái gì? Ngươi ngược lại là nói a." Giả Trương Thị hùng hổ dọa người, "Ngươi không dám nói a. bởi vì ngươi chỗ dạng. Ngươi biết ta nói là lời nói thật. Xòa trụ lười lại cùng giả Trương thị dây dưa, hắn lôi kéo Tần Hoài như tay, nói, Tần tỷ, chúng ta đi. Đi. Đi đến chỗ nào? Giả Trương thị ngăn cản đường đi của bọn họ, các ngươi hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Không phải vậy ta liền đi văn phòng khu phố kiện các ngươi. Xòa trụ cười lạnh một tiếng, ngươi đi kiện a. Ta ngược lại muốn xem, văn phòng khu phố sẽ tin tưởng người nào. Nói xong, xòa trụ lôi kéo Tần Hoài như cũng không quay đầu lại rời đi giả ra. Giả Trương thị tức giận dậm chân, nàng đối với lưng của bọn hắn ảnh chửi ầm lên, các ngươi đôi cậu nam nữ này, chết không yên lành. Xòa trụ cùng Tần Hoài như đi vào trong sân, tứ hợp viện bên trong yên tĩnh, chỉ có đèn đường mở vàng phát ra hào quang nhỏ yếu. Tần Hoài như dừng bước lại, nhẹ nhàng rút về chính mình tay, túi lâu nói, xòa trụ, cảm ơn ngươi. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài như, dưới ánh trăng, khuôn mặt của nàng lộ ra đặc biệt trắng xám, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài cùng bất đắc dĩ. Tần tỷ, ngươi không cần cảm ơn ta. Xòa trụ ôn nhu nói, ta làm tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Tần Hoài như ngẩng đầu, nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài như bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên, Tần Hoài như thân thể lung lay, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Tần tỷ. Xòa trụ kinh hô một tiếng, đội vàng đỡ lấy Tần Hoài như. Hắn phát hiện Tần Hoài như sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cái trán toát mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành yếu ớt. Chương 247, làm có dễ. Chương 247, làm có dễ. Tần tỷ, ngươi thế nào? Xòa trụ lo lắng hỏi, ngươi đừng dọa ta. Tần Hoài như suy yếu mở to mắt, nhìn xem xòa trụ, bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì đi ra, liền hôn mê đi. Xòa trụ lập tức hoảng hồn, hắn không biết Tần Hoài như đến cùng làm sao vậy, cũng không biết nên làm cái gì. Hắn ôm lấy Tần Hoài như, cực nhanh hướng bệnh viện chạy đi. Xòa trụ ôm hôn mê Tần Hoài như một đường lao nhanh, trong lòng giống dấu chỉ đi loạn thỏ. Bệnh viện nước khử trùng mùi vị để hắn từng đợt buồn nôn, thật vất vả treo hảo, bác sĩ một phen kiểm tra, nói là tụt huyết áp tăng thêm mệt nhọc quá độ, cần truyền dịch quan sát. Xòa trụ nỗi lòng lo lắng cái này mới rơi xuống. Hắn ngồi tại giường bệnh một bên, nhìn xem Tần Hoài như mặt tái nhợt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dịch Trung Hải lão già kia, nếu không phải hắn suốt ngày tính toán Tần Hoài như, nàng có thể mệt mỏi thành dạng này. Xòa trụ càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức xông về đi tìm Dịch Trung Hải lý luận. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài như tỉnh, nàng nhìn thấy xòa trụ ghé vào bên giường ngủ rồi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng nhẹ nhàng đẩy một cái xòa trụ tỉnh lại. Xòa trụ mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tần tỷ, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Tốt nhiều. Tần Hoài như miễn cưỡng cười cười, để ngươi lo lắng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Xòa trụ nhẹ nhàng thở ra, ta mua tới cho ngươi chút điểm tâm. Tần Hoài như nằm viện thông tin rất nhanh truyền khắp tứ hợp viện. Dịch Trung Hải mặt ngoài giả vờ như quan tâm, trên thực tế trong lòng lại âm thầm đắc ý, hắn cảm thấy Tần Hoài như đây là tại cho hắn tạo áp lực, nghĩ buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hoài như a, ngươi thân thể này nhưng phải thật tốt bảo dưỡng a. Dịch Trung Hải đứng tại cửa phòng bệnh, âm dương quái khí nói, về sau ít dùng tâm, đừng chuyện gì đều hướng trên người mình ôm. Tần Hoài như nghe xong lời này liền tức giận, nhất đại gia, ta quan tâm cái gì? Còn không phải là vì bọn nhỏ. Ngược lại là ngài, nhất đại gia, ngài nếu là thật quan tâm ta, cũng đừng lại cho ta thêm đổ. Dịch Trung Hải biến sắc, với nói là lời gì? Ta lúc nào cho người thêm đổ? Nhất đại gia, trong lòng ngài rõ ràng. Tần Hoài như không nghĩ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải đụng vào một cái mũi bụi, hậm hực rời đi phòng bệnh. Trong lòng của hắn thầm mắng Tần Hoài như không biết điều, quyết định cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Từ ngày đó trở đi, Dịch Trung Hải liền bắt đầu biến đổi biện pháp làm khó dễ Tần Hoài như. Trong viện chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn đều cố ý tìm Tần Hoài như phiền phức. Ví dụ như, Tần Hoài như nhà ống nước gì nước, Dịch Trung Hải liền nói nàng lãng phí nước tài nguyên, để nàng bồi thường tiền. Tần Hoài như nhà hài tử ở trong viện chơi đùa, không cẩn thận đụng đổ Dịch Trung Hải chậu hoa, Dịch Trung Hải liền níu lấy không thả, nhất định muốn Tần Hoài như bồi cái mới. Nhất đại gia, cái này chậu hoa đều rách ra lỗ hổng, ngài cũng không cảm thấy ngại để ta bồi mới. Tần Hoài như tức giận đến toàn thân phát run. Rách ra lỗ hổng cũng là chậu hoa, ngươi đụng hỏng liền phải bồi. Dịch Trung Hải không thèm nói đạo lý nói, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ đáng thương liền có thể lừa dối quá quan. Tần Hoài như thực tế không thể nhịn được nữa, nàng chạy đến văn phòng khu phố, hướng khu phố chủ nhiệm khóc lóc kể lể Dịch Trung Hải đủ loại việc gắt. Khu phố chủ nhiệm nghe xong vô cùng tức giận, đem Dịch Trung Hải gọi tới văn phòng khu phố hung hăng phê bình một trận. Dịch Trung Hải đồng chí, ngươi xem như trong viện nhất đại gia, có lẽ làm gương tốt, quan tâm trợ giúp hàng xóm, mà không phải ủy vào thân phận ức hiếp nhỏ yếu. Khu phố chủ nhiệm nghiêm túc nói, ngươi loại này hành động nghiêm trọng tổn hại chúng ta khu phố hình tượng, nhất định phải lập tức sửa lại. Dịch Trung Hải bị giáo huấn đầy bụi đất, trong lòng đối Tần Hoài như hận ý sâu hơn. Hắn trở lại trong viện, mặt ngoài giả vờ như hối cải, vụ trộm lại càng thêm làm trầm trọng thêm trả thù Tần Hoài như. Ngày này, Tần Hoài như tan tầm về nhà, phát hiện cửa nhà chất đầy rác rưởi. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đây là Dịch Trung Hải làm, tức giận đến kém chút ngất đi. Dịch Trung Hải, ngươi quá đáng! Tần Hoài như giận dữ hét. Dịch Trung Hải từ trong nhà đi ra, một mặt đắc ý, ôi, Tần Hoài như, ngươi trở về. Cái này rác rưởi cũng không phải ta đắp, nói không chừng là nhà ai hải tử tình đâu. Ngươi đừng giả bộ, chứ ngươi còn có ai sẽ như vậy làm? Tần Hoài như chỉ vào đống rác nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để ta khuất phục sao? Ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng, có đúng không? Vậy chúng ta liền chờ xem. Dịch Trung Hải cười lạnh nói. Tần Hoài như cố nén lửa giận, yên lặng dọn dẹp rác rưởi. Xoa trụ tan tầm trở về, thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn vọt tới Dịch Trung Hải trước mặt, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, "Dịch Trung Hải, ngươi cái lao giả, ngươi ức hiếp Tần tỷ có gì tài ba? Có loại hướng ta đến." Dịch Trung Hải bị xoa trụ cử động giật nảy mình, hắn không nghĩ tới xoa trụ sẽ vì Tần Hoài như cùng hắn trở mặt. Hắn dãy rủa lấy chỉ muốn thoát khỏi xoa trụ khống chế, nhưng xoa trụ khí lực quá lớn, hắn căn bản không thể động đậy. "Xoa trụ, ngươi thả ra ta. Ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Dịch Trung Hải tức hồn hển hô, "Tạo phản? Ta hôm nay liền tạo phản cho ngươi xem." Xoa trụ giận dữ hét, vung lên nắm đấm liền hướng Dịch Trung Hải trên mặt đập tới. Đúng lúc này, viện tử bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét lên, "Người chết! Người chết!" Viện tử bên trong loạn thành một bầy, tiếng hét chói tai liên tục không ngừng. Xoa trụ sử sốt, nắm đấm dừng ở giữa không trung. Dịch Trung Hải cũng thừa cơ tránh thoát sự kiềm chế của hắn, hai người đều hướng rít gào lên âm thanh địa phương chạy đi. Chỉ thấy Giả Trương Thị nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh lét tím, miệng sùi bọt mép, tứ chi co quắp. Trong tay nàng còn xít sao nắm chặt một khối dính đầy dầu nhớt xương gà. "Đây là..." "Làm sao vậy?" Xoa trụ trợn tròn mắt. "Chớ ngẩn ra đó, mau gọi xe cứu thương a." Tần Hoài như kêu khóc, vì gối tại Giả Trương Thị bên cạnh, càng không ngừng lung lay thân thể của nàng. Dịch Trung Hải cũng hoảng hồn, hắn mặc dù đối Tần Hoài như hận thấu xương, nhưng cũng không muốn náo ra nhân mạng. Hắn vội vàng chạy về trong phòng, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Xe cứu thương gào thét mà đến, đem Giả Trương Thị đưa vào bệnh viện. Trải qua một phen cấp cứu, Giả Trương Thị cuối cùng nhặt về một cái mạng. Bác sĩ chẩn bệnh là ngộ độc thức ăn, may mắn đưa y kịp thời. Tần Hoài như canh giữ ở Giả Trương Thị trước giường bệnh, nước mắt rơi như mưa. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, trong nhà trụ cột không có, ba đứa hài tử gào khóc đòi ăn, nàng cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Xoa trụ cũng chạy tới bệnh viện, hắn nhìn xem trên giường bệnh toi thóp Giả Trương Thị, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đối Giả Trương Thị mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng dù sao cũng là Tần Hoài như bà, nhìn thấy Tần Hoài như vậy thương tâm, hắn cũng đi theo khó chịu. Dịch Trung Hải cũng tới, hắn giả trang ra một bộ quan tâm bộ dáng, hỏi thăm Giả Trương Thị tình huống. Tần Hoài như lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. "Hoài Như a, ngươi cũng đừng quá khó chịu, lão phu nhân người hiển tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì." Dịch Trung Hải giả mù sa mưa an ủi. "Nhất đại gia, ngài cũng đừng mèo khóc con chuột giả từ bi." Tần Hoài như lạnh lùng nói. Chương 248, thông cảm nàng. "Ta thông cảm ai đi?" Chương 248, thông cảm nàng. "Ta thông cảm ai đi? Nếu không phải ngài suốt ngày sống mái với ta, bà ta cũng sẽ không bị tức thành dạng này." Dịch Trung Hải biến sắc, "Tần Hoài Như, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lão phu nhân ngộ độc thức ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Chính ngươi trong lòng rõ ràng." Tần Hoài Như căm tức nhìn Dịch Trung Hải, "Nếu không phải ngươi mỗi ngày biến đổi biện pháp làm khó dễ ta, bà ta cũng sẽ không ăn những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa, càng sẽ không ngộ độc thức ăn." Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như lời nói nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Như sẽ trước mặt nhiều người như vậy vạch trần hắn. Hắn thẹn quá hóa giận, chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi mắng, "Ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật. Ta giúp ngươi như vậy nhiều, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Ngươi giúp ta? Ngươi chừng nào thì giúp qua ta?" Tần Hoài Như cười lạnh một tiếng, "Ngươi cái gọi là giúp, chính là để ta cho ngươi dưỡng lao đưa mà, để ta làm ngươi miễn phí bảo mẫu. Ta cho ngươi biết, ta Tần Hoài Như không phải người ngu, sẽ không mặc cho người thao túng." Hai người tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, đưa tới không ít người vây xem. Xoa trụ không nhìn nổi, hắn ngăn tại Tần Hoài Như trước mặt, đối Dịch Trung Hải nói, "Nhất đại gia, ngài liền thiếu đi nói hai câu a. Tần tỷ hiện tại đã đủ khó khăn, ngài cũng đừng lại cho nàng thêm đổ." "Xoa trụ, ngươi cút ngay cho ta." Dịch Trung Hải giận dữ hét, "Đây là ta cùng Tần Hoài Như ở giữa sự tình, không tới phiên ngươi xem bảo. Nhất đại gia, ngài đây là ước hiếp người." Xoa trụ không sợ hãi chút nào cùng Dịch Trung Hải nhìn nhau, "Tần tỷ một cái quả phụ, mang theo ba đứa hải tử, không dễ dàng, ngài liền không thể thông cảm một cái nàng sao?" "Thông cảm nàng? Ta thông cảm ai đi?" Dịch Trung Hải tức giận đến toàn thân phát run, "Nàng chính là Bạch Nhã Lang, ta đối nàng như thế tốt, nàng vậy mà cắn ngược lại ta một cái." "Nhất đại gia, ngài lời này liền không đúng lúc này." Một thanh âm chen bảo. Mọi người nhìn lại, là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu đi đến Dịch Trung Hải trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nhất đại gia, ngài nói ngài đối Tần Hoài như tốt, làm sao cái tốt pháp? Chẳng lẽ chính là để nàng cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ ngươi ăn uống ngủ nghỉ? Đây coi là cái gì tốt? Ta nhìn ngài chính là nghĩ chiếm Tần Hoài như tiện nghi." "Hứa Đại Mậu, ngươi nói hiệu nói vượng." Dịch Trung Hải tức hồn hển hô, "Ngươi đây là nói xấu ta?" "Ta nói xấu ngươi?" Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, "Ngươi dám nói ngươi đối Tần Hoài như không có ý nghĩ xấu? Ngươi dám nói ngươi không nghĩ qua để nàng làm ngươi bạn già?" Dịch Trung Hải bị Hứa Đại Mậu lời nói đâm trúng chỗ đau, sắc mặt hắn đỏ lên, nửa ngày nói không ra lời. "Làm sao? Bị ta nói trúng tâm sự?" Hứa Đại Mậu dương dương đắc ý nói, "Nhất đại gia, ngài từng tuổi này, cũng đừng lại đánh Tần Hoài như chủ ý, ngài cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngài xứng với Tần Hoài như sao?" Dịch Trung Hải bị Hứa Đại Mậu đục nhã đến không còn mặt mũi, hắn hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, quay người rời đi bệnh viện. Xoa trụ nhìn xem Dịch Trung Hải bóng lưng, trong lòng một trận cười lạnh. Hắn đã sớm xem thấu Dịch Trung Hải bộ mặt thật, biết hắn là cái ngụy quân tử. Tần Hoài như cảm kích nhìn Xoa trụ một cái, nói, "Xoa trụ, cảm ơn ngươi. Tần tỷ, cùng ta còn khách khí làm gì?" Xoa trụ nở nụ cười hàm hậu cười, "Về sau có chuyện gì, cứ việc đến tìm ta." Tần Hoài như gật gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, tại cái này lạnh lùng viện tử bên trong, chỉ có Xoa trụ là thật tâm đối nàng tốt. Lúc này, Giả Trương Thị đột nhiên tỉnh lại. Nàng mở to mắt, nhìn thấy Tần Hoài Như, suy yếu hỏi, "Hoài Như, ta đây là ở đâu?" "Mụ, ngài tại bệnh viện." Tần Hoài Như vội vàng nắm chặt Giả Trương Thị tay, "Ngài cảm giác thế nào?" "Ta đau đầu quá." Giả Trương Thị nói xong, lại ngất đi. Tần Hoài Như dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng gọi tới bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra phía sau, nói Giả Trương Thị tình huống không quá lạc quan, cần ở lại viện quan sát. Tần Hoài Như lòng nóng như lửa đốt, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến một người. Tần Hoài Như tâm loạn như ma, xoa trụ thấy thế, lo lắng mà hỏi thăm, "Tần tỷ, ngươi đây là làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao?" Tần Hoài Như cắn môi một cái, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, "Xoa trụ, ta nghĩ cầu ngươi giúp một chút." "Tần tỷ, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp." Xoa trụ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tần Hoài Như thở dài, nói, "Mụ ta cái này nằm viện, tiền thuốc men là cái vấn đề lớn." "Ta nàng nói đến đây, âm thanh nghẹn nào, nói không được." Xoa trụ vừa nghe liền hiểu, hắn từ trong túi lấy ra tất cả tiền, nhét vào Tần Hoài Như trong tay, "Tần tỷ, số tiền này ngươi cầm trước, không đủ ta lại nghĩ biện pháp." Tần Hoài Như nhìn xem tiền trong tay, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy, "Xoa trụ, ta không biết nên làm sao cảm ơn ngươi Tần tỷ, ngài cùng ta còn khách khí làm gì?" Xoa trụ nở nụ cười hàm hậu cười, "Đều là trong một viện, trợ giúp lẫn nhau là nên." Tần Hoài Như cầm tiền tay run nhẹ nhẹ, xoa trụ phần tình nghĩa này, để nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng để cho nàng càng thêm kiên định muốn bắt được xoa trụ tâm. Lúc này, Hứa Đại Mậu không biết từ chỗ nào xung ra, âm dương quái khí nói, "Nha, xoa trụ, ngươi đây là tại làm gì chứ? Cho Tần Hoài Như đưa tiền, ngươi liền không sợ ngươi cái kia quả phụ muội muội biết, cùng ngươi nháo là trời." Xoa trụ trừng Hứa Đại Mậu một cái, tức giận nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi ít tại chỗ này châm ngòi ly rán. Ta giúp Tần tỷ là xuất phát từ hảo tâm, có quan hệ gì tới ngươi?" "Không quan hệ với ta." Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, "Ngươi xoa trụ là ai, ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi chính là nghĩ thừa lúc vắng mà vào, muốn đem Tần Hoài Như đoạt tới tay." "Hứa Đại Mậu, ngươi nói hiệu nói vượng." Xoa trụ giận dữ hét, "Ngươi còn dám nói xấu ta không để yên cho ngươi." "Ta nói xấu ngươi?" Hứa Đại Mậu một mặt khinh thường, "Ngươi dám nói ngươi đối Tần Hoài Như không có ý nghĩ xấu? Ngươi dám nói ngươi không nghĩ qua để nàng làm vợ của ngươi?" Xoa trụ bị Hứa Đại Mậu lời nói đâm trúng chỗ đau, sắc mặt hắn đỏ lên, nửa ngày nói không ra lời. Hắn xác thực đối Tần Hoài Như có hảo cảm, nhưng đây chỉ là đáy lòng của hắn bí mật, hắn chưa từng có nghĩ qua muốn biểu đạt ra đến. Tần Hoài Như cảm kích nhìn Xoa trụ một cái, đối Hứa Đại Mậu nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi mất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Xoa trụ là hảo tâm giúp ta, ngươi đừng đem người đều nghĩ đến giống như ngươi bẩn thỉu." "Ta bẩn thỉu?" Hứa Đại Mậu chỉ vào cái mũi của mình, tức giận đến giơ chân, "Tần Hoài Như, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cũng là thật tâm muốn giúp ngươi, ngươi vậy mà giúp đỡ Xoa trụ nói chuyện." "Ngươi giúp ta?" Tần Hoài Như cười lạnh một tiếng, "Ngươi cái gọi là giúp, chính là muốn để ta làm ngươi tiểu lão bà. Ta cho ngươi biết, ta Tần Hoài Như liền xem như chết đói, cũng sẽ không đáp ứng ngươi." Ngươi Hứa Đại Mậu tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn chỉ vào Tần Hoài Như, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, bác sĩ đi tới, đối Tần Hoài Như nói, "Bệnh nhân tỉnh, ngươi có thể vào xem nàng." Tần Hoài Như vội vàng đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Giả Trương Thị chính suy yếu nằm ở trên giường. Chương 249, ngươi ngậm máu phun người. Chương 249, ngươi ngậm máu phun người. "Mụ, ngươi cảm giác thế nào?" Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Giả Trương Thị nhìn thấy Tần Hoài Như, một phát bắt được tay của nàng, kêu khóc nói, "Hoài Như à, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Dịch Trung Hải lão già kia, hắn vậy mà muốn đem ta đuổi đi ra. Hắn đây là muốn bức tử ta a." Tần Hoài Như nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng đi ra phòng bệnh, nổi giận đùng đùng đi tới Dịch Trung Hải cửa nhà, dùng sức vỗ cửa phòng. Dịch Trung Hải mở cửa, thấy là Tần Hoài Như, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Tần Hoài Như, ngươi làm cái gì vậy?" "Dịch Trung Hải, ngươi vì cái gì muốn đem mụ ta đuổi đi ra?" Tần Hoài Như giận dữ hét. "Ta không có đuổi nàng đi ra, ta chỉ là để nàng chuyển tới hậu viện ở." Dịch Trung Hải giải thích nói. "Chuyển tới hậu viện ở?" Tần Hoài Như cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi? Ngươi chính là muốn đem mụ ta đuổi đi, sau đó tốt chiếm lấy nhà của ta." "Tần Hoài Như, ngươi ngậm máu phun người." Dịch Trung Hải tức giận đến toàn thân phát run. "Ta ngậm máu phun người?" Tần Hoài Như chỉ vào Dịch Trung Hải cái mũi, lớn tiếng nói, "Ngươi dám nói ngươi đối ta phòng ở không có lòng mơ ước? Ngươi dám nói ngươi không nghĩ qua muốn cưới ta?" Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như lời nói đâm trúng chỗ đau, sắc mặt hắn đỏ lên, nửa ngày nói không ra lời. Hắn xác thực đối Tần Hoài Như phòng ở có ý tưởng, cũng nghĩ qua muốn cưới nàng, nhưng hắn một mực không dám biểu lộ ra. Tần Hoài Như nhìn xem Dịch Trung Hải dáng vẻ quất bách, trong lòng một trận cười lạnh. Nàng biết, chính mình đã bắt lấy Dịch Trung Hải nhược điểm. "Dịch Trung Hải, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám đánh nhà ta chủ ý, ta liền đi văn phòng khu phố kiện ngươi." Tần Hoài Như nói xong, quay người rời đi Dịch Trung Hải nhà. Trở lại phòng bệnh, Tần Hoài Như nhìn thấy Xoa trụ đang ngồi ở bên giường, cùng Giả Trương Thị trò chuyện. Giả Trương Thị nhìn thấy Tần Hoài Như trở về, vội vàng nói, "Hoài Như à, Xoa trụ có thể là người tốt ta. Hắn mới vừa rồi còn nói muốn giúp ta trả tiền thuốc men đâu." Tần Hoài Như cảm kích nhìn Xoa trụ một cái, nói, "Xoa trụ, cảm ơn ngươi. Tần tỷ, cùng ta còn khách khí làm gì?" Xoa trụ nở nụ cười hàm hậu cười. Tần Hoài Như nhìn xem Xoa trụ thật thà bộ dáng, trong lòng một trận cảm động. Nàng biết, tại cái này lạnh lùng viện tử bên trong, chỉ có Xoa trụ là thật tâm đối nàng tốt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn bắt lấy Xoa trụ tâm, để hắn trở thành chính mình nam nhân. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi đến. Hắn đi đến Giả Trương Thị bên giường, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó nói, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, các ngươi không nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tần Hoài Như cùng xòa trụ gật gật đầu, bác sĩ lại quay người đối Tần Hoài Như nói, ngươi cùng ta đi ra một cái, có chút tình huống cần cùng ngươi câu thông một chút. Tần Hoài Như đi theo bác sĩ đi ra phòng bệnh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Bác sĩ mang nàng tới cuối hành lang văn phòng, đóng cửa lại, thần tình nghiêm túc nói, căn cứ kiểm soát của chúng ta kết quả, mẫu thân ngươi bệnh tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sợ rằng bác sĩ dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, nhưng Tần Hoài Như đã hiểu hắn ý tứ. Nàng sát mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, thân thể lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Xòa trụ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, lo lắng mà hỏi thăm, thần tỷ, làm sao vậy? Tần Hoài Như hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc, run rẩy hỏi, bác sĩ, mụ ta nàng còn có thể sống bao lâu? Bác sĩ lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Tần Hoài Như trước mắt biến thành màu đen. Bao lâu? Nàng khó khăn từ trong cổ họng gạt ra hai chữ này, âm thanh khàn giọng giống phá phong dương. Bác sĩ thở dài, huyền chuyển nói, nhiều nhất 3 tháng. Thật tốt bồi bồi nàng a. Tần Hoài Như lảo đảo đi ra văn phòng, xòa trụ đội vàng đỡ lấy nàng. Tần tỷ, bác sĩ nói thế nào? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Tần Hoài Như lắc đầu, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng vô lực tựa vào xòa trụ trên thân, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Giả Trương Thị là nàng thân nhân duy nhất, nếu như nàng đi, chính mình trên thế giới này liền thật lẻ loi lưu quạng. Xòa trụ ôm Tần Hoài Như, bụng bê an ủi nàng. Tần tỷ, đừng khó chịu, còn có ta đây, ta sẽ một mực chiếu cố ngươi. Tần Hoài Như ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem xòa trụ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tại cái này băng lãnh tứ hợp viện, xòa trụ là nàng duy nhất dựa vào. Nàng xít sao ôm lấy xòa trụ, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Trở lại phòng bệnh, Tần Hoài Như miễn cưỡng lên tinh thần, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng chiếu cố giả Trương Thị. Giả Trương Thị không hề biết bệnh tình của mình, còn tại liễu lo không ngừng phàn nàn Dịch Trung Hải. Hoài Như a, ngươi nhất định muốn cho mụ xuất khí a. Dịch Trung Hải lão già kia, hắn vậy mà muốn đem ta đuổi đi ra. Hắn đây là muốn bức tử ta a. Tần Hoài Như nghe lấy giả Trương Thị phàn nàn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, Dịch Trung Hải xác thực đối nàng phòng ở có ý tưởng, nhưng bây giờ, nàng đã không để ý tới những thứ này. Nàng chỉ muốn thật tốt bồi tiếp giả Trương Thị đi đến sau cùng thời gian. Buổi tối, Tần Hoài Như nằm ở trên giường, tràn trọc, khó mà ngủ. Giả Trương Thị bệnh tình, Dịch Trung Hải bức bách, xòa trụ quan tâm, những chuyện này giống một đoàn dây rối, quay đến nàng tâm phiền ý loạn. Đột nhiên, nàng nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một trận lốp bốp tiếng pháo nổ. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Dịch Trung Hải cửa nhà ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như trong lòng giật mình, vội vàng mặc xong quần áo chạy ra ngoài. Viện tử bên trong đã loạn thành một bầy, mọi người nhộn nhịp vây quanh tại Dịch Trung Hải cửa nhà, chỉ trỏ. Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ tóc hai bù xù đứng tại cửa ra vào, khắp khuôn mặt là cho bụi cùng hoảng sợ. Dịch Trung Hải tóc bị cháy rủi một khối, Nhất Đại Mụ lông mày cũng thiếu một nửa, thoạt nhìn buồn cười lại chật vật. Nhà của ta cháy rồi. Dịch Trung Hải vẻ mặt cầu xin hô. Nhất Đại Mụ thì ngồi dưới đất, vỗ bắp đùi gào khóc, ta mới chăn mền, đều đốt không có. Tần Hoài Như nhìn trước mắt một màn này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khoái ý, nàng biết, đây nhất định là bổng mẹ làm. Đứa nhỏ này mặc dù bình thường nghịch ngợm gây sự, nhưng đối nàng nhưng là hiếu thuận đến cực điểm. Hắn khẳng định là nhìn thấy chính mình bị ủy khuất, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này đến vì nàng xuất khí. Đáng đời. Tần Hoài Như trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ ân cần bộ dáng. Nhất Đại gia, Nhất Đại Mụ, các ngươi không có sao chứ? Dịch Trung Hải nhìn thấy Tần Hoài Như, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tần Hoài Như, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Đây nhất định là ngươi sai khiến bổng mẹ làm. Tần Hoài Như cười lạnh một tiếng, Nhất Đại gia, ngươi nói chuyện nhưng là muốn nói chứng cứ. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta sai khiến bổng mẹ làm? Dịch Trung Hải nghẹn lời, hắn xác thực không có chứng cứ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, trừ Tần Hoài Như, không có người sẽ làm như vậy. Ta Dịch Trung Hải ấp úng nửa ngày, nói không ra lời. Nhất Đại Mụ chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi mắng, Tần Hoài Như, với độc phụ, ngươi cũng dám dung túng nhi tử ngươi phóng hỏa đốt nhà ta. Ta không để yên cho ngươi. Chương 250, phòng ở đều bị thiêu. Chương 250, phòng ở đều bị thiêu. Tần Hoài Như không chút nào yếu thế mắng lại nói Nhất Đại Mụ, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Nhi tử ta làm sao vậy? Hắn chỉ là cái hài tử. Ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói bượng, ta sẽ nát miệng của ngươi. Hai người càng ồn ào càng hung, mắt thấy là phải đánh nhau. Lúc này, xòa trụ đứng dậy, ngăn tại Tần Hoài Như trước mặt. Nhất Đại Mụ, ngài bất giận, đây nhất định là hiểu lầm. Xòa trụ quên đủ. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Ta tận mắt thấy bổng ngạnh hướng cửa nhà ta trong khe ném tháo. Nhất Đại Mụ chỉ vào xòa trụ cái mũi mắng, ngươi cái kẻ ngu, ngươi cũng giúp đỡ Tần Hoài Như ước hiếp ta. Xòa trụ bị Nhất Đại Mụ mắng sững sờ, hắn không nghĩ tới bổng ngạnh vậy mà thật dám làm như thế. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Tần Hoài Như thì tránh ánh mắt của hắn, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Đúng lúc này, đồng ngạnh từ trong đám người ép ra ngoài, trong tay còn cầm mấy cây không có đốt pháo. Hắn một mặt đắc ý nhìn xem Dịch Trung Hải cùng Nhất Đại Mụ, lớn tiếng nói, là ta làm. Thế nào? Hả giận a? Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Đồng ngạnh lời nói giống một quả bom, trong đám người sôi trào. Xòa trụ không dám tin mở to hai mắt nhìn, phản phất lần thứ nhất nhận biết đứa bé này. Tần Hoài Như thì sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay, kém chút ngã sấp xuống. Đồng ngạnh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tần Hoài Như cố gắng chấn định, run rẩy âm thanh nói. Đồng ngạnh lại một mặt quật cường, không sợ hai chút nào nên tiếp Tần Hoài Như ánh mắt, ta không có nói bậy. Chính là ta làm. Dịch Trung Hải rất muốn chiếm nhà chúng ta phòng ở, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Dịch Trung Hải tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Đổng Ngạnh chửi ầm lên, "Dã con, ngươi cũng dám phóng hỏa đốt nhà của ta. Ta muốn báo cảnh sát bắt ngươi." Nhất Đại Mụ càng là khóc trời khóc đất, một cái nước mũi một cái nước mắt chỉ vào Tần Hoài Như mắng, "Tần Hoài Như, ngươi cái sao tai họa? Ngươi dạy dỗ hảo nhi tử, ngươi chết không yên lành." Viện tử bên trong lập tức loạn thành một bầy, mọi người nghị luận ầm ĩ, tiếng chỉ trích chửi đồng âm thanh liên tục không ngừng. Cái này Đổng Ngạnh cũng quá vô lý, tuổi còn nhỏ liền dám phóng hỏa. Chính là Tần Hoài Như cũng là, làm sao dạy hải tử? Dịch Trung Hải cũng thật sự là đáng thương, phòng ở đều bị thiêu. Xòa trụ nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết nên tin tưởng người nào, cũng không biết nên làm cái gì. Hắn nhìn thoáng qua Tần Hoài Như, phát hiện nàng sắc mặt trắng xám, ánh mắt lập lòe, tựa hồ có cái gì việc khó nói. Hoài Như, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xòa trụ đi đến Tần Hoài Như bên cạnh, thấp giọng hỏi. Tần Hoài Như cắn môi, không nói gì. Nàng hiện tại nao trống rỗng, căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Đồng Ngạnh lại vượt lên trước một bước nói, ngốc thúc, ngươi đừng hỏi nữa. Chính là ta làm. Ta giận Dịch Trung Hải giả ước hiếp bụ ta. Xòa trụ sử sốt, hắn không nghĩ tới Đồng Ngạnh vậy mà lại nói ra lời như vậy. Hắn nhìn xem Đồng Ngạnh quật cường ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu đồng tình. Đồng Ngạnh, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Xòa trụ nhẹ giọng hỏi. Bởi vì Dịch Trung Hải rất muốn chiếm nhà chúng ta phòng ở. Hắn còn muốn để mụ ta tái giá cho hắn. Đồng Ngạnh nói xong, ánh mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Xòa trụ nghe nói như thế, lập tức minh bạch. Hắn vẫn luôn biết Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà đã đến tình trạng này. Trong lòng của hắn một trận phẫn nộ, nhưng lại không biết nên làm sao phát tiết. Đồng Ngạnh, ngươi làm không đúng. Phóng hỏa là pháp. Xòa trụ tận lực để chính mình giữ vững tỉnh táo, hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề, mà không phải truy cứu trách nhiệm. Ta biết, có thể là ta thực tế nhịn không được. Đồng Ngạnh khóc lóc nói, Dịch Trung Hải hắn quá ức hiếp người. Xòa trụ thở dài, hắn biết Đồng Ngạnh thực sự nói thật. Dịch Trung Hải xác thực một mực đang ức hiếp Tần Hoài Như, chỉ là hắn một mực lo ngại mặt mũi, không có nhúng tay. Chuyện bây giờ nháo đến tình trạng này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tốt, Đồng Ngạnh, đừng khóc. Sự tình đã phát sinh, khóc cũng vô dụng. Xòa trụ an ủi, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Giải quyết như thế nào? Nhà của ta đều bị thiêu. Dịch Trung Hải nổi giận đùng đùng nói, Tần Hoài Như, ngươi nhất định phải bồi thường tổn thất của ta. Tần Hoài Như nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm trắng xám. Nàng hiện tại người không có đồng nào, nơi nào có tiền bồi thường Dịch Trung Hải tổn thất? Nhất đại gia, ta hiện tại không có tiền. Tần Hoài Như thấp giọng nói. Không có tiền? Không có tiền ngươi liền bán phòng ở. Dịch Trung Hải không khách khí chút nào nói, dù sao ngươi không sớm thì muộn cũng muốn tái giá cho ta, phòng ở sớm muộn cũng là ta. Tần Hoài Như nghe nói như thế, lập tức lên cơn giận dữ. Nàng cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Dịch Trung Hải cái mũi mắng, Dịch Trung Hải, ngươi cái lao bất tử. Ngươi nằm mơ. Ta cho dù chết cũng sẽ không đổi gả cho ngươi. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như mắng sững sờ, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Như vậy mà lại nói ra lời như vậy. Hắn vẫn cho là Tần Hoài Như đối hắn có ý tứ, chỉ là trở ngại mặt mũi, không có đáp ứng hắn. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là nghĩ sai. Tần Hoài Như, ngươi cũng dám mắng ta. Dịch Trung Hải tức giận đến toàn thân phát run, ngươi chờ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta mới không sợ ngươi. Tần Hoài Như không chút nào yếu thế mắng lại nói, ngươi cái lao lưu manh. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng ngươi có chủ ý gì. Ngươi chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Hai người càng ồn ào càng hung, mắt thấy là phải đánh nhau. Xòa trụ đội vàng đứng ra, đem hai người kéo ra. Tốt, đều đừng ầm ĩ. Xòa trụ lớn tiếng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề, mà không phải cãi nhau. Giải quyết như thế nào? Nhà của ta đều bị thiêu. Dịch Trung Hải chỉ vào đốt chùi phòng ốc, giận dữ hét. Xòa trụ nhìn thoáng qua thiêu hủy phòng ốc, trong lòng cũng hơi lúng túng một chút. Nhà này thiêu đến lợi hại như vậy, sửa chữa khẳng định muốn tốn không ít tiền. Tần Hoài Như hiện tại người không có đồng nào, căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế. Nhất đại gia, ngài nhìn dạng này được hay không? Xòa trụ suy nghĩ một chút, nói, ta trước mượn ngài ít tiền, ngài trước tiên đem phòng ở sửa xong. Chờ Hoài Như về sau có tiền, lại chậm rãi còn ngài. Dịch Trung Hải hừ lạnh một tiếng, ngươi cho ta mượn tiền. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cho ta mượn tiền? Xòa trụ bị Dịch Trung Hải lời nói nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Dịch Trung Hải vậy mà lại nói như vậy. Hắn vẫn cho là chính mình cùng Dịch Trung Hải quan hệ cũng không tệ lắm, không nghĩ tới Dịch Trung Hải vậy mà như thế không nể mặt hắn. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người truyền ra, ta bỏ ra tiền tu phòng ở. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một mạc trung niên nam nhân đi ra. Chương 251, chúng độc. Chương 251, chúng độc. Người kia là ai? Hắn vì cái gì muốn bỏ tiền tu Dịch Trung Hải phòng ở? Lạnh thấu xương, gió lạnh như dao cạo qua gò má, đông đến Sở Thiên cái mũi ngứa ngáy. Hắn a ra một cái bạch khí, cấp tốc tiêu tán tại tối tăm mở mịt không khí bên trong. Mùa đông mặt trời lặn giống một khối nung đỏ bàn ủi, vô lực treo ở chân trời, đem cuối cùng một tia tàn quang vẩy hướng mảnh này yên tĩnh cánh đồng tuyết. Sở Thiên cuốn chặt lấy trên thân thô giáp da thú áo con, chậm rãi từng bước tại đất tuyết bên trong bùn ba. Ba ngày, hắn không thu hoạch được gì. Đói bụng đến đủ cục đều, giống có con dã thú ở bên trong cào. Hắn sờ lên bên hông mài đến bóng loáng đau săn, trong lòng nôn nóng bất an. Lại tiếp tục như vậy, đừng nói thu săn, chính hắn đều phải bàn giao tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Chết tiệt thỏ, đều trốn đi đâu rồi? Sở Thiên thấp giọng mắng, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh. Mảnh này cánh đồng tuyết, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nào có thỏ ổ, nào có gà rừng ẩn hiện, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, những này tên rào hoạt giống như là tập thể biến mất đồng dạng, liền cái bóng đều không thấy được. Nơi xa, vài con quạ đen xoay quanh tại chùi lủi trên ngọn cây, phát ra khiến người dùng mình gọi tiếng. Sở Thiên trong lòng run lên, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Mảnh này cánh đồng tuyết, trừ hắn, có rất ít người tiến vào. Quạ đen xuất hiện, bình thường mang ý nghĩa. Hắn nắm chặt đao săn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về quạ đen vị trí đi đến. Đẩy ra một người cao đống tuyết, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, bước nhanh hơn. Vòng qua đống tuyết, cảnh tượng trước mắt để hắn hít sâu một hơi. Một người mặc đồng dạng da thú áo con thợ săn ngã trong vũng máu, ngực cắm vào một chi vũ tiễn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Sở Thiên liền vội vàng tiến lên xem xét. Thợ săn ngực chập trùng yếu ớt, chúng tên xung quanh da thịt đã bắt đầu biến thành màu đen, hiển nhiên là chúng độc. "Cứu! Cứu ta!" Thợ săn khó khăn phun ra mấy chữ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sở Thiên trong lòng sốt ruột và phần. Hắn mặc dù sẽ đơn giản một chút băng bó cầm máu, nhưng đối với loại này chúng độc chúng tên, lại thuốc thủ vô sách. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái băng lánh máy móc gầm, "Ding! Kiểm tra đo lường đến ký chủ ở vào tình trạng khẩn cấp, hệ thống kích hoạt. Khen thưởng thần cấp y thuật." Sở Thiên sử sốt. "Hệ thống? Thần cấp y thuật? Đây là cái quỷ gì?" Hắn dùng sức lắc đầu, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. "Có tiếp nhận hay không khen thưởng?" Máy móc gầm vang lên lần nữa. Sở Thiên do dự một chút, khẽ cắn môi nói, "Tiếp thu." Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, các loại kiến thức y học dược lý tri thức phẫu thuật kỹ xảo các loại, giống như nước thủy triều đem hắn chìm ngập. Hắn cảm giác đầu óc của mình sắp nổ bể ra đến, nhưng lại có một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác. "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp y thuật. Trước mắt đẳng cấp, cấp độ nhập môn." Sở Thiên hít sâu một hơi, cố nén đại não căng đau, bắt đầu kiểm tra thợ săn tương thế. Bằng vào vừa bạn lấy được thần cấp y thuật, hắn liếc mắt liền nhìn ra thợ săn bị trúng độc là một loại tên là máu đen dây leo kịch độc, nếu như trễ xử lý, không ra một canh giờ, thợ săn hẳn phải chết không nghi ngờ. Máu đen dây leo độc, cần lấy tuyết liên băng con cóc ngàn năm nhân sâm trở dược liệu phối chế giải độc đan, trong uống ngoài thoa, mới có thể khỏi hẳn. Sở Thiên tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì một trận cười khổ. Cái này mùa đông tháng chạp, đi đâu đi tìm những này chân quý dược liệu? "Hệ thống, có biện pháp gì hay không thần tốc thu hoạch được những dược liệu này?" Sở Thiên ôm thử một lần tâm thái hỏi. "Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhu cầu, mở ra dược liệu hối đoái công năng. Ký chủ có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái dược liệu cần thiết." "Điểm tích lũy? Ta ở đâu ra điểm tích lũy?" Sở Thiên nghi ngờ nói. "Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có thể đạt được điểm tích lũy. Nhiệm vụ trước mặt, cứu chữa thụ thương thợ săn, khen thưởng điểm tích lũy 1000 điểm." Sở Thiên trong lòng vui mừng. 1000 điểm tích lũy, có lẽ đầy đủ hối đoái cần thiết dược liệu. Hắn lập tức mở ra hệ thống thương thành, lục soát cần thiết dược liệu. "Tuyết liên, 500 điểm tích lũy, gốc. Băng con cóc, 300 điểm tích lũy, chỉ. Ngàn năm nhân sâm, 200 điểm tích lũy, can. Còn tốt, điểm tích lũy vừa và đủ." Sở Thiên không chút do dự đổi cần thiết dược liệu. Sau một khắc, ba loại tản ra nhàn nhạt mùi thuốc chân quý dược liệu xuất hiện ở trong tay của hắn. Sở Thiên trong lòng kích động không thôi, đội vàng dựa theo trong đầu phương thuốc, đem dược liệu đập nát, hỗn hợp lại cùng nhau, chế thành giải độc đan cùng thoa ngoài giá thuốc mỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giải độc đan đút cho thợ săn uống vào, sau đó đem thuốc mỡ bôi lên tại chúng tên xung quanh. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Thiên đã mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Hắn ngồi ở một bên, yên tĩnh chờ đợi kỳ tích phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thợ săn hô hấp dần dần thay đổi đến ổn định, sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. "Ta cảm giác tốt nhiều!" Thợ săn suy yếu nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Sở Thiên trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở Sở Thiên trước mặt. Người tới trên người mặc màu đen trang phục, thắt lưng đeo trường đao, trên mặt không có biểu lộ, xem xét liền không phải là loại lương thiện. "Ngươi là người phương nào? Vì sao tại cái này?" Người áo đen ngựa khí lạnh như băng hỏi, ánh mắt sắc bén quét mắt Sở Thiên cùng thụ thương thợ săn. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, nắm chặt đao săn. Hắn không biết những người này là lai lịch thế nào, nhưng từ bọn họ khí thế đến xem, tuyệt không phải hạng người bình thường. "Ta chỉ là một cái phổ thông thợ săn, đi qua nơi đây, phát hiện vị này thợ săn thụ thương, liền xuất thủ cứu giúp." Sở Thiên tận lực để chính mình bảo trì trấn định, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Người áo đen hiển nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng, "Bình thường thợ săn? Hừ, ta nhìn ngươi lén lén lút lút, giống như là đến giết người cướp của." Sở Thiên trong lòng thầm mắng, chuyện này là sao a, cứu người còn bị trở thành người xấu. "Vị huynh đệ kia, ta thật là đi qua." Sở Thiên còn muốn giải thích, lại bị người áo đen thô bạo đánh gãy. "Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi một chuyến." Người áo đen rút ra trường đao, chỉ vào Sở Thiên, ngựa khí không thể nghi ngờ. Sở Thiên trong lòng nổi nóng, "Mụ, lão tử cứu người không được ngược lại muốn bị bắt, cái này còn có thiên lý hay không?" Hắn nhìn một chút thụ thương thợ săn, lại nhìn một chút hung thần ác sát người áo đen, trong lòng cân nhắc lợi hại. Liều mạng khẳng định là không được, những người này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, chính mình một người căn bản không phải đối thủ. 36 kế, chạy là thượng kế. Nghĩ tới đây, Sở Thiên con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay. Hắn giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dạng, run rẩy nói, "Tốt, hảo hán tha mạng. Ta đi với các ngươi." Nói xong, hắn chậm rãi thả xuống đao săn, giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng tư thế. Người áo đen thấy thế, hơi buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên bạo khởi, đá mạnh một cước hướng cách hắn gần nhất người áo đen hạ bộ. Ngao, người áo đen một tiếng hét thảm, che lấy hạ bộ ngã trên mặt đất, thống khổ la lộn. Sở Thiên thừa cơ đoạt lấy hắn trường đao, trở tay một đao bổ về phía một những người áo đen. Chương 252, Vạn Niên Tuyết Linh Chi. Chương 252, Vạn Niên Tuyết Linh Chi. Phốc, máu tươi vẩy ra, người áo đen đứng thanh ngã xuống đất. Còn lại người áo đen thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, nhộn nhịp rút đao hướng Sở Thiên bổ tới. Sở Thiên mặc dù thu được thần cấp y thuật, nhưng dù sao không có kinh nghiệm thực chiến, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Hắn đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Liên tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, thủ thương thợ săn đột nhiên giãy giụa lấy đứng lên, nhặt lên trên đất đao săn, gia nhập chiến đấu. "Huynh đệ, ta giúp ngươi." Thợ săn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng khí thế không chút nào không giảm. Có thợ săn trợ giúp, Sở Thiên áp lực giảm nhiều, hai người liên thủ, cùng người áo đen mở rộng cuộc chiến. Trên mặt tuyết, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Sở Thiên cùng thợ săn lưng tựa lưng, ra sức chống cự lại người áo đen vây công. "Mụ, đám gia hỏa này rốt cuộc là ai?" Sở Thiên một bên vung đao, vừa mắng. "Không biết, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt." Thợ săn cắn răng nghiến lợi nói. "Xem ra hôm nay muốn bàn giao ở chỗ này." Sở Thiên cười khổ nói. "Liền xem như chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng." Thợ săn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hai người càng đánh càng hăng, người áo đen dần dần không địch lại, bắt đầu liên tục bại lui. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên, người áo đen nhộn nhịp rút lui, biến mất tại bên mông cánh đồng tuyết bên trong. Sở Thiên cùng thợ săn ngồi liệt tại trên mặt đất, thở hổn hển, máu me khắp người. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng, Sở Thiên xoa xoa mồ hôi trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Đúng vậy a, may mắn mà có ngươi." Huynh đệ thợ săn cảm kích nhìn xem Sở Thiên. "Đừng khách khí, trợ giúp lẫn nhau nha." Sở Thiên cười cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một loại cùng chung chí hướng tình cảm tại giữa hai người lan tràn ra. Đột nhiên, thợ săn sắc mặt biến đổi, che ngực, rên rỉ thống khổ. "Ngươi thế nào?" Sở Thiên liền đội vàng hỏi. "Ta độc." Lại phát tác thợ săn khó khăn nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, đội vàng kiểm tra thợ săn thương thế. Hắn phát hiện, thợ săn vết thương mặc dù đã cầm máu, nhưng độc tố lại lần nữa lan tràn ra, tình huống so trước đó càng thêm nghiêm trọng. "Chết tiệt, cái này máu đen dây leo độc tính vậy mà như thế ngoan cố." Sở Thiên trong lòng thầm mắng, vội vàng lại lần nữa hối đoái giải độc đan cùng thuốc mỡ, cho thợ săn uống vào, đồng thời bôi lên tại trên vết thương. Nhưng mà, lần này hiệu quả trị liệu lại cũng không rõ ràng, thợ săn bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. "Huynh đệ, ta sợ rằng không được." Thợ săn suy yếu nói, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sở Thiên trong lòng sốt ruột bạt phần, nhưng lại thúc thủ vô sách. Hắn nhìn xem thợ săn thống khổ bộ dạng, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên lần nữa hệ thống máy móc gầm, "Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đối mặt hoàn cảnh khó khăn, phát động nhiệm vụ ẩn, tìm kiếm Vạn Niên Tuyết Linh Chi. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được phong phú khen thưởng." "Vạn Niên Tuyết Linh Chi? Đó là vật gì?" Sở Thiên trong lòng nghi hoặc, đội vàng hướng hệ thống hỏi thăm. "Vạn Niên Tuyết Linh Chi là một loại cực kỳ chân quý dược liệu, có công hiệu khởi tử hồi sinh, có thể giải bách độc, trị bách bệnh." Hệ thống giải thích nói. "Thần kỳ như vậy." Sở Thiên trong lòng vui mừng, liền đội vàng hỏi, "Vậy nó ở nơi nào có thể tìm được?" "Vạn Niên Tuyết Linh Chi lớn lên tại nơi cực hàn, vị trí cụ thể không biết, cần ký chủ tự mình thăm dò." Hệ thống hồi đáp. "Nơi cực hàn?" Sở Thiên trong lòng run lên, hắn biết, cái này chính là một tràng tràn đầy nguy hiểm lữ trình. "Nơi cực hàn?" Sở Thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt trôi hướng phương xa liên miên chập trùng núi tuyết, nơi đó là gió tuyết vương quốc, là sinh mệnh cấm khu. Hắn biết, chuyến đi này, cửu tử nhất sinh. Thợ săn nghe đến Vạn Niên Tuyết Linh Chi mấy chữ, nguyên bản ảm đạm đôi mắt vô thần đột nhiên phát sáng lên, hắn bắt lấy Sở Thiên tay, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, "Huynh đệ, ta biết nơi nào có Vạn Niên Tuyết Linh Chi." Sở Thiên trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Ở nơi nào?" Thợ săn ho kịch liệt thấu mấy tiếng, phun ra một ngụm máu đen, đứt quãng nói, "Tại Tuyết Sơn Chi Điên, nơi đó có một chỗ hầm băng chỗ sâu." Sinh trưởng Vạn Niên Tuyết Linh Chi nói xong câu đó, thợ săn tay vô lực rũ xuống, khí tức cũng triệt để đoạn tuyệt. Sở Thiên trong lòng đau buồn bạt phần, hắn dùng sức nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, đem bi thương cảm xúc kiềm chế đi xuống. Hắn biết, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, hắn nhất định phải nhanh tìm tới Vạn Niên Tuyết Linh Chi, mới có thể cứu về thợ săn tính mệnh. Hắn đem thợ săn thi thể an táng tại đất tuyết bên trong, sau đó đứng dậy, hướng về Tuyết Sơn Chi Điên phương hướng đi đến. Lạnh thấu xương, gió lạnh như dao cạo ở trên mặt, giá rét thấu xương ăn mòn thân thể của hắn. Sở Thiên che kín trên thân da thú, khó khăn cất bước, từng bước hướng về Tuyết Sơn Chi Điên leo lên. Trên Tuyết Sơn tuyết động rất dày, một chân đạp xuống đi, có thể không có quá gối che. Sở Thiên mỗi đi một bước đều dị thường khó khăn, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn biết, hắn nhất định phải kiên trì, vì thợ săn tính mệnh, cũng vì chính hắn. Không biết đi được bao lâu, Sở Thiên cuối cùng đi tới thợ săn nói tới hầm băng. Hầm băng lối vào bị thật dày băng tuyết bao trùm, Sở Thiên dùng trong tay đao săn đem băng tuyết dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một cái đen như mực độc khẩu. Trong cửa hang hàn khí bức người, một cỗ băng lạnh gió lạnh từ trong cửa hang tuôn ra, đông đến Sở Thiên run lẩy bẩy. Sở Thiên hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi vào hầm băng. Trong hầm băng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên lục lọi vết tường, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Trong hầm băng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe đến Sở Thiên tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập. Đột nhiên, Sở Thiên nghe đến một trận sột soạt âm thanh, trong lòng hắn giật mình, vội vàng dừng bước lại, ngừng thở, cẩn thận lắng nghe. Âm thanh càng ngày càng gần, Sở Thiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm ngay tại tới gần. Hắn nắm chặt trong tay đao săn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong bóng đêm, một đôi đỏ tươi con mắt chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm Sở Thiên. Đó là một cái to lớn tuyết con nhện, toàn thân trắng như tuyết, tám con chân dài giống như cương đao sắc bén. Tuyết con nhện phát ra một tiếng hít kha zz 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 gọi tiếng, hướng về Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên vội vàng vung đao đón đỡ, đao săn cùng tuyết con nhện chân dài đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Tuyết con nhện lực lượng rất lớn, Sở Thiên bị chấn động đến gan bàn tay tê dại, trong tay đao săn kém chút rời khỏi tay. Hắn không dám khinh thường, vội vàng lui lại mấy bước, cùng tuyết con nhện kéo dài khoảng cách. Tuyết con nhện cũng không có truy kích, mà là đứng tại chỗ, dùng đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, tựa hồ tại ước định hắn thực lực. Sở Thiên biết, hắn không thể cùng tuyết con nhện liều mạng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trí lấy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hầm băng trên vách tường có một ít nô ra khối băng. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn cố ý lộ ra sơ hở, dụ dỗ tuyết con nhện công kích. Tuyết con nhện quả nhiên bị lửa, lại lần nữa hướng về Sở Thiên đánh tới. Chương 253, kỳ hoa dị thảo. Chương 253, kỳ hoa dị thảo. Liên tại tuyết con nhện sắp bổ nhào vào Sở Thiên trên thân thời điểm, Sở Thiên bỗng nhiên chợt lách người, trốn đến một cái nô ra khối băng phía sau. Tuyết con nhện bổ hụt, đụng đầu vào khối băng bên trên. Khối băng bị tuyết con nhện lực lượng khổng lồ đâm đến vỡ nát, tuyết con nhện cũng bị đâm đến đầu góc choáng váng. Sở Thiên nắm lấy cơ hội, vung đao hướng về tuyết con nhện phần bụng chém tới. Tuyết con nhện phần bụng là nó yếu ớt nhất địa phương, đao săn dễ dàng đâm xuyên qua bụng của nó, máu tươi phun ra ngoài. Tuyết con nhện phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, ngã trên mặt đất, càng không ngừng co quắp. Sở Thiên cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn biết tuyết con nhện sinh mệnh lực rất ương ngạnh, hắn nhất định phải triệt để giết chết nó, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Hắn lại lần nữa vung đao, đem tuyết con nhện đầu bổ xuống. Tuyết con nhện cuối cùng đình chỉ dãy rủa, triệt để chết đi. Sở Thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngồi liệt tại trên mặt đất, toàn thân bất lực. Hắn nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng dậy, tiếp tục hướng về hầm băng chỗ sâu đi đến. Hầm băng chỗ sâu càng thêm rét lạnh, Sở Thiên trên thân đã kết đầy băng xương. Hắn cắn chặt răng, kiên trì đi lên phía trước. Cuối cùng, hắn đi tới hầm băng chỗ sâu nhất. Tại hầm băng chỗ sâu nhất, sinh trưởng một gốc trong suốt long lanh hoa tuyết liên, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Vạn niên tuyết linh chi. Sở Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng đi lên phía trước, đem vạn niên tuyết linh chi hái xuống. Đúng lúc này, hầm băng đột nhiên kịch liệt lay động, trên đỉnh đầu khối băng nhộn nhịp rất xuống. Không tốt, hầm băng muốn sụp. Sở Thiên trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người hướng về hầm băng nhập khẩu chạy đi. Hắn một đường lao nhanh, sau lưng khối băng không ngừng mà rớt xuống, mắt thấy là phải đem hắn bùi lấp. Liên tại hắn sắp chạy đến hầm băng nhập khẩu thời điểm, một khối to lớn khối băng từ trên đỉnh đầu rớt xuống, đem hắn nặng nề mà đập ngã trên mặt đất. Sở Thiên mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Sở Thiên tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình nằm tại một cái đơn sơ sơn động bên trong, trên thân che kín thật dày da thú. Một người có mái tóc hoa dâm lão giả đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, dùng lửa nhỏ nướng một nồi không biết tên thảo dược. Người đã tỉnh. Lão giả nghe đến động tĩnh, xoay đầu lại, hiền lành mà nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên dãy rủa lấy ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau nhức, đầu cũng hỗn loạn. Ta đây là ở đâu? Ngươi là ai? Nơi này là dưới chân núi tuyết một cá sơn động, ta là xung quanh đây một cái người hái thuốc. Lão giả chậm rãi nói, ngươi tại trong hầm băng bị đá rơi đập trúng, là ta đem ngươi cứu trở về. Sở Thiên cái này mới nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, hắn vội vàng sờ lên trong ngực, vạn niên tuyết linh chi còn tại. Hắn cái này mới thở dài một hơi. Đa tạ lão nhân gia ân cứu mạng. Sở Thiên cảm kích nói, không cần phải khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Lão giả xua tay, ngươi tổn thương đến rất nặng, cần thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên liền tại sơn động bên trong dưỡng thương. Lão giả mỗi ngày đều sẽ vì hắn chế biến thảo dược, chiếu cố hắn đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày. Sở Thiên phát hiện, lão giả này mặc dù thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng có phong phú thảo dược tri thức cùng tinh xảo y thuật. Tại hắn tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, Sở Thiên thương thế khôi phục rất nhanh. Tại dưỡng thương trong đó, Sở Thiên cũng dần dần hiểu rõ lão giả thân thế. Lão giả tên là Bạch Hạc đạo nhân, lúc tuổi còn trẻ từng là một vị danh chấn giang hồ hiệp khách, về sau chán ghét giang hồ phân tranh, ẩn cư tại cái này dưới chân núi tuyết, lấy hái thuốc mà sống. Sở Thiên đối Bạch Hạc đạo nhân kinh lịch mười phần kính nể, đối với hắn cũng ý thuật cùng võ công tràn ngập tò mò. Hắn thỉnh cầu Bạch Hạc đạo nhân truyền thụ cho hắn một chút võ công cùng ý thuật, Bạch Hạc đạo nhân gặp hắn thành tâm cầu học, liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Vì vậy, Sở Thiên bắt đầu hắn tập võ hành trình. Bạch Hạc đạo nhân truyền thụ cho hắn một bộ tên là Tuyết Sơn kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia coi trọng nhẹ nhàng phiêu dật, biến hóa khó lường, vô cùng thích hợp tại đất tuyết tác chiến. Sở Thiên mỗi ngày đều chăm học khổ luyện, tiến bộ thần tốc. Bạch Hạc đạo nhân đối hắn ngộ tính cùng nghị lực cũng mười phần tán thưởng. Trừ kiếm pháp, Bạch Hạc đạo nhân còn truyền thụ Sở Thiên một chút cơ bản y thuật cùng thảo dược chi thức. Sở Thiên đối y thuật cũng rất có hứng thú, học tập đến mười phần nghiêm túc. Một ngày, Sở Thiên đang luyện tập kiếm pháp, đột nhiên cảm giác trong cơ thể một cỗ cường đại lực lượng phun trào, kiếm trong tay hắn cũng phát ra trận trận vù vù âm thanh. Bạch Hạc đạo nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra trong cơ thể của ngươi ẩn giấu một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này một khi bị kích phát ra đến, sẽ để ngươi nắm giữ siêu phàm thực lực. Sở Thiên trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, lão nhân gia, cỗ lực lượng này là cái gì? Ta nên như thế nào kích phát nó? Bạch Hạc đạo nhân nuốt nuốt sợi râu, chậm rãi nói, cỗ lực lượng này là huyết mạch của ngươi lực lượng, đến mức làm sao kích phát nó, còn cần chính ngươi đi thăm dò. Sở Thiên nghe xong, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Hắn quyết định tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sở Thiên thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn võ công cùng y thuật cũng đều có tăng lên rất nhiều. Hắn quyết định rời đi sơn động, tiếp tục hắn mạo hiểm hành trình. Trước khi đi, hắn hướng Bạch Hạc đạo nhân biểu đạt sâu sắc lòng biết ơn. Lão nhân gia, đa tạ ngài khoảng thời gian này chiếu cố cùng dạy bảo, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ân tình của ngài. Bạch Hạc đạo nhân vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, nói, đi thôi, người trẻ tuổi, đi sông sáo thuộc về chính ngươi giang hồ a. Sở Thiên rời đi sơn động, hướng về núi tuyết chỗ sâu đi đến. Hắn biết, hắn mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Tại vượt qua một tòa dốc đứng núi tuyết lúc, Sở Thiên ngoài ý muốn phát hiện một cái ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc bên trong chim hót hoa nở, ấm áp như xuân, cùng phía ngoài băng tiên tuyết địa tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lòng hiếu kỳ điều khiển Sở Thiên đi vào sơn cốc. Hắn phát hiện, sơn cốc bên trong vậy mà sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, trong đó không thiếu một chút chân quý dược liệu. Nơi này quả thực chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Sở Thiên trong lòng thầm than. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận êm tai tiếng ca, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng ngay tại bên dòng suối hoang xa. Nữ tử dung mạo khuynh thành, khí chất thoát tục, tựa như tiên nữ hạ phàm. Sở Thiên nhất thời nhìn đến ngây dại, vậy mà quên đi hô hấp. Nữ tử tựa hồ phát giác Sở Thiên tồn tại, ngẩng đầu lên, hướng về hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, phản phất hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại. Sở Thiên hồn phách đều bị câu đi, hắn không tự chủ được hướng về nữ tử đi đến. Sở Thiên nhịp tim đến cực liệt, phản phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tràn đầy khó nói lên lời mị lực. Hắn đi đến nữ tử trước mặt, có chút co quắp mở miệng nói, "Cô nương, ngươi tốt." Nữ tử ngẩng đầu, một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời nhìn xem hắn, nở nụ cười xinh đẹp, "Công tử, ngươi cũng tốt." Nàng âm thanh như chuông bạc thanh thúy êm tai, nghe đến Sở Thiên như si như say. "Cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Thiên hỏi. Chương 254, công tử. Chương 254, công tử. "Ta ở chỗ này a." Nữ tử hồi đáp, "Công tử, ngươi lại là từ đâu tới?" Ta Sở Thiên vừa định nói ra lai lịch của mình, đột nhiên nhớ tới Bạch Hạc đạo nhân khuyên bảo, không nên tùy tiện hướng người xa lạ lộ ra chính mình thân phận. Vì vậy hắn sửa lời nói, "Ta khắp nơi du lịch, ngẫu nhiên đi qua nơi đây." Thì ra là thế. Nữ tử gật gật đầu, "Công tử, ta gọi Tuyết Liên, ngươi đây?" "Ta gọi Sở Thiên." "Sở Thiên công tử." Tuyết Liên khẽ mỉm cười, "Ngươi một đường buôn ba, chắc hẳn cũng mệt mỏi, không bằng đến ta trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút a." Sở Thiên vui vẻ đáp ứng, đi theo Tuyết Liên đi tới một gian tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ bố trí đến 10 phần lịch sự tao nhã, tràn đầy ấm áp khí tức. Tuyết Liên là Sở Thiên pha một ly trà thơm, Sở Thiên một bên thưởng thức trà, một bên thưởng thức cảnh sắc xung quanh. "Sở Thiên công tử, ngươi là lúc nào bắt đầu tập võ?" Tuyết Liên hỏi. "Ta Sở Thiên do dự một chút, vẫn là quyết định che giấu chính mình chân thực tình huống, ta từ nhỏ liền thích vũ đao lộng thường, về sau bái một vị cao nhân sư phụ, học tập một chút võ nghệ." "Thì ra là thế." Tuyết Liên gật gật đầu, "Sở Thiên công tử, kiếm pháp của ngươi nhất định rất lợi hại a." "Tạm được." Sở Thiên khiêm tốn nói. "Sở Thiên công tử, ngươi có thể cho ta biểu diễn một lượt kiếm pháp của ngươi sao?" Tuyết Liên trong mắt tràn đầy chờ mong. Sở Thiên suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Tuyết Liên thỉnh cầu. Hắn đi đến ngoài phòng, rút ra trường kiếm, bắt đầu diễn luyện lên Tuyết Sơn kiếm pháp. Tuyết Sơn kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, biến hóa khó lường, tại Sở Thiên suy diễn bên dưới, càng lộ ra uy lực vô cùng. Tuyết Liên ở một bên nhìn đến nhìn không chuyển mắt, trong mắt tràn đầy ạt mờ ý dạ tỉ hận. Sở Thiên một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Tuyết Liên nhịn không được vỗ tay gọi tốt, "Sở Thiên công tử, kiếm pháp của ngươi thật sự là quá lợi hại." Sở Thiên thu hồi trường kiếm, khiêm tốn nói, "Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến." "Sở Thiên công tử, ngươi quá khiêm tốn." Tuyết Liên nói, "Kiếm pháp của ngươi như vậy tinh diệu, chắc hẳn sư phụ của ngươi nhất định là một vị thế ngoại cao nhân a." "Là." Sở Thiên gật gật đầu, "Sư phụ của ta là một vị ẩn cư tại núi tuyết chỗ sâu cao nhân." "Thì ra là thế." Tuyết Liên gật gật đầu, "Sở Thiên công tử, ngươi thật sự là may mắn, có khả năng đã lệ như vậy cao nhân sư phụ." Sở Thiên cười cười, không nói gì. Hai người lại hàn huyên một hồi, Sở Thiên liền đứng dậy cáo tử. "Tuyết Liên cô nương, đa tạ ngươi chiêu đãi nồng hậu, ta nên cáo tử." "Sở Thiên công tử, nhanh như vậy liền muốn đi sao?" Tuyết Liên có chút không muốn. "Là, ta còn có chuyện muốn làm." Sở Thiên nói. "Vậy được rồi." Tuyết Liên gật gật đầu, "Sở Thiên công tử, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Sở Thiên rời đi sơn cốc, tiếp tục hắn mạo hiểm hành trình. Hắn không biết là, tại hắn rời đi phía sau, Tuyết Liên trong mắt lóe lên một tia rào hoạt quan mang. "Sở Thiên, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Sở Thiên tiếp tục tại trong núi tuyết bối ba, hắn phát hiện cảnh sắc nơi này càng ngày càng kỳ lạ, các loại kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, tầng tầng lớp lớp. Một ngày, hắn đi tới một chỗ vách núi treo leo, trên vách đá mọc đầy kỳ dị dây leo, những này dây leo tản ra mùi thơm nhàn nhạt, để người nghe ngóng muốn say. Sở Thiên tò mò đi lên phía trước, đưa tay muốn lấy xuống một cái dây leo. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên vách đá dây leo đột nhiên sống lại, giống như từng đầu như rắn độc, hướng về Sở Thiên quấn quanh mà đến. Sở Thiên giật nảy cả mình, đội vàng huy kiếm chặt đứt dây leo. Thế nhưng những này dây leo sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bị chém đứt phía sau, lại nhanh chóng mọc ra, tiếp tục hướng về Sở Thiên. Quấn quanh mà đến dây leo càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều tuôn hướng Sở Thiên. Sở Thiên vung vẩy trường kiếm, kiếm quang lập lòe, đem dây leo từng cái chặt đứt. Thế nhưng những này dây leo phảng phất vô cùng vô tận, chặt đứt một cái, lại sẽ lập tức lớn lên ra hai cây. Sở Thiên dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, hô hấp của hắn thay đổi đến dồn dập lên, trên trán cũng đổ mồ hôi hột. Chết tiệt. Sở Thiên thầm mắng một tiếng, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những này dây leo dây dưa. Sở Thiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên vách đá có một khối nô ra nham thạch. Hắn tâm niệm vừa động, thả người nhảy lên, nhảy tới nham thạch bên trên. Dây leo mất đi mục tiêu, nhộn nhịp rủ xuống đến. Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tạm thời an toàn. Hắn đứng tại nham thạch bên trên, cẩn thận quan sát đến những này dây leo. Những này dây leo toàn thân xanh biếc, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, thoạt nhìn mười phần mê người. Thế nhưng Sở Thiên biết, những này dây leo tuyệt đối không phải hiền lành gì. Hắn đã từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua liên quan tới loại này dây leo ghi chép. Loại này dây leo tên là cuốn hồn dây leo, là một loại cực kỳ nguy hiểm thực vật. Bọn họ lại phát ra một loại đặc thù mùi thơm, mê hoặc thú săn, sau đó dùng dây leo đem thú săn cuốn chặt lấy, hút khô thú săn tinh huyết. Sở Tiên trong lòng thầm kêu may mắn, còn tốt chính mình không có bị những này dây leo cuốn lấy. Hắn rút ra trường kiếm, chuẩn bị đem những này dây leo toàn bộ chặt đứt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến một thanh âm từ trên vách đá truyền đến. Dừng tay. Sở Tiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng đang đứng tại trên vách đá, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, giống như cựu tiên tiên nữ đồng dạng. Sở Tiên trong lòng hơi động, nữ tử này là ai? Ngươi là ai? Sở Tiên hỏi. Ta là nơi này thủ hộ giả, nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì muốn phá hư nơi này thực vật? Ta chỉ là muốn hái một cái dây leo mà thôi. Sở Tiên giải thích nói. Nơi này thực vật đều là có linh tính, ngươi không thể tùy ý phá hư bọn họ, nữ tử áo trắng nói. Ta đã biết. Sở Tiên gật gật đầu, ta sẽ lại không phá hư nơi này thực vật. Ngươi đi đi, nữ tử áo trắng nói. Sở Tiên do dự một chút, nói, cô nương, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta gọi Tuyết Linh, nữ tử áo trắng nói. Tuyết Linh cô nương, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Sở Tiên nói, sau này còn gặp lại. Sở Tiên nói xong, liền quay người rời đi vách đá. Tuyết Linh nhìn xem Sở Tiên bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Sở Tiên rời đi vách đá phía sau, tiếp tục tại trong núi tuyết bùn ba. Hắn phát hiện cảnh sắc nơi này càng ngày càng kỳ lạ, các loại kỳ hoa dị thảo, chim bí thú lạ, tầng tầng lớp lớp. Một ngày, hắn đi tới một chỗ sơn gốc bên trong tràn ngập nồng đậm sương mù, để người thấy không rõ xung quanh cảnh tượng. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn gốc, hắn phát hiện sơn gốc bên trong có một tòa cổ lao miếu thờ. Miếu thờ cửa ra vào mang theo một khối bảng hiệu, trên đó viết Tuyết Thần Miếu ba chữ. Sở Thiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ nơi này là Tuyết Thần chỗ ở? Hắn tò mò đi vào miếu thờ trống rỗng không một người, chỉ có một tôn to lớn Tuyết Thần pho tượng. Tuyết Thần pho tượng sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng. Sở Thiên đi đến Tuyết Thần pho tượng phía trước, cung kính thi lễ một cái. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi là ai? Chương 255, Hoa Tuyết Liên. Chương 255, Hoa Tuyết Liên. Sở Thiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả tóc trắng đang đứng ở phía sau hắn. Lão giả này tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, vừa nhìn liền biết là một vị thế ngoại cao nhân. Sở Thiên trong lòng giật mình, liền vội vàng hành lễ nói vãn bối Sở Thiên, bái kiến tiền bối. Ngươi là đến cầu lấy Hoa Tuyết Liên sao? Lão giả tóc trắng hỏi. Hoa Tuyết Liên? Sở Thiên sững sờ, vãn bối không hề biết Hoa Tuyết Liên là cái gì. Hoa Tuyết Liên là một loại thần kỳ dược liệu, có thể khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ. Lão giả tóc trắng nói, ngươi tất nhiên đến nơi này, chính là người hữu duyên, ta có thể đem Hoa Tuyết Liên đưa cho ngươi. Sở Thiên mừng rỡ trong lòng, vội vàng cảm ơn nói đa tạ tiền bối. Bất quá, muốn có được Hoa Tuyết Liên, ngươi cần hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lão giả tóc trắng nói. Nhiệm vụ gì? Sở Thiên hỏi. Hắn không biết, chờ đợi hắn chính là như thế nào khiêu chiến. Ngươi cần giúp ta tìm tới nữ nhi của ta. Lão giả tóc trắng nói. Ngài nữ nhi? Sở Thiên sững sờ, ngài nữ nhi ở nơi nào? Nữ nhi của ta bị một cái yêu quái bắt đi. Lão giả tóc trắng nói, nàng bị giam giữ tại một cái tên là Vạn Yêu Quật địa phương. Vạn Yêu Quật? Sở Thiên trong lòng giật mình, Vạn Yêu Quật là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, bên trong khắp nơi đều là yêu quái, ta sợ rằng ta biết Vạn Yêu Quật rất nguy hiểm, thế nhưng ngươi nhất định phải đi. Lão giả tóc trắng nói, chỉ có ngươi mới có thể cứu nữ nhi của ta. Sở Thiên do dự một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng lão giả tóc trắng thỉnh cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Thiên nói, ta nhất định sẽ cứu ra ngươi nữ nhi. Cảm ơn ngươi. Lão giả tóc trắng nói, ta sẽ cho ngươi một kiện bảo vật, có thể giúp ngươi đối kháng yêu quái. Lão giả tóc trắng nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Sở Thiên. Khối ngọc bội này tên là Hộ Tâm Ngọc, có thể bảo vệ ngươi không nhận yêu quái tổn thương. Lão giả tóc trắng nói. Sở Thiên tiếp nhận ngọc bội, đeo ở trên cổ. Đa tạ tiền bối. Sở Thiên nói. Tốt, ngươi đi đi. Lão giả tóc trắng nói, Vạn Yêu Quật liền tại núi tuyết chỗ sâu, chính ngươi cẩn thận. Sở Thiên rời đi Tuyết Thần Miếu, hướng về núi tuyết chỗ sâu đi đến. Sở Thiên dọc theo đường núi gặp gềnh uốn lượn mà bên trên, lạnh thấu xương gió lạnh như dao cạo qua gương mặt của hắn. Hộ Tâm Ngọc bội lạnh buốt xúc cảm dán vào lồng ngực của hắn, phản phất tại nhắc nhở hắn chuyến này nguy hiểm. Vạn Yêu Quật, nghe thấy danh tự liền để người không rét mà run. Đi không biết bao lâu, xung quanh cây cối dần dần thưa thớt, thay vào đó là đá lởm chởm quái thạch cùng sâu không thấy đáy khe băng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi lưu mình, Sở Thiên biết, hắn cách Vạn Yêu Quật càng ngày càng gần. Đột nhiên, một trận tiếng cười âm lãnh từ phía trước truyền đến, tại trống trải sơn cốc bên trong quanh quẩn, để người dùng mình. Kiệt kiệt kiệt. Lại tới một cái chịu chết. Sở Thiên trong lòng run lên, nắm chặt kiếm trong tay. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái sơn động, động khẩu bị một tầng quỷ dị ánh sáng xanh lục bao phủ, gió lạnh từng trận. Hắn hít sâu một hơi, bước vào sơn động. Trong động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên lục lọi tiến lên, dưới chân thỉnh thoảng truyền đến xương vỡ kéo kẹt âm thanh, để trong lòng hắn càng thêm bất an. Là ai tại nơi đó? Sở Thiên cao giọng quát. Đáp lại hắn lại là một trận tiếng cười âm trầm. Kiệt kiệt kiệt. Đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Vừa dứt lời, vài đôi xanh mơn mởn con mắt trong bóng đêm sáng lên, giống như quỷ hỏa đồng dạng, chậm rãi hướng Sở Thiên tới gần. Sở Thiên ngừng thở, đem hộ tâm ngọc bội siết thật chặt trong tay. Ngọc bội tỏa ra nhàn nhạt nước quang, xua tán đi xung quanh hắc ám, cũng để cho hắn thấy rõ những cái kia con mắt chủ nhân. Đó là một đám hình dạng quái dị yêu quái, có dài 3 con mắt, có toàn thân mọc đầy gai nhọn, còn có kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, khuôn mặt dữ tợn, để người nhìn mà phát khiếp. "Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám xâm nhập vạn yêu quật." Một cái vóc người khôi ngô, dài đầu trâu yêu quái ồm ồm nói, "Ta là đến tìm người." Sở Thiên cố gắng trấn định, "Các ngươi nắm lấy một cái nữ hải, đem nàng còn cho ta." Nữ hải, đầu trâu yêu quái nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh sắc bén, "Ngươi nói là Tuyết Thần Miếu lao đầu nữ nhi à?" "Tiệt kiệt kiệt. Nàng hiện tại có thể là chúng ta đại vương ái phi, ngươi muốn mang đi nàng, trừ phi ngươi từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi." "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Sở Thiên rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đầu trâu yêu quái. Một trang ác chiến liền triển khai như vậy. Sở Thiên mặc dù võ công cao cường, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Đám yêu quái quái thiếu, vung vẩy vũ khí trong tay, hướng Sở Thiên phát động công kích mãnh liệt. Sở Thiên đỡ trái hở phải, trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì, không chịu lùi bước nửa bước. Hắn biết, nếu như chính mình ngã xuống, Tuyết Thần lão đầu nữ nhi liền rốt cuộc không có hy vọng. Đúng lúc này, hộ tâm ngọc bội đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, tạo thành một đạo tợ rõ kẻ tại bạ gì ở, đem Sở Thiên bảo hộ ở trong đó. Đám yêu quái công kích rơi vào tợ rõ kẻ tại bạ gì ở bên trên, phát ra trận trận tiếng nổ, lại không cách nào tổn thương đến Sở Thiên mảy may. Đây là vật gì? Đám yêu quái hoảng sợ hô. Sở Thiên thừa cơ phản kích, kiếm quang lập lòe, mấy cái yêu quái ứng thanh ngã xuống đất. Còn lại yêu quái thấy thế, doa đến chạy tứ tán. Sở Thiên thu hồi trường kiếm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút trong tay hộ tâm ngọc bội, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, đây là Tuyết Thần lão giả đưa cho hắn bảo mệnh phù. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu sân động, cuối cùng đi tới một cái rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh trung ương, một người mặc áo đỏ nữ tử bị trói tại một cái trên trụ đá, chính là Tuyết Thần lão đầu nữ nhi. Bên cạnh cô gái, một cái vóc người cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ nam tử đang ngồi ở một tấm ghế đá, cầm trong tay một chén rượu, có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Thiên. "Ngươi là ai?" Sở Thiên cảnh giác hỏi. "Vạn yêu quật chi vương." Dạ mị nam tử khẽ cười một tiếng, giơ lên trong tay chén rượu, "Ngươi rất không tệ, vậy mà có thể xông đến nơi này. Bất quá, ngươi vẫn là quá yếu." "Thả nàng." Sở Thiên chỉ vào bị trói tại trên trụ đá nữ tử nói. "Thả nàng." Dạ mị cười ha ha, "Nàng hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi để ta thả nàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Ngươi Sở Thiên lên cơn giận dữ, nắm chặt kiếm trong tay. Dạ mị đứng dậy, chậm rãi đi đến Sở Thiên trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ." "Vậy liền thử nhìn một chút." Sở Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm hướng Dạ mị chém tới. Dạ mị cười khẩy, thân hình lóe lên, tránh thoát Sở Thiên công kích. Hắn trở tay một trường, đánh trúng Sở Thiên ngực, đem Sở Thiên đánh bay ra ngoài. Sở Thiên ngã rầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân bất lực. Dạ mị đi đến Sở Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, không biết tự lượng sức mình. Hắn giơ chân lên, hung hăng dẫm tại Sở Thiên trên ngực, đem Sở Thiên dẫm đến không thở nổi. Ngươi giết ta đi." Sở Thiên khó khăn nói. Chương 256, Tuyết Thần. Chương 256, Tuyết Thần. Dạ mị cười lạnh một tiếng, "Giết ngươi. Vậy quá tiện nghi ngươi. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ta là thế nào tra tấn ngươi nữ nhân." Hắn quay người hướng đi bị trói tại trên trụ đá nữ tử, trong mắt lóe lên một tia dâm tà quan mang. Dạ mị nhe răng cười tại Sở Thiên trong mắt phóng to, như cùng đi từ địa ngục các quỷ. Hắn cảm thấy ngực xương sườn tựa hồ đã đứt gãy, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Tuyệt vọng giống như nước thủy triều xông lên đầu, hắn vô lực nhắm mắt lại, chờ đợi sắp đến tra tấn. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn cũng không có đến. Sở Thiên cảm thấy đè ở ngực vật nặng biến mất, hắn khó khăn mở to mắt, nhìn thấy một thân ảnh ngăn tại hắn cùng Dạ mị ở giữa. Là Tuyết Thần lao đầu nữ nhi. Nàng chẳng biết lúc nào tránh thoát gò bó, giờ phút này chính che ở trước người hắn, mảnh khảnh thân thể giống như trong gió chập chờn cánh liễu, lại tản ra khiến người khó mà coi nhẹ kiên định. "Ngươi dám động hắn một cái thử xem." Nàng âm thanh thanh thúy mà có lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dạ mị hiển nhiên bị biến cố bất thình lình kinh sợ, hắn sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. "Tiểu mỹ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Ngươi bất quá là cái tay trói gà không chặt được nữ tử, có đúng không?" Tuyết Thần lao đầu nữ nhi khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. "Ngươi khó tránh cũng quá coi thường ta." Lời còn chưa dứt, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây dao găm, hàn quang lóe lên, đâm thẳng Dạ mị yết hầu. Dạ mị hiển nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà lại như vậy quả quyết, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể chật vật hướng về sau trốn tránh. Dao găm dán vào gương mặt của hắn bạch qua, lưu lại một đạo tinh tế vết máu. Ngươi Dạ mị trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn che lấy vết thương, khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ tử. "Ta đã sớm nói, không nên xem thường ta." Tuyết Thần lao đầu nữ nhi lạnh lùng nói, chủy thủ trong tay của nàng lại lần nữa vung dậy, giống như một đạo tia chớp màu bạc, hướng Dạ mị phát động công kích mãnh liệt. Sở Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hắn không nghĩ tới Tuyết Thần lao đầu nữ nhi vậy mà như thế lợi hại. Hắn nguyên bản cho rằng nàng chỉ là một cái cần bảo vệ nhược nữ tử, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Dạ mị mặc dù là vạn yêu quật chi vương, nhưng đối mặt Tuyết Thần lao đầu nữ nhi lăng lệ công kích, cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Trên người hắn nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. "Chết tiệt!" Dạ mị nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên hạt châu màu đen, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đây là Hắc Ma Châu. Sở Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái quả hạt châu này, hắn biết đây là Dạ Mị chí bảo, nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại. "Tiểu mỹ nhân, ngươi bức ta." Dạ Mị trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn đem Hắc Ma châu hung hăng đập về phía mặt đất. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn động đều kịch liệt lay động. Hắc Ma châu bạo tạc sinh ra sóng xung kích, đem Sở Thiên cùng Tuyết Thần lão đầu nữ nhi đều đánh bay ra ngoài. Sở Thiên ngã rầm trên mặt đất, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần tiêu tán. "Sở Thiên!" Hắn nghe đến Tuyết Thần lão đầu nữ nhi lo lắng tiếng kêu, nhưng hắn đã bất lực đáp lại. Tại triệt để mất đi ý thức phía trước, hắn nhìn thấy Dạ Mị thân ảnh hướng hắn đi tới, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Sở Thiên tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình nằm tại một tấm mềm dẻo trên giường. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Tuyết Thần lão đầu nữ nhi đang ngồi ở bên giường, một mặt lo âu nhìn xem hắn. "Ngươi đã tỉnh?" Tuyết Thần lão đầu nữ nhi nhìn thấy Sở Thiên tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Ta đây là ở đâu bên trong?" Sở Thiên cảm giác đầu đau một lúc, hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân bất lực. "Ngươi không cần lo lắng, ngươi đã an toàn." Tuyết Thần lão đầu nữ nhi đỡ Sở Thiên ngồi xuống, ôn nhu nói, "Nơi này là Tuyết Thần miếu." "Tuyết Thần miếu?" Sở Thiên cái này mới nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, hắn hỏi, "Dạ Mị đâu?" "Hắn đã chết." Tuyết Thần lão đầu nữ nhi lạnh nhạt nói, "Bị ta giết." Sở Thiên kinh ngạc nhìn xem nàng, hắn không nghĩ tới nàng vậy mà thật giết Dạ Mị. "Ngươi không sao chứ?" Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không có việc gì." Tuyết Thần lão đầu nữ nhi lắc đầu, "May mắn mà có ngươi, ta mới có thể báo thù." Sở Thiên cái này mới chú ý tới, Tuyết Thần lão đầu nữ nhi trên mặt cũng mang theo vết thương. Trong lòng hắn một trận ấy nấy, hắn biết, nếu như không phải là bởi vì hắn, nàng cũng sẽ không thụ thương. "Có lỗi với Sở Thiên," thấp giọng nói. "Ngươi không cần nói xin lỗi." Tuyết Thần lão đầu nữ nhi nắm chặt Sở Thiên tay, ôn nhu nói, "Ngươi cứu ta, ta có lẽ cảm ơn ngươi." Tay của nàng mềm dẻo mà ấm áp, để Sở Thiên cảm thấy một trận an lòng. Hắn nhìn xem nàng trong suốt hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Chuyện gì xảy ra?" Sở Thiên hỏi. Tuyết Thần lão đầu nữ nhi biến sắc, nàng đứng dậy đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy một đám yêu quái chính khí thế rào rạt xông tới. "Các ngươi là ai?" Tuyết Thần lão đầu nữ nhi cảnh giác hỏi. "Chúng ta là đến là đại vương báo thù," một cái đầu trâu yêu quái giận dữ hét. "Xem ra, Dạ Mị tin chết đã truyền ra, một tràng chiến đấu mới sắp bắt đầu." Tuyết Thần lão đầu nữ nhi, Lang Sương, trong tay ngưng kết ra một thanh băng kiếm, thân kiếm tản ra hàn khí bức người. Nàng đứng tại cửa ra vào, chặn lại đám yêu quái đừng đi. "Muốn vì Dạ Mị báo thù, trước qua ta một cửa này." Đầu trâu yêu quái cười lạnh một tiếng, "Một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám ngăn chúng ta đường." "Các huynh đệ, bên trên." Đám yêu quái cùng nhau tiến lên, vung vẩy vũ khí trong tay, hướng Lăng Xương công tới. Lăng Xương không sợ hãi chút nào, vung vẩy băng kiếm, cùng đám yêu quái chiến thành một đoàn. Băng kiếm chô đến, hàn khí bức người, đám yêu quái nhộn nhịp bị đông cứng thành khối băng. Sở Thiên giãy giụa lấy muốn xuống giường hỗ trợ, nhưng toàn thân bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Xương cùng đám yêu quái vật lộn. Trong lòng hắn sốt ruột và phẫn, nhưng lại bất lực. Lăng Xương mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng quả bất địch chúng, dần dần rơi xuống hạ phong. Một cái lang yêu thừa dịp nàng không sẵn sàng, một chảo cào thương cánh tay của nàng. Máu tươi theo vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ quần áo của nàng. "Lăng Xương!" Sở Thiên kinh hô một tiếng, trong lòng giống như dao xoắn. Lăng Xương cắn chặt răng, cố nén đau đớn, tiếp tục cùng đám yêu quái vật lộn. Nàng biết, mình không thể ngã xuống, nàng muốn bảo vệ Sở Thiên, muốn vì phụ thân báo thù. Đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tuyết Thần cửa miếu. Đó là cả người cao siêu qua hai trượng cự nhân, cả người đầy cơ bắp, trong tay cầm một thanh khổng lồ thiết truy. Dương tay, cự nhân gầm lên giận dữ, tiếng như hồng trùng, chấn động đến toàn bộ sơn động đều vang lên ong ong. Đám yêu quái nộn nhịp dừng tay, hoảng sợ nhìn xem cự nhân. "Ngươi là ai?" Đầu trâu yêu quái cả gan hỏi. "Ta là Tuyết Thần miếu thủ hộ giả, Tuyết cự nhân." Cự nhân ồm ồm nói, "Các ngươi dám can đảm tự tiện xông vào Tuyết Thần miếu, tội không thể tha thứ." Chương 257, kìm lòng không được. Chương 257, kìm lòng không được. Tuyết cự nhân vung vẩy thiết truy trong tay, hướng đám yêu quái đập tới. Đám yêu quái dọa đến chạy tứ phía, Tuyết cự nhân theo đuổi không bỏ, đem bọn họ từng cái nện thành thịt nát. Trong nháy mắt, đám yêu quái liền bị Tuyết cự nhân toàn bộ tiêu diệt. Tuyết cự nhân đi đến Lăng Xương trước mặt, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ?" Lăng Xương lắc đầu, "Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi." Tuyết cự nhân nhẹ gật đầu, quay người hướng đi Sở Thiên. "Ngươi chính là Sở Thiên?" Sở Thiên nhẹ gật đầu. "Tuyết Thần lão đầu trước khi lâm trùng, đem ngươi giao phó cho ta chiếu cố." Tuyết cự nhân nói, "Ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Sở Thiên trong lòng cảm kích, hắn không biết nên làm sao biểu đạt cảm ơn của mình. "Ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi." Tuyết cự nhân nói xong, quay người rời đi Tuyết Thần miếu. Lăng Xương đi đến Sở Thiên bên giường, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi cảm giác thế nào?" "Tốt nhiều." Sở Thiên nói, "Cảm ơn ngươi cứu ta." Lăng Xương lắc đầu, "Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một loại vi diệu tình cảm tại giữa hai người lan tràn ra. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên tại Tuyết Thần trong miếu dưỡng thương. Lăng Xương dốc lòng chăm sóc hắn, vì hắn bưng trà đưa nước, đổi thuốc chữa thương. Sở Thiên cùng Lăng Xương sớm chiều ở chung, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Sở Thiên phát hiện, Lăng Xương không những võ nghệ cao cường, mà còn tâm địa thiện lương, ôn nhu quan tâm. Hắn dần dần bị Lăng Xương hấp dẫn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Mà Lăng Xương cũng đối Sở Thiên sinh ra hảo cảm. Nàng thưởng thức Sở Thiên dũng cảm cùng thiện lương, càng cảm kích hắn cứu mình. Một đêm bên trên, Sở Thiên ngủ không được, hắn đi đến viện tử bên trong, ngắm nhìn bầu trời. Lăng Xương cũng đi ra, đứng tại bên cạnh hắn. "Đang suy nghĩ cái gì?" Lăng Xương hỏi. đang nhớ ta tương lai. Sở Thiên nói, ta không biết ta nên đi nơi nào.
Ngươi không cần lo lắng.
Lăng Sương nói, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Sở Thiên quay đầu nhìn Lăng Sương, ánh trăng vẩy vào trên mặt của nàng, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Hắn kìm lòng không được vươn tay, vuốt ve gương mặt của nàng. Lăng Sương cũng không có trốn tránh, mà là nhắm mắt lại, cảm thụ được Sở Thiên lòng bàn tay ấm áp. Sở Thiên chậm rãi tới gần Lăng Sương, hai người bờ môi càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Tuyết Thần Miếu cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Các ngươi đang làm gì?
Người tới chính là Tuyết Cự Nhân.
Sở Thiên cùng Lăng Sương đội vàng tách ra, lúng túng đứng tại chỗ. Tuyết Cự Nhân trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, ta cảnh cáo qua ngươi, không muốn đánh Lăng Sương chủ ý. Sở Thiên vội vàng giải thích nói, chúng ta chẳng hề làm gì.
Chẳng hề làm gì? Tuyết Cự Nhân cười lạnh một tiếng, ta tận mắt thấy các ngươi. Tuyết Cự Nhân càng nói càng kích động, hắn giơ lên trong tay thiết truy, hướng Sở Thiên đập tới.
Không muốn.
Lăng Sương kinh hô một tiếng, ngăn tại Sở Thiên trước mặt. Thiết truy hung hăng đập vào Lăng Sương trên thân, nàng hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất.
Lăng Sương.
Sở Thiên ôm lấy Lăng Sương, cực kỳ bi thương.
Tuyết Cự Nhân sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thất thủ đả thương Lăng Sương.
Ta không phải cố ý. Tuyết Cự Nhân.
Sở Thiên căm tức nhìn Tuyết Cự Nhân, ngươi giết nàng,
ta muốn ngươi lên mạng.
Sở Thiên trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm, hắn nhặt lên trên đất băng kiếm, chỉ hướng Tuyết Cự Nhân.
Sở Thiên gào thét, băng kiếm hàn quang tại Tuyết Thần trong miếu lập lòe, tỏa ra hắn con mắt đỏ ngầu.
Hắn chưa từng như cái này thống hận qua, Lăng Sương ấm áp thân thể tại trong ngực hắn dần dần băng lãnh, sinh mệnh sức sống chính một chút xíu trôi qua.
Tuyết Cự Nhân ngây người tại nguyên chỗ, to lớn thiết truy từ trong tay hắn trượt xuống, đập xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề.
Hắn nhìn xem ngã trong vũng máu Lăng Sương, bờ môi run rẩy, lại không phát ra thanh âm nào.
Hắn muốn giải thích, muốn xin lỗi, có thể là tất cả lời nói đều ngăn tại trong cổ họng.
Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Sở Thiên nghẹn ngào, âm thanh khàn khàn,
nàng đã làm sai điều gì? Tuyết Cự Nhân thống khổ nhắm mắt lại, hắn nhớ tới Tuyết Thần trước khi lâm chung nhắc nhở, muốn hắn chiếu cố tốt Sở Thiên, bảo vệ hắn an toàn. Nhưng là bây giờ, hắn lại tự tay giết chết Sở Thiên nhất quý trọng người.
Ta Tuyết Cự Nhân há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời.
Hắn thân thể khổng lồ run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Sở Thiên chậm rãi đứng lên, trong tay băng kiếm chỉ Tuyết Cự Nhân, mũi kiếm khẽ run.
Ta muốn ngươi lên mạng.
Tuyết Cự Nhân không có phản kháng, hắn tùy ý Sở Thiên đem băng kiếm chỉ hướng chính mình.
Hắn phạm vào tội không thể tha thứ được, hắn có lẽ vì thế trả giá đắt.
Giết ta đi. Tuyết Cự Nhân thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy tuyệt vọng.
Ta không xứng sống trên cõi đời này. Sở Thiên trong tay băng kiếm giơ lên cao cao, trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận hỏa diễm.
Hắn hận không thể đem Tuyết Cự Nhân chém thành muôn mảnh, lấy an ủi Lăng Sương trên trời có linh thiêng.
Có thể là, liền tại băng kiếm sắp hạ xuống xong, Sở Thiên do dự.
Hắn nhìn trước mắt cái này khổng lồ mà bất lực thân ảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia phức tạp cảm xúc.
Tuyết Cự Nhân mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng hắn cũng không phải là một cái tội ác tại trời người xấu.
Hắn chỉ là quá xúc động, quá ngu xuẩn.
Ngươi đi đi. Sở Thiên cuối cùng buông xuống trong tay băng kiếm, rời đi nơi này, vĩnh viễn không muốn trở lại. Tuyết Cự Nhân kinh ngạc nhìn xem Sở Thiên, hắn không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà lại buông tha hắn.
Ta Tuyết Cự Nhân muốn nói cái gì, thế nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời.
Sở Thiên xoay người, ôm lấy Lăng Sương thi thể lạnh băng, chậm rãi đi ra Tuyết Thần Miếu.
Tuyết Cự Nhân đứng tại chỗ, nhìn xem Sở Thiên bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận.
Hắn biết, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đền bù chính mình phạm sai lầm.
Sở Thiên ôm Lăng Sương thi thể, chẳng có mục đích đi.
Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì.
Trong lòng của hắn tràn đầy bi thương và tuyệt vọng, hắn cảm giác mình tựa như một cái lạc mất phương hướng hải tử, tại trong biển người mênh mông cô độc phiêu bạt.
Không biết đi được bao lâu, Sở Thiên đi tới một mảnh cánh đồng tuyết.
Hắn đem Lăng Sương thi thể nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó quỳ gối tại bên cạnh của nàng, yên lặng rơi lệ.
Đông tuyết bay lả tả rơi xuống, bao trùm tại Lăng Sương trên thân, phảng phất vì nàng che lên một tầng màu trắng chăn.
Sở Thiên nhìn xem bị tuyết trắng bao trùm Lăng Sương, trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng đau buồn.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Sương gò má, cảm thụ được nàng băng lãnh da thịt.
Lăng Sương. Sở Thiên nghẹn ngào, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Sở Thiên tại cánh đồng tuyết bên trên trông Lăng Sương một đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đem Lăng Sương thi thể mai táng tại cánh đồng tuyết chỗ sâu, sau đó quay người rời đi mảnh này thương tâm.
Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì.
Hắn chỉ biết là, hắn không thể lại trở lại Tuyết Thần Miếu.
Chương 258, người chết không thể phục sinh.
Chương 258, người chết không thể phục sinh.
Hắn chẳng có mục đích đi, trong bất chi bất giác đi tới một cái trấn nhỏ. Hắn đi vào một cái nhà trọ, muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhà trọ bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt.
Sở Thiên tìm một cái góc ngồi xuống, điểm chút thịt rượu.
Hắn yên lặng uống rượu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn.
Hắn nhớ tới chính mình cùng Lăng Sương từng ly từng tí, trong lòng tràn đầy bi thương và hoài niệm.
Đột nhiên, một thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ.
Vị công tử này, ta nhìn ngươi rất là lạ mặt, là lần đầu tiên đến chúng ta tiểu trấn sao?
Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy một người trung niên nam tử đang đứng ở trước mặt của hắn.
Nam tử trung niên dáng người khôi ngô, râu quai nón, nhìn qua giống như là một cái giang hồ nhân sĩ.
Là.
Sở Thiên nhàn nhạt hồi đáp.
Ta gọi Triệu Hổ. Nam tử trung niên tự giới thiệu mình, là gian này nhà trọ lão bản.
Ta gọi Sở Thiên.
Sở công tử, ta nhìn ngươi vẻ mặt buồn thiu, có phải là gặp cái gì phiền phức?
Triệu Hổ lo lắng mà hỏi thăm.
Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem chính mình gặp phải nói cho Triệu Hổ.
Triệu Hổ nghe xong Sở Thiên giải thích, không khỏi thở dài.
Ai, thật sự là nghiệp chướng a Triệu lão bản, ngươi biết Tuyết Cự Nhân sao?
Sở Thiên hỏi.
Tuyết Cự Nhân. Triệu Hầu nhíu mày, ta nghe nói là một loại sinh hoạt tại trên tuyết sơn quái vật. Ngươi biết hắn ở đâu sao?
Triệu Hổ lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy.
Sở Thiên thất vọng thở dài. Hắn biết, muốn tìm được tuyết cự nhân, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng.
Sở công tử, ngươi cũng không cần quá khó chịu.
Triệu Hổ an ủi, người chết không thể phục sinh, ngươi vẫn là bất đau buồn đi a.
Sở Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết Triệu Hổ nói đúng, có thể là hắn chính là không cách nào tiêu tan.
Sở công tử, ta nhìn ngươi cũng là người luyện võ, không bằng gia nhập chúng ta tiêu cục a.
Triệu Hổ đột nhiên nói.
Tiêu cục?
Sở Thiên hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta tiêu cục chuyên môn phụ trách áp giải hàng hóa, thu vào cũng không tệ lắm.
Triệu Hổ giải thích nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi an bài một cái chức vị.
Sở Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một cái lựa chọn tốt.
Sở Thiên suy nghĩ một lát, tiếp thu Triệu Hổ đề nghị.
Cùng hắn chẳng có mục đích dạo chơi, không bằng trước tìm chỗ an thân, lại tính toán sau.
Hú hổ, tiêu cục sinh hoạt có lẽ có thể để cho hắn tạm thời quên mất đau thương trong lòng, tìm tới mục tiêu mới.
Tốt, Triệu lão bản, ta nguyện ý gia nhập ngươi tiêu cục.
Sở Thiên nói.
Quá tốt rồi.
Triệu Hổ bô đùi, lộ ra hết sức cao hứng. Ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp mặt các huynh đệ.
Triệu Hổ dẫn Sở Thiên đi tới hậu viện, một đám tiêu sư ngay tại thao luyện. Bọn họ từng cái thân thể cường tráng, vung đầy đao kiếm, ồn ào rung trời.
Các vị huynh đệ, vị này là Sở Thiên, sau này sẽ là chúng ta tiêu cục một thành viên.
Triệu Hổ hướng mọi người giới thiệu nói.
Các nhộn nhịp dừng lại, tò mò đánh giá Sở Thiên.
Sở huynh đệ, hoan nên gia nhập chúng ta. Một cái vóc người cao lớn tiêu sư đi lên phía trước, nhiệt tình vỗ vỗ Sở Thiên bả vai.
Ta gọi Lý Đại Tráng.
Ngươi tốt.
Sở Thiên đáp lại nói.
Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên đi theo các cùng một chỗ thao luyện, học tập tiêu cục quý củ. Hắn phát hiện tiêu cục sinh hoạt không hề giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trừ muốn tinh thông võ nghệ, còn muốn học được nhìn mặt mà nói chuyện, tùy cơ ứng biến. Một lần, tiêu cục tiếp vào một cuộc làm ăn, muốn áp giải một nhóm hàng hóa đến lân cận trấn. Sở Thiên cũng cùng theo đi. Trên đường, bọn họ gặp một nhóm sơn tặc. Sơn tặc nhân số đông đảo, mà còn từng cái hung thần ác sát. Các gia sức chống cự, nhưng quả bất địch chúng, dần dần rơi xuống hạ phong.
Sở Thiên thấy thế, đứng ra, sử dụng ra hắn từ Tuyết Thần Miếu học được võ công, cùng sơn tặc mở rộng chiến.
Hắn võ công tinh diệu tuyệt luân, chiêu chiêu chí mạng, rất nhanh liền đem sơn tặc đánh đến hoa rơi nước chảy.
Cuối cùng, các thành công đánh lui sơn tặc, bảo vệ hàng hóa.
Trải qua lần chiến đấu này, Sở Thiên tại trong tiêu cục hy vọng tăng nhiều.
Các đều đối hắn lau mắt mà nhìn, tán thưởng hắn võ nghệ cao cường.
Triệu Hổ càng là đối với hắn tán thưởng có thừa, quyết định để bạt hắn là tiêu đầu.
Sở Thiên mặc dù trong lòng vẫn có đau đớn, nhưng tiêu cục sinh hoạt để hắn tìm tới mục tiêu mới cùng phương hướng.
Hắn bắt đầu dần dần thích ứng cuộc sống mới, đồng thời làm quen một chút bằng hữu mới.
Một đêm bên trên, Sở Thiên ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Hắn mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa một người áo đen.
Người áo đen che mặt, thấy không rõ dung mạo.
Người là ai?
Sở Thiên cảnh giác hỏi.
Ta là tới cho ngươi đưa thông tin, người áo đen nói.
Tin tức gì?
Tuyết cự nhân xuất hiện.
Sở Thiên nghe vậy, chấn động trong lòng.
Hắn đau khổ tìm kiếm Tuyết cự nhân, cuối cùng xuất hiện.
Hắn ở đâu?
Sở Thiên vội vàng hỏi.
Cực Bắc Băng Nguyên, người áo đen nói xong, liền quay người rời đi.
Sở Thiên không chút do dự, lập tức thu thập bọc hành lý, chuẩn bị tiến về Cực Bắc Băng Nguyên.
Hắn tạm biệt Triệu Hổ cùng tiêu cục các huynh đệ, bước lên tìm kiếm Tuyết cự nhân lữ trình.
Cực Bắc Băng Nguyên, một mảnh băng thiên tuyết địa, gió lạnh gào thét.
Sở Thiên đỉnh lấy gió tuyết, khó khăn tiến lên.
Hắn đi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng đi tới một tòa to lớn băng sơn dưới chân.
Băng sơn bên trên có một cái to lớn hang động.
Sở Thiên biết, Tuyết cự nhân liền tại cái huyệt động này bên trong.
Hắn hít sâu một hơi, đi vào hang động.
Trong huyệt động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón.
Sở Thiên lục lọi tiến lên, đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân giẫm lên thứ gì.
Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện dưới chân vậy mà là một cỗ thi thể.
Thi thể đã đông cứng, thấy không rõ dung mạo.
Sở Thiên trong lòng giật mình, vội vàng lui lại mấy bước.
Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Một cái to lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra,
chính là Tuyết cự nhân.
Tuyết cự nhân thân cao mấy chục trượng, toàn thân bao trùm lấy thật dày băng tuyết.
Nó cầm trong tay một cái to lớn băng trụ, khí thế hung hăng hướng về Sở Thiên đi tới.
Sở Thiên rút ra bảo kiếm, chuẩn bị lên chiến.
Hắn biết, trận chiến đấu này chính là hắn nhân sinh bên trong gian nan nhất một trận chiến đấu.
Tuyết cự nhân vung vẩy băng trụ, hướng về Sở Thiên đập tới.
Sở Thiên linh hoạt trốn tránh, sau đó huy kiếm hướng về Tuyết cự nhân chân chém tới.
Bảo kiếm chém vào Tuyết cự nhân trên chân, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang.
Nhưng mà, Tuyết cự nhân chân lại lông tóc không tổn hao gì.
Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết, bình thường vũ khí căn bản là không có cách tổn thương đến Tuyết cự nhân. Hắn nhất định phải tìm tới Tuyết cự nhân nhược điểm.
Tuyết cự nhân lại lần nữa vung vẩy băng trụ, hướng về Sở Thiên đập tới.
Sở Thiên lại lần nữa trốn tránh, sau đó cẩn thận quan sát đến Tuyết cự nhân động tác.
Hắn phát hiện, Tuyết cự nhân động tác mặc dù bộc vẻ, nhưng lực lớn vô cùng.
Mà còn, Tuyết cự nhân trên thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm.
Sở Thiên trong lòng sốt ruột và phần, hắn biết, nếu như tìm không được Tuyết cự nhân nhược điểm, hắn không sớm thì muộn sẽ bị Tuyết cự nhân giết chết.
Đúng lúc này, Tuyết cự nhân đột nhiên ngừng lại.
Nó cúi đầu xuống, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
"Ngươi là ai?" Tuyết cự nhân hỏi, âm thanh như sấm nổ.
Sở Thiên trong lòng vui mừng, hắn biết, đây là một cái cơ hội.
"Ta là tới giết ngươi."
Sở Thiên nói.
Chương 259, Tây biên của mộ.
Chương 259, Tây biên của mộ.
"Giết ta?" Tuyết cự nhân cười ha ha, "chỉ bằng ngươi?"
"Không sai, chỉ bằng ta."
Sở Thiên nói, "ta nhất định sẽ giết ngươi, là Lăng Xương báo thù." Lăng Xương, Tuyết Cự Nhân sửng sốt một chút, ngươi biết Lăng Xương?
Nàng là thê tử của ta.
Sở Thiên nói. Tuyết Cự Nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, Lăng Xương là bằng hữu của ta. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, Tuyết Cự Nhân vậy mà nhận biết Lăng Xương.
Ngươi biết nàng?
Sở Thiên hỏi.
Đương nhiên, Tuyết Cự Nhân nói, nàng thường xuyên tới đây tìm ta chơi.
Sở Thiên trong lòng càng thêm nghi hoặc, Lăng Xương tại sao lại muốn tới nơi này tìm Tuyết Cự Nhân chơi?
Nàng tại sao lại muốn tới nơi này tìm người chơi?
Sở Thiên hỏi.
Tuyết Cự Nhân không có trả lời, mà là hỏi, ngươi vì cái gì muốn giết ta?
Bởi vì ngươi giết nàng.
Sở Thiên nói.
Ta không có giết nàng, Tuyết Cự Nhân nói, là chính nàng rơi vào trong kẽ nước băng tuyết chết đuối.
Sở Thiên nghe vậy, chấn động trong lòng.
Chẳng lẽ Lăng Xương chết, thật là một cái ngoài ý muốn.
Lăng Xương chết, vậy mà là cái ngoài ý muốn.
Sở Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, bảo kiếm trong tay hàn quang cũng tựa hồ ảm đạm mấy phần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Cự Nhân, thân thể khổng lồ tại trong huyệt động lờ mờ ném xuống bóng tối, giờ phút này lại có vẻ có chút cô đơn.
Nàng thích thu thập đông tuyết, nói là muốn tặng cho lợi hại nhất bằng hữu. Tuyết Cự Nhân ồm ồm nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bi thường, nàng rất vui vẻ.
Sở Thiên nhớ tới Lăng Xương nụ cười sán lạ, trong lòng mơ hồ đau ngầm ngầm. Hắn vẫn cho là Tuyết Cự Nhân hại chết nàng, bây giờ chân tướng rõ ràng, lại làm cho hắn càng thêm khó mà tiếp thu.
Nguyên lai, Lăng Xương chết, không có quan hệ gì với hắn, cũng cùng Tuyết Cự Nhân không có quan hệ, chỉ là một tràng băng lãnh ngoài ý muốn.
Hắn chán nản thu hồi bảo kiếm, quay người đi ra hang động. Phía ngoài gió tuyết vẫn như cũ gào thét, lại không tại giống phía trước như vậy thấu xương. Hắn báo thù kết thúc, cũng không có mang đến dự đoán giải thoát, ngược lại càng thêm trống rỗng.
Chẳng có mục đích đi, Sở Thiên bất chi bất giác đi tới một chỗ tiểu trấn.
Trên trấn tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, cùng cực bắc băng nguyên yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn đi vào một nhà cung tiêu xã, tính toán mua chút lương khô cùng nước. Cung tiêu xã bên trong đầy ắp người, xếp hàng mua đồ hàng dài bốn lượn quanh co.
Sở Thiên buồn bực ngán ngẩm đứng xếp hàng, nghe lấy người xung quanh nói chuyện phiếm.
Nghe nói không, kinh thành tây biên sập cái hố to, một cái đại mụ thần thần bí bí nói.
Còn không phải sao?
Nghe nói cái kia hố sâu không thấy đáy, giống như là thông hướng địa ngục cửa lớn, một những đại mụ nói tiếp.
Cháu ta ở bên kia người hầu, nói là mấy ngày liền mưa to sói lở, dưới nền đất hình như có đồ vật gì của mộ.
Nhất định là cổ mộ, một cái nam nhân kích động nói không chừng bên trong cất giấu vàng bạc tài bảo.
Cổ mộ?
Sở Thiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Lăng Xương đã từng nói, muốn tìm được trong truyền thuyết băng tuyết thần kiếm, nghe nói chuôi này thần kiếm liền giấu ở một tòa cổ mộ bên trong.
Chẳng lẽ, cái này sụp đổ hố to, chính là thông hướng cổ mộ lối vào?
Một ý nghĩ tại Sở Thiên trong lòng tự nhiên sinh ra, đi xem một chút.
Màn đêm buông xuống, kinh thành tây biên đen kịt một màu.
Sở Thiên lặng yên đi tới sụp đổ chỗ, chỉ thấy một cái to lớn cái hố bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, xung quanh bùn đất ướt sũng, tản ra ẩm ướt khí tức.
Cái hố sâu không thấy đáy, phản phất một cái cự thú mở ra miệng lớn, thôn vệ tất cả xung quanh.
Sở Thiên hít sâu một hơi, vận lên kinh công, thả người nhảy vào trong hầm.
Hạ lạc quá trình bên trong, Sở Thiên cảm thấy một trận mất trọng lượng, tiếng gió bên tai gào thét.
Hắn cố gắng khống chế thân thể cân bằng, tránh cho đụng vào hố vách tường.
Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng rơi xuống đất.
Thế Sở Thiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cái mông đau đớn một hồi.
Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình liền rơi vào một đống xương khô bên trên.
Mượn ánh sáng yếu ớt, Sở Thiên ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn không gian dưới đất.
Không gian trung ương có một tòa cổ lão tế đàn bên trên khắc đầy phù văn thần bí.
Xung quanh trên vách tường thì treo đầy nhiều loại binh khí cùng khôi giáp, thoạt nhìn niên đại xa xưa.
Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết của mộ?
Sở Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Đột nhiên, một trận gió lạnh từ tế đàn phương hướng thổi tới, Sở Thiên cảm thấy một trận hàn ý, hắn vội vàng rút ra bảo kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh.
Kiệt kiệt kiệt, một trận tiếng cười âm trầm từ tế đàn bên trên truyền đến, để Sở Thiên dùng mình.
Ngay sau đó, một cái bóng đen từ tế đàn bên trên chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung.
Bóng đen thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ tươi con mắt, lóe ra quỷ dị quan mang.
Ngươi là ai?
Sở Thiên nghiêm nghị hỏi.
Kiệt kiệt kiệt,
ta là nơi này thủ hộ giả, cũng là ngươi ác ngộng. Bóng đen phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai.
Thủ hộ giả?
Chẳng lẽ ngươi là mộ chủ nhân?
Sở Thiên trong lòng giật mình.
Mộ chủ nhân?
Không không không, ta chỉ là một cái đáng thương người hầu, bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, chờ đợi có người đến mở ra phong ấn. Thanh âm của bóng đen bên trong tràn đầy oán hận.
Phong ấn?
Sở Thiên trong lòng hơi động, cái gì phong ấn?
Kiệt kiệt kiệt,
ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Bóng đen nói xong, đột nhiên mở hai tay ra, một cỗ cường đại lực lượng theo nó trong cơ thể tuôn ra, hướng về Sở Thiên cuốn tới.
Sở Thiên vội vàng huy kiếm ngăn cản, lại phát hiện cỗ lực lượng này cường đại dị thường, căn bản là không có cách ngăn cản.
Hắn bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Khu cụ Sở Thiên rãy rủa lấy đứng dậy, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Kiệt kiệt kiệt,
từ bỏ đi, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Bóng đen đắc ý cùng tiếu, ngoan ngoãn trở thành ta tế phẩm, mở ra phong ấn a.
Bóng đen lại lần nữa hướng về Sở Thiên đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện.
Sở Thiên vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị bóng đen lợi chảo cào thương cánh tay.
A!
Sở Thiên hét thảm một tiếng, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi xuống.
Kiệt kiệt kiệt,
máu tươi của ngươi thật là mỹ vị à? Bóng đen tham lam liếm liếm trên móng vuốt máu tươi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.
Sở Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết chính mình hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này.
Đúng lúc này, tế đàn bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chói mắt quang mang từ tế đàn bên trên bắn ra,
chiếu sáng toàn bộ không gian dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Bóng đen kinh hô một tiếng, đội vàng lui lại mấy bước. Sở Thiên cũng sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra. Tia sáng tản đi, một người mặc áo trắng nữ tử xuất hiện tại tế đàn bên trên. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, giống như tiên nữ hạ phàm. Ngươi là ai? Bóng đen cảnh giác hỏi. Ta là đến ngăn cản ngươi, nữ tử lạnh nhạt nói, âm thanh thanh thúy êm tai. Ngăn cản ta? Chỉ bằng ngươi? Bóng đen khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không sai, chỉ bằng ta, nữ tử nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tản ra hàn khí trường kiếm, trên thân kiếm khắc lấy băng tuyết hai chữ. Băng tuyết thần kiếm. Sở Thiên trong lòng giật mình, nhận ra chuôi này trong truyền thuyết thần kiếm. Chương 260, nguy cơ giải trừ. Chương 260, nguy cơ giải trừ. Nữ tử áo trắng xuất hiện quá mức đột ngột, Sở Thiên nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Bóng đen tựa hồ đối với chuôi này băng tuyết thần kiếm có chút kiêng kỵ, đỏ tươi trong mắt lóe ra một tia bất an, nhưng rất nhanh lại bị hắn tiếp tục che giấu, đổi lại một bộ biểu tình dữ tợn. Thử, giả thần giả quỷ. Liên tính ngươi cầm băng tuyết thần kiếm, hôm nay cũng đừng hòng ngăn cả ta. Nữ tử không để ý đến bóng đen kêu gào, chỉ là nhàn nhạt nhìn Sở Thiên một cái, nói, ngươi không sao chứ? Sở Thiên bị bất thình lình quan tâm làm cho có chút không biết làm sao, sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, ta còn tốt. Vậy liền tốt, nữ tử gật gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng bóng đen, ngựa khí băng lãnh, hiện tại, tới phía ta. Một trang đại chiến hết sức căng thẳng, Sở Thiên ở một bên quan chiến, chỉ cảm thấy hoa mắt. Nữ tử áo trắng thân pháp phiêu dật, kiếm pháp lăng lệ, giống như băng tuyết nữ thần không thể xâm phạm. Mà bóng đen mặc dù lực lượng cường đại, nhưng tại nữ tử thế công bên dưới lại có vẻ có chút giật gấu và bay, dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, theo nữ tử một tiếng khét kêu, bóng đen bị băng tuyết thần kiếm đánh trúng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán tại trên không. Nguy cơ giải trừ, Sở Thiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem nữ tử áo trắng, trong lòng tràn đầy cảm kích, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Nữ tử thu hồi trường kiếm, lạnh nhạt nói, một cái nhấc tay mà thôi. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Sở Thiên hỏi. Ta gọi Tuyết Vũ, nữ tử hồi đáp. Tuyết Vũ. Sở Thiên yên lặng lẩm bẩm cái tên này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Giải quyết của mộ nguy cơ, Sở Thiên cảm ơn Tuyết Vũ phía sau liền rời đi. Hắn cũng không có nói cho Tuyết Vũ chính mình chuyến này chân chính mục đích tìm kiếm trong truyền thuyết của mộ. Hắn biết, có chút bí mật vẫn là chính mình bảo thủ tương đối tốt. Dựa theo cổ tịch ghi chép, chân chính của mộ nhập khẩu có lẽ tại kinh thành Tây Biên một mảnh đất hoang bên trong. Sở Thiên ngựa không dừng vó chạy tới kinh thành Tây Biên, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, cỏ dại rậm rạp, chỉ có mấy cây cái cổ siêu mẹo cây lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, càng lộ ra điều hưu. Sở Thiên lấy ra la bàn, cẩn thận phân biệt phương hướng, xác nhận không sai phía sau, hắn lại lấy ra kim loại máy dò, bắt đầu tại trên mặt đất thăm dò. Tích tích tích, kim loại máy dò phát ra rồn rập tiếng vang, kim đồng hồ cũng điên cuồng đung đưa. Chính là chỗ này. Sở Thiên trong lòng vui mừng, hắn biết chính mình rốt cuộc tìm được cổ mộ lối vào. Hắn từ ba lô bên trong lấy ra xẻng công binh, bắt đầu đào móc. Bùn đất khô khan cứng rắn, đào lên 10 phần phí sức. Sở Thiên mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Nhưng hắn không dám chút nào lười biếng, bởi vì hắn biết chính mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Sở Thiên cuối cùng đào ra một cái đen nhánh động cầu. Động cầu không lớn, chỉ chứa một người thông qua. Sở Thiên trong lòng kích động vạn phần, hắn biết đây chính là thông hướng của mộ lối vào. Hắn hít sâu một hơi, đốt một chi bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí chui vào động cầu. Trong động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên nâng bó đuốc, dọc theo lối đi hẹp chậm rãi tiến lên. Hai bên lối đi trên vách tường khắc đầy các loại hình thù kỳ quái đồ án, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Đi một đoạn đường, thông đạo đột nhiên thay đổi đến trống trải. Sở Thiên nâng bó đuốc, ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn không gian dưới đất. Không gian trung ương bất ngờ trưng bày một cái to lớn quan tài đồng. Đây chính là cổ mộ chủ mộ thất. Sở Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần quan tài đồng, phát hiện quan tài bên trên khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, thoạt nhìn thần bí khó lường. Sở Thiên đưa tay muốn chạm đến quan tài bên trên phù văn, đột nhiên một trận gió lạnh từ quan tài bên trong thổi ra, đem hắn thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên trong lòng giật mình, vội vàng giơ lên bó đuốc, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh. Đúng lúc này, quan tài cái nắp đột nhiên từ từ mở ra, một người mặc trường bào màu đen thân ảnh từ quan tài bên trong ngồi dậy. Thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ tươi con mắt, lóe ra quỷ dị quan mang. Người là ai? Sở Thiên nghiêm nghị hỏi. Thân ảnh không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, chỉ hướng Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng run lên, vội vàng rút ra bảo kiếm, chuẩn bị lên chiến. Đột nhiên, thân ảnh phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai, một cỗ cường đại lực lượng theo nó trong cơ thể tuôn ra, hướng về Sở Thiên cuốn tới. Sở Thiên vội vàng huy kiếm ngăn cản, lại phát hiện cỗ lực lượng này cường đại dị thường, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khu cụ Sở Thiên rãy rủa lấy đứng dậy, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thân ảnh lại lần nữa phát ra một tiếng kêu chói tai, hướng về Sở Thiên đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sở Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết chính mình hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, Sở Thiên căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy thân ảnh liền muốn bổ nhào vào trên người mình, Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Sở Thiên trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không có truyền đến. Hắn nghi hoặc mở to mắt, phát hiện một người mặc áo trắng nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, trong tay cầm một thanh trường kiếm, chặn lại thân ảnh công kích. Tuyết Vũ! Sở Thiên kinh ngạc kêu thành tiếng. Tuyết Vũ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên thân ảnh trước mặt. Thân ảnh phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lại lần nữa hướng về Tuyết Vũ đánh tới. Tuyết Vũ thân hình nhẹ nhàng, linh hoạt tránh né lấy thân ảnh công kích, trường kiếm trong tay giống như linh xà đồng dạng, không ngừng mà đâm về thân ảnh yếu hại. Thân ảnh mặc dù lực lượng cường đại, nhưng tốc độ lại không bằng Tuyết Vũ, mấy lần công kích đều bị Tuyết Vũ tùy tiện tránh thoát. "Tuyết Vũ, cẩn thận." Sở Thiên nhắc nhở. Tuyết Vũ không để ý đến Sở Thiên, chỉ là hết sức chăm chú cùng thân ảnh chiến đấu. Một người một ảnh, tại mộ thất bên trong kịch liệt giao chiến. Sở Thiên ở một bên nhìn đến kinh hồn táng đảm, hắn biết chính mình căn bản không xen tay vào được. Tuyết Vũ kiếm pháp tinh diệu, thân ảnh lực lượng cường đại, song phương trong lúc nhất thời vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Nữ nhân này, vậy mà như thế cường. Sở Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng Tuyết Vũ chỉ là một cái phổ thông giang hồ nữ tử, không nghĩ tới thực lực của nàng vậy mà như thế thâm bất khả trắc. "Giống." Thân ảnh lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng theo nó trong cơ thể tu ra, đem Tuyết Vũ đẩy lui mấy bước. Tuyết Vũ ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. "Đi chết đi." Tuyết Vũ khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thân ảnh đâm tới. Phúc. Trường kiếm đâm vào thân ảnh lồng ngực, thân ảnh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể chậm rãi ngã xuống. Tuyết Vũ thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất thân ảnh, trong mắt không có chút nào thương hại. "Ngươi giết nó?" Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Tuyết Vũ không có trả lời, chỉ là quay người đi đến Sở Thiên trước mặt, lạnh lùng hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Sở Thiên lắc đầu, nói, "Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi cứu ta." Chương 261, lãng mạn bầu không khí. Chương 261, lãng mạn bầu không khí. Tuyết Vũ không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Sở Thiên. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ta một mực theo ngươi." Tuyết Vũ lạnh nhạt nói. "Đi theo ta." Sở Thiên càng thêm nghi ngờ, "Vì cái gì?" "Bởi vì ta lo lắng ngươi." Tuyết Vũ nói. Sở Thiên trong lòng ấm áp, nói, "Cảm ơn ngươi, Tuyết Vũ." Tuyết Vũ không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Sở Thiên. "Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta?" Sở Thiên hỏi lần nữa. "Bởi vì..." Tuyết Vũ do dự một chút, nói, "Bởi vì ta thích ngươi." Sở Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tuyết Vũ vậy mà lại nói ra lời như vậy. "Ngươi nói cái gì?" Sở Thiên không thể tin vào tai của mình. "Ta nói ta thích ngươi." Tuyết Vũ nói lần nữa, ngữ khí kiên định. Sở Thiên trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Hắn không nghĩ tới chính mình một mực thầm mến nữ tử vậy mà cũng thích chính mình. Tuyết Vũ Sở Thiên thâm tình nhìn qua Tuyết Vũ, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tuyết Vũ cũng thâm tình nhìn qua Sở Thiên, trong mắt tràn đầy thủy mị. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương. Khu khu đột nhiên, một tiếng ho khan phá vỡ giữa hai người lãng mạn bầu không khí. Sở Thiên cùng Tuyết Vũ đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngã trên mặt đất thân ảnh vậy mà lại đứng lên. Thân ảnh trên lồng ngực cắm vào Tuyết Vũ trường kiếm, máu tươi không ngừng mà chảy ra đến, nhưng nó lại không chút nào chịu ảnh hưởng, trong mắt vẫn cứ lóe ra quỷ dị quang mang. Cái này sao có thể? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Tuyết Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực vậy mà không có giết chết thân ảnh này. Thân ảnh phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, lại lần nữa hướng về hai người đánh tới. Tuyết Vũ vội vàng rút ra trường kiếm, chuẩn bị lên chiến. "Cẩn thận." Sở Thiên nhắc nhở. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đi tới trước mặt hai người. Tuyết Vũ huy kiếm ngăn cản, lại phát hiện thân ảnh lực lượng so trước đó càng thêm cường đại, trường kiếm của mình vậy mà không cách nào dung chuyển nó mảy may. Thân ảnh một phát bắt được Tuyết Vũ trường kiếm, dùng sức lắc một cái, Tuyết Vũ trường kiếm lại bị nó cứ thế mà bẻ gãy. "Tuyết Vũ!" Sở Thiên kinh hô một tiếng. Thân ảnh một trường bổ tại Tuyết Vũ ngực, Tuyết Vũ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. "Tuyết Vũ!" Sở Thiên vội vàng chạy đến Tuyết Vũ bên cạnh, đem nàng đỡ lên. "Ngươi không sao chứ?" Sở Thiên lo lắng hỏi. Tuyết Vũ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Thân ảnh lại lần nữa hướng về hai người đánh tới, trong mắt lóe ra hung ác tia sáng. Sở Thiên đem Tuyết Vũ bảo hộ ở sau lưng, rút ra bảo kiếm, chuẩn bị cùng thân ảnh quyết một trận tử chiến. Hắn biết chính mình hôm nay sợ rằng thật phải chết ở chỗ này. Sở Thiên tim đập loạn, phản phất nổi chống đồng dạng. Hắn biết chính mình không phải cái này quái vật đối thủ, nhưng hắn nhất định phải bảo vệ Tuyết Vũ. Hắn nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, thân kiếm run nhẹ nhẹ, tỏa ra hắn mặt tái nhợt. Quái vật phát ra một tiếng gào thét, thanh hôi khí tức đập vào mặt, Sở Thiên gần như muốn ngạt thở. Hắn cố nén buồn nôn, huy kiếm đâm về quái vật. Làm. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, Sở Thiên bảo kiếm lại bị quái vật lợi trảo ngăn lại. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Sở Thiên gan bàn tay tê dại, bảo kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Quái vật trong mắt lóe lên một tia bùa cận, một những lợi chảo hung hăng chụp về phía Sở Thiên lồng ngực. Phanh! Sở Thiên bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sở Thiên! Tuyết Vũ suy yếu hô, dãy rủi lấy muốn đứng lên. Đừng núp đích! Sở Thiên cố nén đau đớn, ngăn cản Tuyết Vũ. Quái vật từng bước một tới gần, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Sở Thiên biết chính mình đã không thể cứu vãn, nhưng hắn vẫn cứ không hề từ bỏ. Hắn dãy rủi lấy đứng lên, dùng tay run rẩy nắm chặt bảo kiếm, chuẩn bị làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Dừng tay. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Thiên cùng quái vật ở giữa. Đây là một nữ tử, trên người mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, tựa như tiên nữ hạ phàm. "Ngươi là ai?" quái vật cảnh giác hỏi. "Ta là tới giết ngươi," người nữ tử lạnh lùng nói. "Chỉ bằng ngươi?" quái vật khinh thường cười nói. "Thử một chút thì biết." Nữ tử nói xong, huy kiếm hướng về quái vật công tới. nữ tử kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng. Quái vật mặc dù cường đại, nhưng tại nữ tử công kích đến, vậy mà cũng có chút chống đỡ không được. Sở Thiên cùng Tuyết Vũ đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới nữ tử này vậy mà như thế lợi hại. Ngươi đến cùng là ai? Quái vật hỏi lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia hoảng hốt. Ta là nữ tử dừng một chút, nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Tuyết Linh. Tuyết Nhi, quái vật sửng sốt một chút, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, ngươi là Tuyết Thần nữ nhi?
Không sai.
Tuyết Linh lạnh lùng nói.
Không có khả năng.
Tuyết Thần đã chết mấy trăm năm, ngươi làm sao có thể là nàng nữ nhi? Quái vật khó có thể tin hô.
Có tin hay không là tùy ngươi.
Tuyết Linh nói xong, lại lần nữa huy kiếm công hướng quái vật. Quái vật biết chính mình không phải Tuyết Linh đối thủ, quay người muốn chạy trốn.
Muốn chạy?
Không dễ như vậy.
Tuyết Linh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, chặn lại quái vật đường đi.
Ngươi quái vật hoảng sợ nhìn xem Tuyết Linh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Tuyết Linh không có lại cho quái vật bất cứ cơ hội nào, một kiếm đâm xuyên qua quái vật trái tim.
Quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể chậm rãi ngã xuống.
Tuyết Linh thu hồi trường kiếm, quay người đi đến Sở Thiên cùng Tuyết Vũ trước mặt.
Các ngươi không có sao chứ?
Tuyết Linh lo lắng mà hỏi thăm.
Chúng ta không có việc gì, cảm ơn ngươi cứu chúng ta.
Sở Thiên cảm kích nói.
Không cần cảm ơn.
Tuyết Linh lạnh nhạt nói, đây là ta phải làm.
Ngươi thật là Tuyết Thần nữ nhi.
Tuyết Vũ tò mò hỏi.
Ân.
Tuyết Linh gật gật đầu.
Cái kia.
Tuyết Thần nàng Tuyết Vũ do dự một chút, hỏi.
Nàng đã chết.
Tuyết Linh trong mắt lóe lên một tia bị thương.
Có lỗi với.
Tuyết Vũ ấy này nói.
Không quan hệ.
Tuyết Linh nói, đều đi qua.
Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Sở Thiên hỏi.
Ta cảm giác được nơi này có yêu khí cường đại, cho nên liền đến nhìn xem.
Tuyết Linh giải thích nói.
Thì ra là thế.
Sở Thiên gật gật đầu.
Các ngươi làm sao sẽ trêu chọc đến cái này quái vật?
Tuyết Linh hỏi.
Sở Thiên đem sự tình trải qua nói cho Tuyết Linh.
Tuyết Linh sau khi nghe xong, cau mày, nói, xem ra cái này quái vật mục tiêu là các ngươi.
Vì cái gì?
Sở Thiên không hiểu hỏi.
Bởi vì Tuyết Linh do dự một chút, nói, bởi vì các ngươi trên thân có Tuyết Thần khí tức.
Tuyết Thần khí tức?
Sở Thiên cùng Tuyết Vũ đều sửng sốt.
Không sai.
Tuyết Linh gật gật đầu, cái này quái vật là Tuyết Thần cựu địch, nó một mực đang tìm kiếm Tuyết Thần hậu nhân, muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt.
Chúng ta
vậy mà là Tuyết Thần hậu nhân.
Sở Thiên cùng Tuyết Vũ đều khó mà tin.
Chương 262, có người tới.
Chương 262, có người tới.
Ân.
Tuyết Linh gật gật đầu, thân thể của các ngươi chạy xuôi Tuyết Thần huyết mạch, cho nên nó mới sẽ đối các ngươi theo đuổi không bỏ.
Cái kia,
vậy chúng ta nên làm cái gì?
Sở Thiên lo lắng hỏi.
Các ngươi không cần lo lắng.
Tuyết Linh an ủi, ta sẽ bảo hộ các ngươi.
Cảm ơn ngươi, Tuyết Linh.
Sở Thiên cảm kích nói.
Không cần cảm ơn.
Tuyết Linh lạnh nhạt nói, đây là ta phải làm.
Tuyết Vũ nhìn xem Tuyết Linh, trong mắt tràn đầy kính nể.
Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp phải Tuyết Thần nữ nhi, hơn nữa còn bị nàng cứu một mạng.
Tuyết Linh tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết càng nhiều liên quan tới Tuyết Thần sự tình?
Tuyết Vũ hỏi.
Tuyết Linh gật gật đầu, nói, tốt, ta chậm rãi nói cho các ngươi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân.
Có người tới.
Sở Thiên cảnh giác nói.
Tuyết Linh cũng nghe đến tiếng bước chân, nàng lông mày cau lại, nói, xem ra chúng ta trước tiên cần phải rời đi nơi này.
Tốt.
Sở Thiên cùng Tuyết Vũ đều gật gật đầu.
Ba người cấp tốc rời đi hiện trường, biến mất tại cảnh đêm bên trong.
Nơi xa đi tới bóng người, chính là phía trước bị Tuyết Vũ đâm thương thân ảnh.
Nó trước ngực vết thương đã khép lại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
Nó nhìn xem ba người biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh.
Tuyết Linh mang theo Sở Thiên cùng Tuyết Vũ ở trong màn đêm phi nhanh, cuối cùng tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động ngừng lại.
Trong động ẩm ướt ấm lãnh, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc.
Tuyết Vũ xít sao tựa sát Sở Thiên, hai người đều chưa tỉnh hồn.
Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Sở Thiên phá vỡ trầm mặc.
Tuyết Linh đôi mi thanh tú khóa chặt, trầm ngâm một lát sau nói, cái kia quái vật tất nhiên là hướng về phía Tuyết Thần huyết mạch đến, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha.
Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái địa phương an toàn, biết rõ ràng tất cả những thứ này.
Tuyết Thần,
tổ tiên của chúng ta. Tuyết Vũ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy mê man.
Tuyết Linh thở dài, đem chính mình biết liên quan tới Tuyết Thần cùng quái vật kia sự tình em hai nói.
Nguyên lai, Tuyết Thần từng làm mảnh đại lục này thủ hộ giả, nắm giữ lực lượng cường đại, mà quái vật kia thì là bị Tuyết Thần phong ấn viễn cổ tà linh.
Bây giờ phong ấn mới lỏng, tà linh chạy trốn, nó muốn làm chuyện thứ nhất chính là trảm thảo trừ căn, tiêu diệt tất cả nắm giữ Tuyết Thần huyết mạch hậu nhân.
Sở Thiên cùng Tuyết Vũ nghe đến hai hùng kết vía, bọn họ chưa hề nghĩ qua chính mình vậy mà cùng như vậy chuyển kỳ nhân vật có chỗ liên quan, càng không có nghĩ tới lại bởi vậy rơi vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh.
Căn cứ cổ tịch ghi chép, Tuyết Thần lưu lại rất nhiều truyền thừa, một phần trong đó liền giấu ở nàng lăng mộ bên trong.
Tuyết Linh nói, có lẽ tại nơi đó, chúng ta có thể tìm tới đối kháng tà linh phương pháp.
Lăng mộ?
Ở nơi nào?
Sở Thiên hỏi tới.
Liền tại kế bên này.
Tuyết Linh chỉ vào trên bản đồ một cái tiêu ký, chỉ là
tiến vào lăng mộ phương pháp 10 phần hung hiểm.
Trên bản đồ tiêu ký địa phương là hoàn toàn hoang lương nghĩa địa, âm trầm khủng bố, khiến người không rét mà run.
Ba người bàn bạc về sau, quyết định mạo hiểm thử một lần.
Cảnh đêm càng sâu, gió lạnh gào thét, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào nghĩa địa.
Căn cứ địa cầu chỉ thị, bọn họ tìm tới Tuyết Thần lăng mộ lối vào, đó là một cái sâu không thấy đáy giếng cổ.
Ta trước đi xuống thăm dò đường.
Sở Thiên xung phong nhận việc.
Tuyết Linh gật gật đầu, đưa cho hắn một sợi dây thừng, cẩn thận một chút.
Sở Thiên theo dây thừng chậm rãi hạ xuống, giếng cổ thâm thúy mà u ám, phản phất thông hướng địa ngục cửa lớn.
đáy giếng là một đầu lối đi hẹp, Sở Thiên đốt bó đuốc, dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Cuối lối đi là một tòa to lớn cung điện dưới đất. Bên trong cung điện đường, trưng bày một bộ to lớn quan tài, điêu khắc tinh xảo hoa văn. Sở Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra quan tài. Quan tài bên trong nằm một bộ giữ gìn hoàn hảo nam thi, trên người mặc lộng lẫy cẩm bào, đầu đội kim quan, hiển nhiên là một vị thân phận tôn quý vương công quý tộc. Nam thi mang trên mặt an tường biểu lộ, phảng phất chỉ là ngủ rồi đồng dạng. Tại nam thi xung quanh, trưng bày các loại chân quý vật bồi táng, vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữa thần binh lợi khí, rực rỡ muôn màu, khiến người hoa mắt. Sở Thiên nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là Tuyết Thần Lăng mộ, quả nhiên không phải tầm thường. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt sự vật bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ quan tài bên trong có cái gì thuốc mê? Hắn liều mạng lung lay đầu, muốn bảo trì thanh tỉnh, lại ngược lại tăng lên choáng váng cảm giác. Phanh! Sở Thiên một đầu mới ngã xuống đất, mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên chậm rãi tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình nằm tại một khối băng lanh phiến đá bên trên, bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát hương vị. Hắn dậy rủi lấy ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình vẫn cứ thân ở tòa kia cung điện dưới đất bên trong. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng có một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy bộ kia nguyên bản nằm tại quan tài bên trong nam thi, giờ phút này vậy mà ngồi xổm tại bên cạnh hắn, đang dùng một đôi trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Nam thi sắc mặt tảm đạm, bờ môi đen nhánh, trên thân tỏa ra một cỗ khiến người buồn nôn sát thối vị. Móng tay của hắn vừa dài vừa nhọn, giống như lưới dao sắc bén. Sở Thiên dọa đến hồn phi phách tán, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Nam thi chậm rãi vươn tay, hướng về Sở Thiên cái cổ chụp tới. Nam thi ngón tay lạnh như băng chạm đến Sở Thiên làn da, một cỗ hàn ý nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không có xuất hiện. Hắn nghi hoặc mở to mắt, phát hiện Nam thi ngón tay dừng ở cổ của hắn phía trước, cũng không tiếp tục dùng sức. Nam thi trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, không nhúc nhích, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Sở Thiên trái tim đập bịch bịch, hắn không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ đã quấy rầy cỗ này kinh khủng người chết sống lại. Giang qua một lát, Nam thi đột nhiên thu tay về, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn xoay người, hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, bước đi tập tễnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Sở Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Nam thi vậy mà lại buông tha hắn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định theo sau, nhìn xem cái này Nam thi đến tuột cùng muốn làm gì. Nam thi mang theo Sở Thiên đi tới cung điện phần cuối, nơi đó có một cái đóng chặt cửa đá. Nam thi đưa ra bàn tay gầy guộc, tại trên cửa đá tìm tòi một trận, sau đó dùng lực đẩy. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một cái đen như mực độc cầu. Nam thi quay đầu, dùng trống rông con mắt nhìn xem Sở Thiên, tựa hồ tại ra hiệu hắn đi vào. Sở Thiên trong lòng tràn đầy hoảng hốt, hắn không biết trong động có cái gì, cũng không biết Nam thi ý đồ là cái gì. Thế nhưng, hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn không đi vào, khả năng sẽ bỏ lỡ thứ gì trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào độc cầu. Trong động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên lục lọi vách tường, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, Sở Thiên đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hắn đi ra cửa động, phát hiện chính mình đi tới một mảnh trống trải không gian. Chương 263, dịch trung hải trước mặt mọi người bị vừa mắng. Chương 263, dịch trung hải trước mặt mọi người bị vừa mắng. Đây là một cái to lớn dưới mặt đất hang động đá vôi, đỉnh động treo vô số chiếu lấp lánh thạch đũ, giống như trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao. Trong động đá vôi đường, có một tòa to lớn băng điêu, trong suốt long lanh, tản ra hàn khí. Băng điêu hình dạng, rõ ràng là một nữ tử, nàng trên người mặc trắng như tuyết trường bào, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý, tựa như cựu thiên tiên nữ hạ phàm. Sở Thiên một cái liền nhận ra, nữ tử này chính là trong truyền thuyết Tuyết Thần. Hắn khiếp sợ nhìn qua băng điêu, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi hô hấp. Đúng lúc này, hắn nghe đến sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Nam Thi cũng đi đến. Nam Thi đi đến băng điêu phía trước, quỳ rạp xuống đất, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, phảng phất là đang khóc. Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết Nam Thi cùng Tuyết Thần ở giữa có quan hệ gì. Đột nhiên, Nam Thi ngẩng đầu, dùng trống rỗng con mắt nhìn xem Sở Thiên, sau đó đưa tay chỉ băng điêu, lại chỉ chính mình, cuối cùng chỉ Sở Thiên. Sở Thiên mặc dù không hiểu Nam Thi ý tứ, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, Nam Thi tựa hồ tại nói cho hắn cái gì trọng yếu tin tức. Hắn cẩn thận quan sát đến Nam Thi động tác, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn hiểu được. Nam Thi có ý tứ là, hắn là Tuyết Thần. Trợ phu. Mà Sở Thiên, là bọn họ. Hậu đại. Phát hiện này để Sở Thiên khiếp sợ không thôi, hắn chưa hề nghĩ qua chính mình vậy mà lại cùng Tuyết Thần có như thế quan hệ mật thiết. Đúng lúc này, hang động đá vôi lối vào chỗ truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Vũ cùng Tuyết Linh cũng đi đến. Sở Thiên. Người không sao chứ? Tuyết Vũ nhìn thấy Sở Thiên, lo lắng chạy tới. Ta không có việc gì. Sở Thiên lắc đầu, sau đó đem chính mình vừa rồi phát hiện nói cho Tuyết Vũ cùng Tuyết Linh. Tuyết Vũ cùng Tuyết Linh nghe xong, cũng cảm thấy mười phần khiếp sợ. Nói như vậy, chúng ta đều là Tuyết Thần hậu nhân. Tuyết Linh tự lẩm bẩm. Không sai. Sở Thiên gật gật đầu, mà còn, vị này hắn chỉ quỳ gối tại băng điêu phía trước Nam Thi, hẳn là Tuyết Thần trợ phu. Tuyết Vũ cùng Tuyết Linh nhìn hướng Nam Thi, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đúng lúc này, Nam Thi đột nhiên đứng dậy, hướng về ba người đi tới. Trong lòng ba người giật mình, nhột nhịp lui lại. Nam Thi đi đến ba người trước mặt, đưa ra bàn tay gầy guộc, tại Sở Thiên trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Sở Thiên trong cơ thể,
Sở Thiên cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Nam Thi làm xong tất cả những thứ này, chậm rãi ngã trên mặt đất, biến thành tro tàn. Sở Thiên sửng sốt, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, băng điêu đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ hang động đá vôi đều bị chiếu sáng. Tia sáng tản đi, băng điêu biến mất, thay vào đó là một cái tản ra ánh sáng màu trắng quang cầu. Quang cầu chậm rãi bay tới Sở Thiên trước mặt, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Sở Thiên cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, hắn cảm giác chính mình phảng phất biến thành một người khác. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra màu trắng quang mang, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra. Ta, đây là làm sao vậy? Sở Thiên tự lẩm bẩm. Tuyết Vũ cùng Tuyết Linh nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. Các nàng biết, Sở Thiên đã kê thừa Tuyết Thần lực lượng, trở thành mới Tuyết Thần. Đúng lúc này, hang động đá vôi lối vào chỗ truyền đến một trận rung động dữ dội, đại lượng đá vụn từ đỉnh động rơi xuống. Không tốt, ta linh tới. Tuyết Linh hoảng sợ nói. Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Tại cái kia quen thuộc tứ hợp viện bên trong, thời gian như nước chảy chậm rãi chạy qua, nhưng cũng thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào lên, hai người lại lặng yên pha trộn ở cùng nhau. Mới đầu, bọn họ quan hệ còn núp ở chỗ tối, giống như không bị phát hiện mùi lửa. Nhưng cái này tứ hợp viện trung quy là cái dấu không được bí mật địa phương. Một chút nhỏ xíu dấu hiệu bắt đầu bị mọi người phát giác, cái kia thỉnh thoảng giao hội ánh mắt, cái kia trong lúc lơ đãng cử chỉ thân mật. Chậm rãi, truyền luôn trong sân lặng lẽ tản ra, giống như ngày xuân bên trong tơ liễu, lợi dụng mọi lúc. Cuối cùng, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải sự tình toàn viện đều biết rõ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có đồng tình Tần Hoài Như sinh hoạt chật vật, cũng có trách mắng nàng hành vi không ngay thẳng. Mà đối với Dịch Trung Hải, đại gia càng là thất vọng đến cực điểm, nguyên bản tưởng rằng hắn là công chính đại biểu, lại không nghĩ rằng cũng sẽ làm ra như vậy sự tình. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phú Quý, hai vị này trong sân rất có uy vọng người, nhìn xem tứ hợp viện bầu không khí bị chuyện này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hai người tụ cùng một chỗ, một phen sau khi thương nghị, quyết định không thể ngồi xem không quản. Bọn họ cho rằng chuyện này nhất định phải có cái kết thúc, không thể tùy ý tiếp tục phát triển tiếp, bại hoại tứ hợp viện thanh danh. Vì vậy, bọn họ dứt khoát quyết định báo cáo nhanh cho văn phòng khu phố. Văn phòng khu phố biết được việc này phía sau, cực kỳ coi trọng. Rất nhanh, liền phái người đi tới tứ hợp viện. Ngày đó, viện tử bên trong tràn ngập không khí khẩn trương, phản phất báo tố sắp xảy ra. Mọi người trong lòng đều lo lắng bất an, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Văn phòng khu phố nhân viên công tác đứng tại viện tử trung ương, khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm. Toàn viện người đều bị triệu tập tới, vây thành một vòng. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải bị yêu cầu đứng tại trước mặt mọi người, bọn họ cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng hối hận. Nhân viên công tác háng giọng một cái, bắt đầu trước mặt mọi người góp ý Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như, ngươi thân là một cái quả phụ, lẽ ra tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, là bọn nhỏ dựng nên tốt đẹp tấm gương. Có thể ngươi lại làm ra như vậy không thích đáng hành động, ngươi cũng đã biết cử động của ngươi cho cái nhà này mang đến bao lớn ảnh hưởng trái chiều. Tần Hoài Như nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng khẽ run, lại không phản bác được. Tiếp lấy, nhân viên công tác lại chuyển hướng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải, ngươi xem như tứ hợp viện nhất đại gia, gánh vác lãnh đạo cùng tấm gương trách nhiệm. Nhưng mà, ngươi lại làm trái quy phạm đạo đức, cùng Tần Hoài Như pha trộn. Hành vi của ngươi để đại gia tín nhiệm đối với ngươi không còn sót lại chút gì. Dịch Trung Hải đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cúi đầu. Toàn viện vắng người yên tĩnh nghe, có người lắc đầu thở dài, có người mặt lộ sắc mặt giận dữ. Trận kia đại hội sau đó, viện tử bên trong bầu không khí thay đổi đến có chút vi diệu. Dịch Trung Hải trong lòng cái kia kêu một cái biệt quất, hắn đường đường tứ hợp viện nhất đại gia, ngày bình thường rất được tôn kính, bây giờ lại bị văn phòng khu phố người trước mặt mọi người răn dạy, cái này để hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Sắc mặt hắn âm trầm, đi tại viện tử bên trong đều cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Dịch Trung Hải một bên ở trong lòng oán giận Lữ Hải Trung cùng Diêm Phố Quý quản việc không đâu, một bên lại đối Tần Hoài Như có chút bất mãn. Nếu không phải nàng làm việc không đủ cẩn thận, bọn họ sự tình như thế nào lại bị phát hiện? Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng lại không dám phát tác. Chương 264, rớt xuống ngàn trượng. Chương 264, rớt xuống ngàn trượng. Mà lúc này, Sở Thiên đứng ở một bên, cẩn thận thưởng thức Dịch Trung Hải biểu lộ. Sở Thiên là viện tử bên trong người trẻ tuổi, ngày bình thường liền không quen nhìn Dịch Trung Hải bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Bây giờ nhìn thấy Dịch Trung Hải ăn quả đắng, trong lòng của hắn vui mừng nở hoa. Sở Thiên khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe ra cười trên nỗi đau của người khác qua mang. Dịch Trung Hải cảm thấy Sở Thiên ánh mắt, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn hung hăng chừng Sở Thiên một cái, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại hắn đang ở tại trên đầu sóng ngọn gió, hơi không cẩn thận lại sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dịch Trung Hải từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan lần này nhục nhã. Hắn bắt đầu tại viện tử bên trong thay đổi đến trầm mặc ít nói, không lại giống như trước đây tích cực xử lý viện tử bên trong công việc. Mà Tần Hoài Như cũng bởi vì việc này, trong sân càng cẩn thận kỹ càng, sợ lại gặp phải cái gì là không phải là. Sở Thiên lại thỉnh thoảng tại Dịch Trung Hải trước mặt lắc lư, cố ý kích thích hắn. Hắn sẽ tại Dịch Trung Hải trước mặt lơ đãng nhắc lên trận kia đại hội, hoặc là dùng trêu chọc ngữ khí nói lên vài câu. Dịch Trung Hải mặc dù tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Từ cái này chàng đại hội phía sau, Tần Hoài Như thanh danh có thể nói là rất xuống ngàn trượng, so trước đó càng thêm tối không ngửi được. Tại cái này không lớn tứ hợp viện bên trong, nàng phảng phất thành mọi người tránh không bằng tồn tại. Ngày này, giả Trương Thị biết được Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải sự tình bị đương chúng góp ý, lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Nàng cái kia thân thể mập mạp tức giận tới mức phát run, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Chỉ thấy nàng không nói hai lời, cơ lấy chổi liền xông ra ngoài, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ hô hào: "Tần Hoài Như, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, mất hết chúng ta giả ra mặt." Tần Hoài Như đang ở trong sân mặt mày ủ rũ nghĩ đến cuộc sống sau này nên làm cái gì, đâu dưng nghe đến Giả Trương Thị tiếng mắng chửi, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Giả Trương Thị vùng vẫy chổi hướng nàng lao đến. Nàng thất kinh xoay người liền chạy, Giả Trương Thị ở phía sau theo đuổi không bỏ. "Ngươi cái sao thai họa, khắc chết nhi tử ta còn chưa đủ, hiện tại còn làm ra loại này việc không thể lộ ra ngoài, nhìn ta đánh không chết ngươi." Giả Trương Thị một bên truy vừa mắng, chổi tại trên không vùng vẫy đến hô hô rung động. Người trong viện nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp chạy ra xem náo nhiệt. Đại gia vây thành một vòng, nhìn xem Giả Trương Thị đuổi theo Tần Hoài Như đánh, trên mặt lộ ra các loại phức tạp biểu lộ. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người lắc đầu thở dài, còn có người ở một bên xì xào bàn tán. Nhìn một cái này Tần Hoài Như, bình thường nhìn xem nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới còn có thể làm ra loại này sự tình, một cái đại mụ quệ miệng nói. "Đúng thế, lần này tốt, thanh danh đều thối đến đường lớn đi lên một những phụ nữ phụ họa." "Hừ, quả phụ nhân gia liền nên giữ bổn phận, lần này lại la ó." Thành toàn viện trò cười một cái, đại gia cũng không nhịn được cắm một câu. Tần Hoài Như nghe lấy những lời này, trong lòng lại bị khuất vừa thẹn. Nàng một bên chạy một bên khóc lóc cầu xin tha thứ: "Mụ, đừng đánh nữa, ta biết sai, có thể Giả Trương Thị nơi nào chịu nghe, vẫn như cũ đuổi theo nàng không thả." Cuộc náo kịch này kéo dài một hồi lâu, mãi đến có người không nhìn nổi, tiến lên ngăn cản Giả Trương Thị, trận này truy đuổi mới ngừng lại được. Tần Hoài Như ngồi liệt tại trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, nàng biết chính mình cuộc sống sau này sẽ càng thêm gian nan. Giả Đông Húc nằm tại trên giường bệnh, nguyên bản trắng xám hư nhược trên mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một mực đau lòng thê tử Tần Hoài Như, cái kia vì cái nhà này ngày đêm vất vả nữ nhân, vậy mà cùng Dịch Trung Hải có không minh bạch quan hệ. "Tần Hoài Như, ngươi còn có mặt mũi trở về với không biết xấu hổ nữ nhân?" Giả Đông Húc run run ngón tay hướng Tần Hoài Như, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng: "Ta vẫn cho là ngươi vất vả công việc còn ra, vì chúng ta cái nhà này trả giá tất cả, có thể ngươi đây, ngươi vậy mà làm ra loại này mất mặt sự tình, ngươi để ta cái này khuôn mặt đặt ở nơi nào, để chúng ta hải tử về sau làm người như thế nào?" Giả Đông Húc càng nói càng tức, ngực kịch liệt phập phồng: "Ngươi nói ngươi trông coi cái nhà này không tốt sao? Nhất định muốn đi cùng cái kia Dịch Trung Hải lêu lổng, hắn có thể cho ngươi cái gì? Hắn có thể so sánh cái nhà này còn trọng yếu hơn sao?" Giả Đông Húc trợn mắt tròn xoe, trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa: "Ta thật sự là mắt bị mù, còn một mực đau lòng ngươi. Ngươi chính là cái dâm loạn nữ nhân, căn bản không đáng ta đồng tình." Giả Đông Húc hung hăng cắn răng, lời nói như mũi tên đồng dạng bắn về phía Tần Hoài Như: "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng, ngươi xứng đáng ta sao? Xứng đáng chúng ta hải tử sao? Ngươi đem cái nhà này đều hủy." Giả Đông Húc hàn cả giọng mà hướng lên, phản phất muốn đem trong lòng tất cả lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Tần Hoài Như đứng tại giữa phòng, yên lặng chịu đựng lấy Giả Đông Húc đục mạng, nước mắt trên mặt sớm đã khô cạn, thay vào đó là một loại sâu sắc lạnh lùng. Trong lòng của nàng đối Giả Đông Húc chán ghét tới cực điểm, cái này nam nhân, dưới cái nhìn của nàng, chính là một cái từ đầu đến đuôi đồ bỏ đi cùng mụ bảo nam. Nàng nhớ lại những năm gần đây thời gian, mỗi lần Giả Trương Thị ức hiếp nàng thời điểm, Giả Đông Húc luôn là núp ở một bên, cái giấm cũng không dám thả một cái. Nàng một mình thừa nhận bà làm khó dễ cùng được mạng, mà cái này lẽ ra là nàng dựa vào nam nhân, nhưng lại chưa bao giờ vì nàng đứng ra qua. Đúng lúc này, Đồng Ngạnh đi tới, nho nhỏ khắp khuôn mặt là lo lắng: "Ba mụ, các ngươi chờ ổn nào?" Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy. Giả Đông Húc ngay tại nổi nóng, nhìn thấy Đồng Ngạnh tới, chẳng những không có thu lại, ngược lại tức giận đến mắng vài câu Đồng Ngạnh: "Cút sang một bên, danh con, đều là mụ mụ ngươi làm chuyện tốt." Đồng Ngạnh bị phụ thân cở trách dọa sợ, nước mắt nháy mắt tuôn ra viền mắt, hoa hoa khóc lớn lên. Tiểu Đương nghe đến ca ca tiếng khóc, cũng khóc theo. Hai đứa bé tiếng khóc trong phòng quanh quẩn, làm cho người đau lòng không thôi. Tần Hoài Như nhìn xem thút thít bọn nhỏ, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào kiềm chế. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Giả Đông Húc, bắt đầu về chọc nói: "Giả Đông Húc, ngươi có tư cách gì mắng hải tử? Chính ngươi lại làm chuyện gì tốt? Với vô dụng nam nhân, chứ biết mắng người sẽ còn làm cái gì? Ta vì cái nhà này trả giá bao nhiêu, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi chỉ biết là tại chỗ này phát áo, ngươi có nghĩ qua mẫu tử chúng ta ba người cảm thụ sao?" Tần Hoài Như âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy: "Mụ mụ ngươi ức hiếp ta thời điểm, ngươi từ trước đến nay không dám lên tiếng, hiện tại cũng có bản lĩnh đến mắng ta cùng hải tử. Ngươi chính là cái hèn nhát, một cái chỉ biết là nghe mụ mụ ngươi lời nói mụ bảo nam." Tần Hoài Như càng nói càng kích động, trong mắt tràn đầy đối Giả Đông Húc thất vọng cùng phẫn nộ. Giả Đông Húc bị Tần Hoài Như về chọc nói đến á khẩu không trả lời được, hắn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có bọn nhỏ tiếng khóc còn tại duy trì liên tục. Trận này gia đình phong bạo, để cái này vốn là không bình tĩnh tứ hợp viện càng thêm tràn đầy mâu thuẫn cùng phân tranh. Chương 265, Tần Hoài Như bị đông cứng ngất. Chương 265, Tần Hoài Như bị đông cứng ngất. Giả Đông Húc giận không nhịn nổi, hắn run rẩy từ trên giường dãy rủa xuống, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn nâng lên tay, hung hăng quạt Tần Hoài Như mấy cái bàn tay. Thanh thúy tiếng bạt tai trong phòng vang vọng, làm cho lòng người bên trong siết chặt. Tần Hoài Như bị bất thình lình bàn tay đánh đến đầu vang lên ong ong, trên mặt nháy mắt nóng bỏng đau. Nàng lảo đảo lui về sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Giả Đông Húc vậy mà lại đối nàng động thủ. Giả Đông Húc tựa hồ còn không hả giận, hắn đỏ hững mắt, tiếp tục hướng Tần Hoài Như bổ nhào qua. Tần Hoài Như thất kinh xoay người liền chạy, Giả Đông Húc ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bọn họ tại nhỏ hẹp trong phòng vòng quanh vòng,
đồ dùng trong nhà bị đâm đến ngã trái ngã phải. Tần Hoài như đầu tóc rối bời tản ở trên mặt, nàng một bên chạy một bên khóc lóc cầu xin tha thứ, "Đông Húc, đừng đánh nữa, ta biết sai, nhưng giả Đông Húc căn bản nghe không vào, trong lòng của hắn chỉ có phẫn nộ cùng oán hận. Với không muốn mặt nữ nhân, ta hôm nay không đánh chết người không thể." Giả Đông Húc giống giận, lại lần nữa nâng lên tay. Tần Hoài như tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn giáng lâm. Nhưng mà, lần này, bàn tay cũng không có rơi xuống. Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đường Chính gắt gao giữ chặt Giả Đông Húc cánh tay. "Ba ba, đừng đánh mụ mụ." Đồng Ngạnh khóc lóc hô. Tiểu Đường cũng tại một bên nước nở, nho nhỏ khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Giả Đông Húc nhìn xem hai đứa bé, lửa giận trong lòng hơi lắng lại một chút, nhưng hắn vẫn cứ hung hăng trừng Tần Hoài Như, phản phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Mà lúc này, dựa theo thường ngày, Dịch Trung Hải nghe thấy động tĩnh, khẳng định sẽ ra ngoài chủ trì công đạo. Nhưng mấy ngày nay Dịch Trung Hải cũng cảm thấy mất mặt, đồng dạng không đi ra gặp người. Tần Hoài Như chỉ có thể một mình thừa nhận Giả Đông Húc lửa giận cùng đầu đả, trong lòng của nàng tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Tần Hoài Như toàn thân run rẩy, bị đánh đến mình đầy thương tích, nàng dùng chút sức lực cuối cùng, khó khăn leo ra ngoài gian phòng. Y phục của nàng lộn xộn không chịu nổi, tóc như cỏ khô tàn mát, trên mặt xanh một miếng tím một khối, khóe miệng còn mang theo một vết máu. Mỗi bò một bước, đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, trên mặt đất lưu lại một đạo nhàn nhạt kéo ấn. Đúng lúc này, Hứa Đại Mậu vừa vặn đi qua. Hắn nhìn thấy Tần Hoài Như bộ này thảm trạng, đầu tiên là sửng sợ, sau đó trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Hứa Đại Mậu hai tay ôm ở trước ngực, có chút hất cằm lên, hung hăng cười nhạo một phen Tần Hoài Như. "Nha, đây không phải là Tần Hoài Như sao? Làm sao thành bộ dáng này? Ha ha, thật sự là báo ứng a." Hứa Đại Mậu trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng cười nhạo. Tần Hoài Như ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quát đủ. Nàng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình liền nói chuyện khí lực cũng không có. Nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy Hứa Đại Mậu cười nhạo, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hứa Đại Mậu lại không buông tha, tiếp tục nói, "Ngươi xem một chút ngươi, làm ra loại kia mất mặt sự tình, bây giờ bị đánh thành dạng này, thật sự là đáng đời. Về sau a, ngươi cũng đừng tại cái này viện tử bên trong mất mặt xấu hổ." Nói xong, Hứa Đại Mậu cười lớn quay người rời đi. Tần Hoài Như nằm rạp trên mặt đất, nước mắt lại lần nữa tuôn ra viền mắt. Nàng cảm giác chính mình phảng phất bị toàn bộ thế giới từ bỏ, không ai nguyện ý giơ tay cứu trợ, không ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng. Sở Thiên sau khi cơm nước xong, tâm tình dễ chịu đi ra tản bộ, muốn tiêu cơm một chút. Hắn khẽ hát, chậm rãi tại tứ hợp viện bên trong dạo bước. Nhưng mà, coi hắn vượt qua một cái góc lúc, lại nhìn thấy ngồi xổm tại nơi đó Tần Hoài Như. Lúc này Tần Hoài Như, tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề, đầy mặt vẻ bại cùng tuyệt vọng, thật giống cái chó nhà có tang giống như. Nàng ánh mắt trống rỗng vô thần, cả người phảng phất mất đi linh hồn. Tần Hoài Như thấy được Sở Thiên, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Nàng khó khăn đứng lên, thân thể còn có chút lung lay, trên mặt nước mắt ngang dọc. Nàng dùng thanh âm run rẩy nói, "Sở Thiên, van cầu ngươi, đáng thương ta đi." Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, nhưng trong lòng không có chút nào thương hại. Hắn quá rõ ràng Tần Hoài Như nữ nhân này thủ đoạn, trong sân cùng xưởng bên trong, nàng luôn là có thể đem nam nhân đùa bỡn xoay quanh. Nàng dùng chính mình yếu đuối cùng đáng thương đến thu hoạch người khác đồng tình cùng trợ giúp, nhưng lại chưa bao giờ chân chính cảm ơn qua. Sở Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói, "Ta cũng sẽ không lên ngươi làm, ngươi thủ đoạn của nữ nhân này ta gặp nhiều." Nói xong, hắn quay người liền muốn đi. Ai ngờ, Tần Hoài Như đột nhiên xông lại, ôm thật chặt lấy bắp chân của hắn. Nàng một bên khóc một bên khẩn cầu nói, "Sở Thiên, van cầu ngươi, cho ta chút đồ ăn a, ta cùng bọn nhỏ đều nhanh chết đói." Sở Thiên bị Tần Hoài Như cử động giật nảy mình, hắn dùng sức lắc lắc chân, muốn tránh thoát Tần Hoài Như gò bó. Nhưng Tần Hoài Như lại ôm gắt gao, làm sao cũng không buông tay. "Ngươi thả ra ta, ta sẽ không giúp ngươi." Sở Thiên tức giận nói. Tần Hoài Như nhưng như cũng không buông tha, "Sở Thiên, ta biết ta trước đây làm sai, nhưng bây giờ ta thật cùng đường mặt lộ. Ngươi liền thương xót một chút chúng ta a." Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như kia đáng thương dáng dấp, trong lòng có chút dao động. Nhưng nghĩ đến nàng đã từng sợ tác sở vi, hắn vừa cứng lên tâm địa. "Ngươi buông tay, ta sẽ không giúp ngươi. Chuyện chính ngươi làm, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả." Sở Thiên nói xong, dùng sức tách ra Tần Hoài Như tay, cũng không quay đầu lại đi. Tần Hoài Như ngơ ngác nhìn qua Sở Thiên đi xa bóng lưng, phẫn nộ trong lòng giống như hỏa diễm bốc cháy lên. Nàng đem răng cắn đến khanh khách vang, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, tại chính mình như vậy nghèo túng thời điểm, Sở Thiên vậy mà như thế tuyệt tình. Nhất Đại Mụ lúc này cách lấy cánh cửa, lặng lẽ nhìn xem một màn này. Nhìn thấy Tần Hoài Như bộ kia thảm trạng, trong nội tâm nàng sảng đến không được. Vừa nghĩ tới Tần Hoài Như cái này lẳng lơ câu dẫn mình nam nhân Dịch Trung Hải, nàng liền hận đến nghiến răng. "Hừ, đây chính là báo ứng, đáng đời." Nhất Đại Mụ ở trong lòng âm thầm nói. Mà Lung lão mãi mãi trong phòng nghe thấy động tĩnh, cũng chậm gì gì đi đi ra. Nàng liếc mắt liền thấy được đông đến nuốt ở góc tường Tần Hoài Như. Lão phu nhân dù sao thiện tâm, vừa bắt đầu có chút không đành lòng. Nàng nhìn xem Tần Hoài Như kia đáng thương dáng dấp, nhớ tới nàng đã từng không dễ dàng. Nhưng thoáng qua suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như làm ra chuyện như vậy, đúng là chính nàng đáng đời. Nàng không thể bởi vì nhất thời mềm lòng mà quên đi Tần Hoài Như sai lầm. Vì vậy, Lung lão mãi mãi lắc đầu, dứt khoát lại xoay người trở về. Tại cái này tứ hợp viện bên trong, mỗi người đều có ý nghĩ của mình cùng lập trường. Tần Hoài Như sai lầm hành động, để nàng trở thành mục tiêu công kích. Mà những người khác tại đối mặt khốn cảnh của nàng lúc, cũng riêng phần mình có khác biệt phản ứng. Cái này nho nhỏ tứ hợp viện, tựa như một cái xã hội ảnh thu nhỏ, cho thấy nhân tính phức tạp cùng ấm lạnh. Lung lão mãi mãi trở lại trong phòng ngồi một hồi, nhưng trong lòng vẫn là không vững vàng. Nàng càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định chạy đi xóa trụ trong phòng.
Làm Lung lão mãi mãi bước vào xòa trụ gian phòng lúc, xòa trụ đang ngồi ở nơi đó ngẩn người. Lão phu nhân đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xòa trụ a, ngươi cũng không thể lại phạm lần nữa hồ đồ rồi. Cái kia Tần Hoài Như, nàng chính là nhìn ngươi ngốc, dễ ức hiếp, cho nên mới một mực tính toán ngươi. Lung lão mãi mãi thầm thía nhắc nhở nói. Chương 266, Lung lão mãi mãi tính toán. Chương 266, Lung lão mãi mãi tính toán. Xòa trụ ngẩng đầu, nhìn xem lão phu nhân, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Trước đây, hắn một mực cảm thấy Lung lão mãi mãi là đơn thuần không quen nhìn Tần Hoài Như, cho nên mới luôn là nói Tần Hoài Như không tốt. Nhưng kể từ khi biết Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải những cái này phá sự phía sau, hắn liền triệt để minh bạch. Lão phu nhân, ta đã biết. Trước đây là ta quá ngu, không thấy rõ diện mục thật của nàng. Xòa trụ bất đắc dĩ nói. Ngươi nha, về sau bao giải điểm tâm nhãn. Đừng có lại bị nàng lừa, nàng ý đồ kia, tất cả đều là vì chính nàng cùng nàng mấy cái kia hại tử. Lung lão mãi mãi tiếp tục nói. Xòa trụ nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn nhớ tới chính mình đã từng là Tần Hoài Như làm những sự tình kia, vì nàng mang hộp cơm, giúp nàng giải quyết các loại nan đề, có thể nàng lại có mình làm ra như thế không vẻ vang sự tình. Lão phu nhân, ta về sau sẽ lại không ngốc như vậy. Xòa trụ kiên định nói. Lung lão mãi mãi nhìn xem xòa trụ, trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Nàng biết, xòa trụ mặc dù có đôi khi làm chuyện ngu ngốc, nhưng tâm địa thiện lương. Chỉ cần hắn có thể hiểu được, về sau liền sẽ không lại bị Tần Hoài Như lợi dụng. Lung lão mãi mãi từ khi kinh lịch Tần Hoài Như sự tình phía sau, đối người trong viện có mới dò xét. Gần nhất, nàng một mực tại quan sát Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga động tĩnh. Hai người này không biết sao, thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn có thể ra tay đánh nhau. Mỗi lần tiếng ồn nào truyền đến, Lung lão mãi mãi đều sẽ hơi nhíu lên lông mày. Hứa Đại Mậu bộ kia tiểu nhân sắc mặt, tại cãi nhau thời điểm càng là lộ rõ. Hắn tranh chua lời nói cùng ngang ngược càn rỡ thái độ, để Lung lão mãi mãi mười phần không có nhìn. Ở trong mắt nàng, Hứa Đại Mậu chính là cái ích kỷ tư lợi không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng người. Tới ngược lại, Lung lão mãi mãi tương đối thích xòa trụ. Nàng cảm thấy xòa trụ loại người này mặc dù ngu ngơ, thế nhưng tâm địa thiện lương, làm người chính trực. Xòa trụ luôn là tại trong lúc lơ đãng toát ra đối nàng quan tâm cùng chiếu cố, cái này để Lung lão mãi mãi cảm thấy ấm áp. Trong lòng nàng, xòa trụ là loại kia có thể cho nàng dưỡng lao đáng giá dựa vào người. Có một lần, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga lại dùm bèn, âm thanh to đến toàn bộ tứ hợp viện đều có thể nghe thấy. Lung lão mãi mãi nhịn không được ra khỏi phòng, nhìn xem Hứa Đại Mậu bộ kia không ai bị nổi bộ dạng, trong lòng tràn đầy chán ghét. Cái này Hứa Đại Mậu, cả ngày chỉ biết khi dễ người, một điểm lương tâm đều không có. Lung lão mãi mãi tự đủ. Mà lúc này, xòa trụ vừa vặn đi qua. Hắn nhìn thấy Lung lão mãi mãi, vội vàng đi tới lo lắng mà hỏi thăm, "Lão phu nhân, ngài không có sao chứ? Đừng bị bọn họ nhao nhao." Lung lão mãi mãi nhìn xem xòa trụ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Xòa trụ a, vẫn là người tốt, không giống cái kia Hứa Đại Mậu, cả ngày gây chuyện thị phi." Xòa trụ gãi đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu cười. "Lão phu nhân, ngài đừng nóng giận, bọn họ ồn ào một hồi liền tốt." Màn đêm buông xuống, tứ hợp viện lẽ ra đắm chìm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhưng tối nay lại bị một trận tiếng cãi vã kịch liệt đánh vỡ. Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu lại cãi vã, âm thanh bén nhọn mà chói tai, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Lâu Hiểu Nga đầy mặt vẻ giận dữ, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Nàng hai tay chống nạnh, đối với Hứa Đại Mậu lớn tiếng chất vấn, "Hứa Đại Mậu, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta vì cái nhà này trả giá nhiều như thế, ngươi vậy mà lại cùng xưởng bên trong nữ công thông đồng cùng một chỗ." Hứa Đại Mậu lại không chút nào vẻ ấy nấy, hắn cau mày, không kiên nhẫn đáp lại nói, "Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta cùng nàng chỉ là đồng nghiệp bình thường quan hệ, ngươi đừng có đoán mò." "Đồng nghiệp bình thường quan hệ? Đồng nghiệp bình thường sẽ cùng đi xem phim, đồng nghiệp bình thường sẽ tặng quà cho ngươi." Lâu Hiểu Nga càng nói càng tức, âm thanh cũng để cao mấy cái âm lượng. Hứa Đại Mậu ánh mắt lập lòe, có chút chột dạ nói, "Đây chẳng qua là nhân gia khách khí, ta cũng không có biện pháp cự tuyệt a." "Khách khí? Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao?" "Hứa Đại Mậu, ngươi quá đáng." Lâu Hiểu Nga tức giận đến toàn thân phát run. "Ta quá đáng? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, cả ngày thao thao bất tuyệt, như cái bắt phụ. Ta ở bên ngoài công tác đã đủ mệt mỏi, về đến nhà còn muốn nghe ngươi lại nhải." Hứa Đại Mậu cũng không cam chịu yếu thế, chế giễu lại. "Ngươi vậy mà còn dám nói ta là bắt phụ? Hứa Đại Mậu, ngươi chính là cái Trần Thế Mỹ." Lâu Hiểu Nga nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. "Trần Thế Mỹ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta vì cái nhà này cũng trả giá rất nhiều có tốt hay không?" Hứa Đại Mậu vẫn như cũ mạnh miệng. "Trả giá? Ngươi trả giá cái gì? Ngươi chỉ sẽ tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, sẽ còn làm cái gì?" Lâu Hiểu Nga căm tức nhìn Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao phản bác. Nhưng hắn lại không nghĩ trên khí thế bại bởi Lâu Hiểu Nga, vì vậy kiên trì nói, "Dù sao ta không có làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi muốn tin hay không?" "Ta không tin. Ngươi chính là cái lừa gạt." Lâu Hiểu Nga nói xong, quay người chạy vào gian phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Lâu Hiểu Nga trong phòng một bước khóc, cái kia cực kỳ bi ai tiếng khóc phảng phất có thể xuyên thấu vách tường, bên cạnh Lung lão mãi mãi nghe lấy tiếng khóc này, trái tim tan nát rồi. Nàng tại gian phòng của mình bên trong đứng ngồi không yên, nghe lấy Lâu Hiểu Nga tiếng khóc một trận tiếp lấy một trận, thực sự là không đành lòng. Cuối cùng, Lung lão mãi mãi quyết định đi quản một chút chuyện này. Nàng chậm rãi đứng dậy, chống vải trượng đi đến Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong phòng truyền đến Hứa Đại Mậu bực bội âm thanh, "Ai vậy?" Lung lão mãi mãi trầm ổn trả lời, "Là ta." Hứa Đại Mậu nghe xong là Lung lão mãi mãi, trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không dám không mở cửa. Hắn mở cửa, đầy mặt không kiên nhẫn, "Lão phu nhân, muộn như vậy, ngài có chuyện gì a?" Lung lão mãi mãi nhìn xem Hứa Đại Mậu bộ dáng kia, trong lòng không vui, nhưng cũng không có để ý tới hắn, chỉ là nói ra, "Ta tìm Lâu Hiểu Nga có việc." Lâu Hiểu Nga nghe đến Lung lão mãi mãi âm thanh, xoa xoa nước mắt, đứng dậy. Nàng đỏ hững mắt, đi theo Lung lão mãi mãi đi nhà nàng. Vừa vào Lung lão mãi mãi gian phòng, Lâu Hiểu Nga nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Lung lão mãi mãi đau lòng nhìn xem nàng, lôi kéo tay của nàng để nàng ngồi xuống. "Hiểu Nga a, đừng khóc. Khóc hỏng thân thể cũng không tốt." Lung lão mãi mãi nhẹ giọng an ủi. Lâu Hiểu Nga nước nở nói, "Lão phu nhân, ngài nói ta cuộc sống này có thể làm sao qua a? Hứa Đại Mậu hắn quá đáng." Lung lão mãi mãi thở dài, "Hiểu Nga a, cái này giữa phu thê khó tránh khỏi sẽ có gặp đền. Hứa Đại Mậu hắn xác thực làm không đúng, nhưng ngươi cũng đừng một mực khóc. Có chuyện gì thật tốt nói, luôn có thể giải quyết." Lâu Hiểu Nga nghe Lung lão mãi mãi lời nói, cảm xúc hơi ổn định một chút, "Lão phu nhân, ta cũng muốn thật tốt sinh hoạt, có thể hắn muốn là như vậy, ta thật chịu không được." Lung lão mãi mãi vỗ vỗ Lâu Hiểu Nga tay, "Hiểu Nga à, ngươi phải cùng Hứa Đại Mậu thật tốt nói chuyện, đem ngươi ý nghĩ đều nói cho hắn, cũng nghe một chút hắn là thế nào nghĩ. Hai người cùng một chỗ nghĩ biện pháp, cuộc sống này mới có thể qua đi xuống." Lâu Hiểu Nga nhẹ gật đầu, "Lão phu nhân, ta đã biết. Cảm ơn ngài." Chương 267, xóa chủ hắn. Chương 267, xóa chủ hắn. Lung lão mãi mãi nhìn xem Lâu Hiểu Nga cảm xúc dần dần bình phục một chút, liền bắt đầu chậm rãi mở miệng. "Hiểu Nga a, ngươi biết ta trong nội viện này xóa chủ không?" Lung lão mãi mãi nhẹ giọng hỏi. Lâu Hiểu Nga vừa bắt đầu còn có chút ngượng, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem Lung lão mãi mãi, "Lão phu nhân, ngài nói với ta xóa chủ làm gì nha?" Lung lão mãi mãi khẽ thở dài một cái, "Xóa chủ đứa bé kia a, thành thật, không giống có ít người, tâm địa gian dảo một đống." Lâu Hiểu Nga cau mày, không hiểu hỏi, "Lão phu nhân, ngài đến cùng muốn nói cái gì nha?" Lung lão mãi mãi nắm chặt Lâu Hiểu Nga tay, "Hiểu Nga, ngươi nhìn ngươi cùng Hứa Đại Mậu cuộc sống này trôi qua gà bay chó chạy." Xóa chủ liền không đồng dạng, hắn mặc dù có đôi khi ngu ngơ, thế nhưng tâm địa thiện lương, làm người trưởng nghĩa. Lâu Hiểu Nga mở to hai mắt nhìn, "Lão phu nhân, ngài không phải là muốn để ta?" Lung lão mãi mãi nhẹ gật đầu, "Đối, Hiểu Nga, ta cảm thấy ngươi có thể cùng xóa chủ thử xem. Xóa chủ có thể so với Hứa Đại Mậu tốt nhiều." Lâu Hiểu Nga liền vội vàng lắc đầu, "Như vậy sao được đâu? Lão phu nhân, ta cùng Hứa Đại Mậu còn không có như thế nào đây." Lại nói, xóa chủ hắn Lung lão mãi mãi đánh gãy Lâu Hiểu Nga lời nói, "Hiểu Nga, ngươi nghe ta nói, Hứa Đại Mậu hắn lần lượt tổn thương trái tim của ngươi, ngươi còn trông chờ hắn có thể thay đổi tốt sao?" Xóa chủ liền không đồng dạng, "Hắn sẽ chân tâm đối ngươi tốt." Lâu Hiểu Nga trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng nhớ tới Hứa Đại Mậu đủ loại hành động, trong lòng một trận chua xót. Nhưng đối với xóa chủ, nàng lại cảm thấy quá đột ngột. Lung lão mãi mãi tiếp tục nói, "Hiểu Nga, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Xóa chủ ở trong xưởng đó cũng là cái tài giỏi người, mà còn hắn đối lao nhân hiếu thuận. Ngươi nếu là theo hắn, chắc chắn sẽ không chịu bị khuất." Lâu Hiểu Nga cúi đầu, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lung lão mãi mãi, "Lão phu nhân, ta hiện tại trong lòng rất loạn, ta cần thời gian suy nghĩ một chút." Lung lão mãi mãi lý giải gật đầu, "Tốt, Hiểu Nga, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, ta cũng là vì ngươi tốt, hy vọng ngươi có thể vượt qua hạnh phúc thời gian." Lâu Hiểu Nga trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt, nàng nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. "Lão phu nhân, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Đại Mậu lại không tốt, chúng ta cũng phu thề một chàng, mà xóa chủ, ta đối hắn hiểu rõ cũng không nhiều." Lâu Hiểu Nga âm thanh có chút run rẩy nói. Lung lão mãi mãi vô vô Lâu Hiểu Nga tay, thầm tiếng nói, "Hiểu Nga à, ngươi không thể luôn là bị đi qua bầy khốn. Hứa Đại Mậu hắn làm như vậy nhiều chuyện sai, ngươi còn đối hắn ôm lấy hy vọng sao?" Xóa chủ mặc dù thoạt nhìn tùy tiện, nhưng hắn tâm địa thiện lương là toàn biện đều biết rõ. Hắn sẽ chiếu cố người, cũng có đảm đương. Lâu Hiểu Nga khẽ rũ mắt xuống màn, "Có thể là quyết định như vậy quá đột ngột. Ta không thể tùy tiện liền Hiểu Nga, ta biết cái này không dễ dàng. Nhưng ngươi muốn vì chính mình tương lai cân nhắc, ga ngươi còn trẻ, không thể một mực thống khổ như vậy đi xuống." Lung lão mãi mãi quên bảo. Lâu Hiểu Nga trầm mặc rất lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, "Lão phu nhân, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ngài, nhưng ta hiện tại thật không có cách nào lập tức làm ra quyết định." Lung lão mãi mãi nhẹ gật đầu, "Tốt, Hiểu Nga, ngươi từ từ suy nghĩ, không quản ngươi làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi." Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâu Hiểu Nga tâm tình hơi đã thả lỏng một chút, nhưng nàng biết chính mình gặp phải một cái chật vật lựa chọn. Tiếp tục tại cùng Hứa Đại Mậu hôn nhân bên trong dãy rủa, vẫn là dũng cảm thử nghiệm mới có thể cùng xóa chủ mở ra một đoạn cuộc đời khác nhau đâu. Vấn đề này tại trong đầu của nàng không ngừng xoay quanh, để nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Theo đêm càng ngày càng sâu, Lâu Hiểu Nga đứng dậy tạm biệt Lung lão mãi mãi, về tới gian phòng của mình. Nàng nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, trong lòng xoắn xuýt vẫn không có tiêu tán. Lâu Hiểu Nga nằm ở trên giường, lật qua lật lại khó mà ngủ. Lung lão mãi mãi lời nói không ngừng tại trong đầu của nàng vang vọng. Nàng một hồi nhớ tới Hứa Đại Mậu đã từng dâu ngon dâu ngọt cùng những cái kia thời gian tươi đẹp, một hồi lại nghĩ tới Hứa Đại Mậu phản bội cùng cãi nhau. Hứa Đại Mậu, hắn thật cứ như vậy không có thuốc chữa sao? Lâu Hiểu Nga nhẹ giọng thì thầm. Nàng nhớ lại bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm, Hứa Đại Mậu đối nàng cũng là quan tâm đầy đủ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả cũng thay đổi. Hắn thay đổi đến ích kỷ tư lợi, cả ngày ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, đối nàng cảm thụ không thèm để ý chút nào. Mà xóa chủ đâu? Lâu Hiểu Nga đối hắn ấn tượng một mực là cái kia tùy tiện mạnh miệng mềm lòng đầu bếp. Hắn luôn là có thể ở lúc mấu chốt đứng ra trợ giúp người trong viện. Mặc dù có đôi khi nói chuyện không dễ nghe, nhưng hắn thiện lương là không giấu được.
xòa trụ thật sẽ so Hứa Đại Mậu tốt sao? Lâu Hiểu Nga trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nàng không biết mình là có phải có dũng khí phóng ra một bước kia, đi thử nghiệm cùng xòa trụ cùng một chỗ. Dù sao, cái này không chỉ là nàng chuyện của một cá nhân, còn quan hệ đến toàn bộ tứ hợp viện tin đồn. Cùng lúc đó, Lung Lão mãi mãi cũng tại trong phòng của mình suy tư. Nàng chân tâm hy vọng Lâu Hiểu Nga có thể trôi qua hạnh phúc, mà tại nàng nhìn lại, xòa trụ là cái kia có thể cho Lâu Hiểu Nga người hạnh phúc. Ai, hy vọng Hiểu Nga có thể nghĩ rõ ràng. Lung Lão mãi mãi có chút thở dài. Đêm dần khuya, tứ hợp viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lâu Hiểu Nga vẫn còn tại xoắn xuýt bên trong bồi hồi, mà tương lai của nàng cũng như cái này đêm đen như mực đồng dạng, tràn đầy bất ngờ. Xòa trụ lặng lặng mà ngồi tại Lâu Hiểu Nga bên cạnh, nhìn xem nàng yên tĩnh ngủ nhan, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn nhớ tới chính mình những năm này cuộc sống độc thân, cô độc cùng tịch mịch thường xuyên kèm theo hắn. Mà giờ khắc này, Lâu Hiểu Nga xuất hiện, tựa như một đạo ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hắn trong lòng. Xòa trụ khe khẽ thở dài, hắn biết mình không thể có ý nghĩ xấu. Lâu Hiểu Nga là phụ nữ có chồng, mặc dù nàng cùng Hứa Đại Mậu ở giữa mâu thuẫn không ngừng, nhưng hắn không thể làm ra chuyện thất đức. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, suy nghĩ dần dần bay xa. Hắn nghĩ tới tứ hợp viện thời gian, nghĩ đến những cái kia đồng hương ở giữa biệt vặt, cũng nghĩ đến chính mình tương lai sinh hoạt. Hắn không biết chính mình duyên phận khi nào sẽ tới, nhưng hắn quyết định phải thật tốt sinh hoạt, làm một cái chính trực người thiện lương. Một lát sau, Lâu Hiểu Nga lông mi có chút rung động, nàng chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Xòa Trụ ngồi tại bên cạnh, nàng đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Xòa Trụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâu Hiểu Nga nhẹ giọng hỏi. Xòa Trụ có chút bối rối đứng dậy, gãi đầu một cái nói, "Cái kia, là Lung lão mãi mãi để cho ta tới. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cái gì cũng không có làm." Lâu Hiểu Nga nhìn xem Xòa Trụ bộ kia khẩn trương dáng dấp, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng ngồi dậy, chỉnh lý một cái tóc. "Cảm ơn ngươi, Xòa Trụ." Lâu Hiểu Nga chân thành nói. Xòa Trụ cười hắc hắc, "Không có cái gì, đều là có lẽ." Giữa hai người bầu không khí có chút vi diệu, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, Lung lão mãi mãi cũng đi đến, nhìn xem bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 268, Giả Đông Húc chân phế đi. Chương 268, Giả Đông Húc chân phế đi. Tại Yết Cương xưởng lạnh lẽo cứng rắn hoàn cảnh bên dưới, hai cô mãnh liệt nam tính hormone va chạm đã dẫn phát kịch liệt xung đột. Ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ cửa sổ vẩy vào băng lánh máy móc bên trên, làm nổi bật ra như sắt thép quyết tâm cùng phẫn nộ. Hứa Đại Mậu biết được Xòa Trụ đối Lâu Hiểu Nga có ý đồ thông tin phía sau, một cỗ ngọn lửa vô danh nháy mắt đốt khắp toàn thân, để hắn không cách nào tỉnh táo suy nghĩ, xúc động điều động hắn tìm kiếm Xòa Trụ, ý muốn tự tay giải quyết lửa giận trong lòng. Ngày đó, Tiết Cương xưởng bên trong, các công nhân bận rộn thân ảnh xuyên qua ở giữa, máy móc tiếng oanh minh không che giấu được không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vạch phá bầu trời, người dám ngấp nghé tâm ta dụng cụ nữ nhân. Hứa Đại Mậu nghiêm nghị chất vấn, nhắm thẳng vào Xòa Trụ. Xòa Trụ, mặc dù tính cách chất phác, nhưng đối mặt thình lình trách mắng cũng không cam chịu yếu thế, giải thích, ta chỉ là xa xa thưởng thức, chưa bao giờ có ý nghĩ xấu. Vừa dứt lời, hai người tranh chấp cấp tốc thăng cấp làm thân thể xung đột. Phân xưởng bên trong lập tức hỗn loạn tương mừng, đồ sắt va chạm âm thanh cùng các công nhân tiếng kinh hô đan vào thành một mảnh. Song phương ngươi tới ta đi, quyền cước đan sen, mỗi một lần tiếp xúc đều kèm theo bắp thịt căng cứng cùng đau đớn. Xung quanh công nhân bọn họ tính toán khuyên can, nhưng tại cỗ này mãnh liệt đối kháng ý chí phía trước, tựa hồ bất lực ngăn cản. Ngươi cho rằng ngươi có thể được đến nàng sao? Nam mơ. Hứa Đại Mậu huy quyền mà ra, Xòa Trụ thì né tránh sau khi không cam lòng yếu thế, phản kích đồng dạng mãnh liệt. Tâm ý của ta sẽ không dễ dàng thay đổi. Xòa Trụ kiên định đáp lại, mặc dù trên thân thể thế yếu cũng không cắt giảm ý chí chiến đấu của hắn. Trận này xung đột kéo dài một hồi lâu, mãi đến lãnh đạo cùng bảo an nghe tin chạy đến, mới miễn cưỡng đem hai người tách ra. Công xưởng cỡ lớn trong phòng họp, ánh đèn mờ nhạt, không khí ngột ngạt. Hứa Đại Mậu cùng Xòa Trụ sóng vai đứng tại trên đài, đối mặt dưới đài đông đảo đồng sự ánh mắt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng xấu hổ cảm giác. Nhà máy lãnh đạo sắc mặt nghiêm túc, không chút lưu tình liệt kê bọn họ gần đây hành động, nhất là đánh nhau sự kiện, xem như vi phạm công tác kỷ luật cùng ảnh hưởng doanh nghiệp văn hóa điển hình án lệ tiến hành phê bình. Nói chuyện kết thúc phía sau, toàn trường vang lên một trận thảo luận tiếng ông ông, mỗi người trong giọng nói xen lẫn trách cứ cùng tiếc hận. Sau đó, phòng phát thanh không gián đoạn phát hình lần này sự kiện thông báo, phản phất là một lần không cách nào trốn tránh công khai thẩm phán, cái này để Hứa Đại Mậu cùng Xòa Trụ như có gai ở sau lưng, mỗi lần nghe đến phát thanh bên trong âm thanh, tựa như là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nội tâm xấu hổ cùng tự trách khó nói lên lời. Dịch Trung Hải, nguyên bản đối Xòa Trụ ôm lấy chờ mong, cho rằng đơn thuần đáng làm, bây giờ nhìn thấy Xòa Trụ hãm sâu phong ba, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Hắn thấy, Xòa Trụ hình tượng giảm lớn, từ một cái tiềm lực vô hạn nhân viên biến thành phiền phức người chế tạo, loại này chuyển biến làm hắn bất ngờ. Bếp sau hơi nóng bức hơi, nồi niêu song chảo tiếng va chạm liên tục không ngừng, tạo thành phòng bếp đặc hữu hòa âm. Xòa Trụ chính chuyên chú nấu nướng, đột nhiên, một trận nói nhỏ phá vỡ vốn có tiết tấu. Hắn bén nhạy bắt được mấy cái đồ đệ trong âm thầm xì xào bàn tán, lời nói ở giữa tựa hồ sen lẫn đối với chính mình bất mãn cùng trào phúng. Những lời này giống châm đồng dạng đau nhói lòng tự tôn của hắn, đọc lại đã lâu bực bội cảm xúc cuối cùng bạo phát đi ra. Các ngươi nếu là cảm thấy nơi này không tốt, không muốn làm, liền kịp thời đi. Đừng ở chỗ này trừng mắt. Xòa Trụ đột nhiên ngừng công việc trong tay kế, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một vòng, ngựa khí cứng rắn, hiển nhiên đối các đồ đệ mất kiên trì. Không khí bên trong tràn ngập dương cung bạc kiếm khí tức, bếp sau bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Ở một bên quan sát đã lâu Lưu Lam, thấy thế nhịn không được đứng dậy. Nàng luôn luôn chủ trương đoàn đội hài hòa, nhìn thấy trường hợp này tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. đủ rồi. Tất cả mọi người có công tác không dễ, hà tất lẫn nhau khó xử đâu. Nàng âm thanh không cao, nhưng có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu Lam lời nói giống như luồng gió mát thổi qua mặt nước, để người không tự giác buông xuống trong lòng khúc mắc. Mỗi người đều có chính mình khó xử, chúng ta có lẽ hiểu nhau, cộng đồng vượt qua, mà không phải nội bộ ma sát tiêu hao tinh lực. Nàng ôn hòa nhưng lại có lực nói, vẫn nhìn mỗi người, hy vọng có thể xúc động trái tim của bọn họ linh. Lưu Lam trong giọng nói tràn đầy trí tuệ cùng đồng thời tâm, để người ở chỗ này đều trầm mặt xuống, bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động có thỏa đáng hay không. Chậm rãi, các đồ đệ ý thức được chính mình không làm chỗ, nhộn nhịp túi đầu xuống, bày tỏ nguyện ý sửa lại. Mà xòa trụ cảm xúc cũng dần dần bình phục, hắn nhìn xem Lưu Lam, ánh mắt lóe lên một tia cảm kích. Lần này, hắn từ đó học được xử lý vấn đề phương pháp mới câu thông mà không đối với chống chọi. Bếp sau lại lần nữa khôi phục ngày xưa bận rộn cùng trật tự, khác biệt chính là, lần này nhiều hơn mấy phần hài hòa cùng lý giải. Lưu Lam can thiệp không những giải quyết trước mắt mâu thuẫn, càng thêm toàn bộ đoàn đội tạo càng thêm tích cực khỏe mạnh công tác hoàn cảnh. Chuyện này cũng để cho xòa trụ khắc sâu nhận thức đến, thân là người lãnh đạo, nên có đủ cao hơn SG cùng quản lý kỹ xảo, mà không vẹn vẹn ỷ lại tại uy tín áp chế. Đây là một cái khó được trưởng thành cơ hội, đối mỗi người mà nói, đều có sâu xa ảnh hưởng. Một xe ở giữa cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, khủng hoảng cùng bất an nháy mắt của tới. Thông tin giống như là như bệnh dịch thần tốc lan tràn ra, tất cả người dừng lại trong tay công tác, nhộn nhịp chiều sự phát hiện chàng tụ tập, trên mặt biểu lộ khác nhau, đã có khiếp sợ cũng có lo lắng, còn có một chút phức tạp khó phân biệt cảm xúc. Giả Đông Húc, vị này bình thường luôn là lạc quan sáng sủa kỹ thuật viên, giờ phút này lại nằm trên mặt đất, chân bị một đài to lớn máy móc vô tình cầm tù, máu tươi nhuộm đỏ hắn ống quần, tạo thành nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Khuôn mặt của hắn bặm mẻo, mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp, phát ra tan nát cõi lòng la lên, đó là đối đau đớn trực tiếp nhất kể ra. Không khí xung quanh phảng phất ngưng kết, chỉ có thể nghe thấy hắn đứt quãng tiếng rên rỉ, cùng với nơi xa mơ hồ truyền đến xe cứu thương tiếng còi cảnh sát. Nhưng mà, tại dạng này khẩn trương thời khắc, cũng không phải là tất cả mọi người biểu hiện ra đồng tình cùng lo lắng. Một chút đồng sự có lẽ bởi vì ghen ghét hoặc là lâu dài mâu thuẫn tích lũy, vậy mà phát ra châm chọc khiêu khích âm thanh, nhìn đi, đây chính là không cẩn thận kết quả, bình thường như vậy bản lĩnh, làm sao bây giờ? Như vậy lời nói giống như dao nhọn cắt đứt hiện trường bầu không khí, để người xung quanh cảm thấy đã thất vọng đau khổ với bất đắc dĩ. Đối mặt tình cảnh như thế, đại bộ phận người lựa chọn trầm mặc, không biết nên như thế nào đi an ủi, cũng không biết nên như thế nào ứng đối bất thình lình tất cả. May mắn, càng nhiều vẫn là quan tâm cùng viện trợ. Có người lập tức bấm cấp cứu điện thoại, kỹ càng miêu tả tình huống, có người tính toán trấn an Giả Đông Húc cảm xúc, cứ việc chính mình cũng lộ ra 10 phần bối rối, còn có người hiệp trợ sơ tán vây xem đám người, duy trì trật tự hiện trường, chờ cứu viện đến. Giờ khắc này, nhân tính bên trong thiện ác đảm bảo, hiện ra phức tạp diện mạo.